Chương 103, không quan trọng, 2, chương 103, không quan trọng, 2, không bao lâu, tạm thời tạm ngưng họp, mọi người nghỉ ngơi, sau 20 phút tiếp tục thảo luận. Chu Lãnh suy tư một lát, một người tiến về địa phương không người, sau đó hồi ức quá khứ sở học thần văn. Cha tìm kho tư liệu, tìm thấy một ít thần văn. Cuối cùng, Chu Lãnh dùng ý thức tại trong đầu của mình, cứng rắn kiếm ra một cái mơ hồ, ngắn gọn thần văn. Thiên giai khi nào kết thúc? Mặt trời mọc. Chu Lãnh nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn thiên giai, sau đó trở về. Mặc dù mọi người cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có càng thời cơ tốt, chỉ có thể lựa chọn lúc này. Mọi người giải quyết cái này đến cái khác nan đề, cuối cùng liền để chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong, toàn viên nghỉ ngơi. Chu Lãnh cùng Hứa Thanh Cẩm đệm ngủ dựa chung một chỗ. Hai người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thiên không đen nhánh, chỉ có thiên giai tản ra ánh sáng nhu hòa. Hứa Thanh Cẩm nói khẽ, ta đột nhiên nhớ ra hồi nhỏ ngươi. Phải không? Tiểu học lớp một lúc, ngươi còn nhớ sao? Còn nhớ. Hai người đều không có lại nói tiếp. Chu Lãnh đến nay còn nhớ, lớp một xếp hàng chơi xuân, đi bệnh viện trích, xem phim lúc, vì phòng ngừa tẩu tán, lao sư sẽ để cho hai hàng hài tử tay trong tay. Khi đó, Chu Lãnh một thẳng nắm Hứa Thanh Cẩm tay. Đến mức hai người cùng nhau lúc đi học, Hứa Thanh Cẩm mụ mụ còn muốn cho hai người tay trong tay chớ đi tán. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Chu Lãnh nói. Yên tâm, ta hiểu rồi. Ngươi không nên quá liều mạng, cái kia lui lại lúc cũng muốn lui lại. Được. Hai người nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tới gần mặt trời mọc, quan quyển trong trên vạn người tỉnh ngủ, làm nóng người, làm chuẩn bị. Cuối cùng, tất cả mọi người xếp thành hình mũi quan trận, mũi tên chỉ hướng Ma Đại Hoa Biên. Chu Lãnh đứng ở tiễn trên đầu, tất cả mọi người trước đó, cùng ta xông. Chu Lãnh hô to một tiếng, chạy chậm về phía trước. Toàn quân, đi tới. Lít nha lít nhít ác ma đứng ở phía trước, tầng tầng lớp lớp, giống như tường thành. Đột nhiên, đám ác ma nheo lại mắt, thái dương sao đột nhiên dâng lên. Không, thái dương không có dâng lên. Là trên thân mọi người, hiện ra chúng trí thành thành quan mang. Không quan trọng ánh sáng, lừng lẫy vĩnh viễn chiếu rọi. Chu Lãnh cùng tất cả vận huyết hậu kỳ cùng vận huyết trung kỳ người, xông lên phía trước nhất. Nhân loại tên, đụng vào ác ma tầm chắn. Chiến đấu ầm vang bắt đầu. Chu Lãnh về phía trước, một bước một ác ma, một trưởng một thi thể. Không quay đầu lại, không lui lại, tiến về phía trước. Phương đông chân trời, hiện ra bạch quang nhàn nhạt. Thái dương chưa ra, tân quang đã tới. Trên vạn người loại cùng dị tộc, như thủy triều phun trào. Đi tới, tiếp tục tiến lên. Gió thổi, gào thét, thảo gấp, nước xương, bụi phi, máu tươi. Chu Lãnh trung quanh, giống như trở thành im ắng thế giới. Vạn tính mạng người, vai vào một thân. Tất cả không còn, chỉ có về phía trước. Không biết qua bao lâu, Chu Lãnh nhìn thoáng qua phía trước lít nha lít nhít ác ma, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, thay người. Sau đó, Nhiêu Minh Hiển cái thứ nhất xông lên trước, thay thế Chu Lãnh. Cả chi đội ngũ tốc độ đột nhiên giảm bớt. Cho đến lúc này, Nhiêu Minh Hiển mới hiểu được, Chu Lãnh đứng trước bao lớn áp lực. Vậy mới hiểu được, Chu Lãnh mỗi một bước, cỡ nào vĩ đại. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, Nhiêu Minh Hiển liền không chịu nổi áp lực, lớn tiếng nói, thay người. Dung Truy thay thế, tiếp theo, mọi người lần lượt thay phiên. Trước đó, bọn hắn cũng tại Chu Lãnh cánh. Thẳng đến đứng tại Chu Lãnh vị trí, bọn hắn mới hiểu được tiến về phía trước một bước có nhiều khó. Chu Lãnh vừa đi, một bên vận khí hồi phục, mặc dù đây ngồi xuống chậm, nhưng chỉ năng lực như thế. Không bao lâu, Chu Lãnh lần nữa về phía trước, đứng ở chính giữa phía trước nhất. Vạn đại quân người lại một lần nữa gia tốc. Cứ như vậy, đại quân các nơi không ngừng thay phiên, không ngừng đi tới. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều người vĩnh viễn lưu tại phiến đại địa này, bị ác ma vận chuyển về Ma Đại Hoa Biên. Mọi người không nhìn thấy, nhưng ghi ở trong lòng. Vạn đại quân người rõ ràng không ngừng tiến lên, Ma Đại Hoa Viên lại giống như càng ngày càng xa. Nhưng mà, nhờ vào làm cho nhân loại cầu sinh ý chí, nhờ vào chúng trí thành thành phân chấn, nhờ vào không ngừng đi tới nhiệt chân, nhờ vào mỗi người trên võ đạo chăm chỉ ma luyện, nhờ vào Long Chi Quốc nhiều năm hợp tác cùng năng lực tổ chức bồi dưỡng, cái này tuổi trẻ các học sinh cắn răng kiên trì. Ngay phía trước mọi người chủ công, hậu phương cùng hai bên học sinh chủ phòng. Một sáng khí huyết kiệt sức hoặc nhận thương tổn nghiêm trọng, ngay lập tức thay phiên. Mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy. Phương đông bầu trời càng ngày càng sáng. Đội ngũ rời Ma Đại Hoa Viên càng ngày càng gần. Cái đầu kia đỉnh hoàn xà vương miệng ác ma hơn tước, đứng thẳng tại Ma Đại Hoa Viên bên trong, mỉm cười nhìn về phía nhân loại. Nhìn thấy, Chu Lãnh hô to. Phu cận người tinh thần chấn động. Nhìn thấy ác ma kia hơn tước. Mọi người sôi nổi hô to, rất nhanh nối thành một mảnh, mọi người đều biết. Vạn người rung lửa trong lò diễm, đống nhiên bốc lên. Giết. Về phía trước, đội ngũ lại lần nữa thúc đẩy. Chu Lãnh cùng một số người nhìn nhau một cái, thay phiên đến hậu phương. Vì quang chi tinh quanh thân, đứng đông đảo vận huyết kỳ ác ma, vì cử trúc giả chiếm đa số. Các ngươi cảm thấy, cuối cùng có bao nhiêu người có thể đi đến trước mặt ta? Trừ ra người khổng lồ kia, cái khác đều khó có khả năng. Người khổng lồ kia, khoảng năng lực cho ăn no 4 năm đám ma đại hoa. Ta lưu lại vị ngon nhất, đưa cho mụ mụ. Vi Quang Chi Tinh mỉm cười. Đám ác ma mặt lộ vẻ tôn kính. Vi Quang Chi Tinh nói, dựa theo nhân loại thường dùng thủ đoạn, bọn hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng, chơi cái gì? Đúng, trạng thủ chiến thuật. Những người khác, các ngươi giải quyết, lưu một cái sông lên phía trước nhất cho ta. Đúng, điện hạ. Chương 104, Độc Quang, 1, chương 104, Độc Quang, 1. Vi Quang Chi Tinh nói, ta từ trước đến giờ không có cùng nhân tộc chiến đấu qua, hôm nay, ta ngược lại muốn xem ưu tú nhất, nhân tộc, cùng ta có bao nhiêu chênh lệch. Bọn hắn chỉ sợ nhịn không được ngài một lần tâm linh xung kích. 3 lần đi, thật sự ưu tú người, chí ít nên chống nổi 3 lần. sau đó trở thành kẻ ngốc. Chúng ác ma cười to. Vi Quang Chi Tinh lắc đầu nói, không nên xem thường nhân loại, ta từng tại trong lao ngục gặp qua ý chí kiên định nhân loại, bọn hắn xa so với trong tưởng tượng cường đại. Các ngươi chớ quên, Địa Ngục Kỵ Sĩ Đoàn cùng Hoàng Mạch Phái đã từng là nhân loại. Đông đảo ác ma hơi biến sắc mặt. Địa Ngục Kỵ Sĩ Đoàn giống như Hoàng Mạch Phái, mặt ngoài lệ thuộc bái ma giáo, nhưng giết lên mạo phạm bọn hắn ma vật tuyệt đối không nương tay, tại thập giới hung danh hiển hách. Thậm chí có ác ma tính toán qua, hai cái này tổ chức kiếm cớ giết ma vật, đây giết người càng nhiều. Nếu không phải các phương cần bọn hắn kiểm chế nhân loại, đã sớm liên thủ xóa đi. Vì Quang Chi Tinh nhìn qua phía trước càng ngày càng gần đại quân loài người, vẻ một đóa vừa mới thành thục ma đại hoa, nói, kính cái đó đi đến ta nhân loại trước mặt anh hùng, sau đó, ăn hết hắn. Nói xong, Vì Quang Chi Tinh dùng mắt phải kiêm giác hút hút vào nhụy hoa, mút vào ma đại đầu. Ma đại đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, cùng ma đại hoa cùng nhau khô héo, rơi vào huyết nhục địa thảm, bị chậm rãi thôn phệ. Tại mặt trời mọc đêm trước, vạn đại quân người cuối cùng bọn tới ma đại hoa viên chỗ gần. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần vì đó dao động. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp ma vật chồng chất tại phía trước, như đá tảng nằm ngang. Một ít ma vật thậm chí bị chen đến không cách nào chiến đấu, bất kể giết chết bao nhiêu, chắc chắn sẽ có càng nhiều ma vật xuất hiện tại tuyến đầu. Không ngừng không nghỉ, không người nào dám chia binh, bọn hắn chỉ là võ giả bình thường, không phải có rất giỏi lực trùng kích kỵ binh. Một sáng chia binh, kết quả chính là bị nhanh chóng chia cắt, bị từng miếng một mà ăn rơi. Đại quân loài người đã xông bất động, 100 mét khoảng cách, không sai biệt lắm. Chu Lanh quay người nhìn về phía sau lưng mọi người, có vận huyết trung kỳ cùng hậu kỳ nhân loại cao thủ, có nguyên một chi cương thiết ải nhân đội ngũ, có vượt qua hơn 30 người ma linh sư, cùng với sơn hà tượng mục. Bắt đầu đi. Thập Bát Giáo Liên Hợp Đại Sư Minh Chu Lanh ra lệnh một tiếng. Chu Lanh đẩy ra huyết cốt, uống xong thuốc của bạo, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lực lượng tăng vọt, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ tràn ngập. Ma linh sư nhóm đầu vai ma linh cùng nhau hóa hình, từng đạo ma linh thuật bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, ác ma trận địa đại biến dạng, có chỗ sương mù đầy trời, có chỗ bóng tối bao trùm, có chỗ đại địa rung động, có chỗ hồng thủy tán sát bừa bãi. Các loại phạm vi lớn ma linh thuật vừa ra, phía trước tất cả ác ma lâm vào hỗn loạn. Sau đó, vượt qua 500 chân người đạp tốc hành tinh công, dẫm lên ác ma, cấp tốc lao vụt. Bọn hắn tại Thập Bát Giáo bên trong xếp hạng hàng trước nhất, không phải vận huyết hậu kỳ chính là trung kỳ. Giống hùng sư nhóm, trên chiến trường lao vụt. Vì Quang Chi Tinh thấy cảnh này, một bên chậm rãi lui lại, một bên mỉm cười nói, ta đang chờ đợi các ngươi. Hắn cùng sau lưng một đám cường đại ác ma, một bên lui lại, một bên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giết a! Sơn Hà Tượng một cùng các người lùn không cách nào nhanh chóng phi nhanh, nhưng bọn hắn lại thừa dịp ác ma đại loạn lúc, dẫn đầu những người khác triển khai công kích. Số ít ma linh sư ra chỉ ma linh thuật, cơ thể nhẹ nhàng, đuổi theo nhân loại cao thủ nhịp chân. 100 mét khoảng cách, chẳng qua mấy giây mà thôi. Chu Lanh cùng phía trước nhất cao thủ, xông ra ác ma nhóm, phóng tới vì Vi Quang Chi Tinh cầm đầu mấy trăm đầu cường đại ác ma. Những kia ác ma cũng không thèm để ý, cười mỉm mà chuẩn bị ra tay, tinh thần xung kích, tâm linh quất roi, đau khổ nơi. Hàng loạt ma ngục pháp thuật chuẩn bị phóng thích. Nhưng mà, cùng sau Chu Lãnh Phương ma linh sư nhóm về phía trước ra tay, có bằng vào ma linh, có bằng vào ma linh khí. Châm mắt thuật rơi xuống, phạm vi nhỏ ác ma tạm thời không cách nào thi pháp. Thánh quang thuật tránh bạo, đông đảo ác ma từ từ nhắm hai mắt rút lui. Thống cổ đồ đằng hiện hiện, một ít ác ma không hiểu đau đớn, trong tiếng kêu thảm đoạn thi pháp. Huyễn tượng di chuyển, một ít ác ma lại nhắm ngay người khác thậm chí chính mình thi pháp. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa ác ma pháp thuật bị càng giỏi về pháp thuật ma linh sư phá giải cũng phản chế. Ma Chu Lãnh bọn người trên thân, tuôn ra từng đạo ánh sáng màu lam, không ngừng tiêu trừ cảnh ngộ ma pháp công kích. Đó là ma linh sư nhóm tại trong đội ngũ trước giờ thực hiện phòng hộ pháp thuật. Hừ. Vì Quang Chi Tinh thấy thủ hạ ác ma không chịu được như thế, duỗi ra cánh tay phải, chỉ hướng về phía trước. Hắn cánh tay phải hoàn toàn ngọn đến cháy bùng, hô một tiếng, chứng là cái lồng như lửa. Một đạo mắt trần có thể thấy hình quạt màu trắng song khí tuôn ra, như đại gió thổi qua thảo nguyên. Phía trước nhân loại đột nhiên ngừng giữa không trung, sôi nổi rơi xuống, bao gồm Chu Lãnh. Ma linh sư nhóm đội vàng thi pháp phòng hộ, nhưng vẫn có thật nhiều ma linh sư hai mắt vừa nhắm, ngã xuống đất ngất đi. Tiên tổ tí hộ. Đang công kích cương thiết ải nhân đột nhiên sử dụng vũ khí, qua lại đánh. Khen, khen. Kỳ dị âm vang thanh âm truyền khắp toàn trường. Kẻ dịu mọi người sôi nổi che lấy đầu đứng dậy. Đám ác ma lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, thứ chi như nhũ ra. Tiếng đánh thu lại, chiến trường một phân thành hai. Một phần là nhân loại tinh nhuệ cùng ác ma tinh nhuệ, một bộ phận khác là đại quân ác ma cùng đại quân loài người. Một phe là ôm cây đợi thỏ, một phương đến có chuẩn bị. Không có chút gì do dự, Chu Lanh cùng mọi người tiếp tục thẳng hướng ác ma. Chu Lanh xông lên phía trước nhất, thẳng đến Vi Quang Chi Tinh mà đi. Nhường hắn đến. Nếu như hắn năng lực đi đến trước mặt ta, chứng minh hắn mỹ vị, hắn ma đại hoa hiến cho mụ mụ ăn. Vi Quang Chi Tinh hướng Chu Lanh ngoắc ngoắc tay, cái khác ác ma tránh ra. Chu Lanh vòng qua những kia tinh anh ác ma, những người khác thì bị ngăn trở. Chương 104, Độc Quang 2, chương 104, Độc Quang 2. Chu Lanh tay trái sờ lên dường như rất đau đầu, bước chân phủ phiếm, chau mày, cắn răng, vòng qua từng cây ma đại hoa, phóng tới Vi Quang Chi Tinh. Vi Quang Chi Tinh đưa thân vào ma đại hoa viên bên trong, một bên lui lại, một bên cười nói, ta yêu thích có dũng khí con mồi, càng mỹ vị. Nói xong, Vi Quang Chi Tinh khoát tay, ngọn nến ánh lửa hừng hực. Một gốc gấm ảnh chi thụ hạ xuống từ trên trời, hóa thành vô số sương mù trạng bóng tối nhanh cây, bám Chu Lanh toàn thân. Chu Lanh bước chân càng chậm, vẫn như cũ kiên trì tiến lên. Toàn lực tránh thoát, cũng chỉ tránh thoát tứ chi vị trí, trên người trói buộc không cách nào giải trừ, chăm chú ghim chặt thân thể. Vi quang chi tinh lại quát tay, cơ thể bỗng nhiên hóa thành 5 cái giống nhau như lúc chính mình, làm ra giống nhau động tác, không ngừng qua lại sửa đổi vị trí. Ánh nến chiếu sáng. Vi quang chi tinh nói xong, một tòa trúc đài hiện lên ở Chu Lãnh đỉnh đầu. Màu vàng kim trúc đài, hai cây màu trắng ngọn nến. Ngọn nến bên trên ánh nến cháy hùng hực, lại chậm rãi ngưng tụ thành con mắt trạng hỏa diễm. Hai đạo tà dị hỏa diễm con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn hướng phía dưới Chu Lãnh, nhiễu loạn tinh thần. Chu Lãnh đột nhiên lại cau mày, bộ pháp lần nữa lộn xộn, nhưng vẫn như cũ về phía trước. Hai bên càng ngày càng gần. Nhân loại đáng thương, ta sẽ để ngươi đã hiểu, tại ác ma trước mặt, nhân loại vĩnh viễn là kẻ yếu. Ác ma nắm giữ trí tuệ, cho nên ta để ngươi đi ra quan quyền, các ngươi chỉ có thể đi ra quan quyền. Ác ma nắm giữ nhu lực, do đó, ngươi đang đụng phải ta trước đó, liền đã biến thành tử thi. Ác ma nắm giữ lực lượng, do đó, ngươi. Chu Lãnh đột nhiên đạp lên mặt đất, cơ thể vì không gì sánh được tốc độ vọt tới trước. Vì quang chi tinh hoàng hốt, chỉ thấy hắn hai con ánh nến chi nhãn đột nhiên tỏa ánh sáng, đồng thời màu trắng tinh thần xung kích sóng quyết tán. Chu Lãnh cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt bặm mẻo, mạnh treo lên tinh thần xung kích, một trường vô ra. Bành! Vì quang chi tinh quanh thân, toát ra hình chứng lồng ánh sáng màu xanh lam. Bàn tay rơi trên quang cháo nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặt ngoài hiện hiện nhỏ bé vết rách. Không sai, rất không tệ. Ý chí của ngươi cường đại như thế, ngươi vận khí cũng không tệ, năng lực đoán được ta chân thân. Chu Lãnh đầy mặt đau khổ, nhưng vẫn lại lần nữa xuất trường. Bành! Trường thứ hai, quang cháo vết rách lại không lại tăng thêm. Vì quang chi tinh mặt mỉm cười. Thứ ba trường, quang cháo chỉ là khẽ run lên. Quá yếu. Vì quang chi tinh vươn tay, thì muốn công kích lần nữa, Chu Lãnh dùng ra thứ tư trường. Này thứ tư trưởng chiêu thức, cùng trưởng thứ hai cùng thứ ba trưởng đều như thế. Khác nhau là, làm đẩy về phía trước ra lúc, chiều âm thanh anh minh. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lòng bàn tay tử văn như lưới, mơ hồ trộn lẫn lấy một tia ánh sáng trắng. Vì quang chi tinh nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không đúng, nhìn thấy trên người quang cháo vẫn còn, lý do an toàn, hai mắt đến sáng long lánh. Tinh thần sông. Chu Lãnh tay phải đánh ra. Thiên triều vào biển, rót vào đại dương mênh mông. Xuyên phá vòng bảo hộ, chặt chẽ vững vàng rơi vào vi quang chi tinh ngực. Phúc. Vi quang chi tinh lồng ngực quanh tạng, cốt cách cùng nội tạng vỡ nát. Ngươi. Vi quang chi tinh cơ thể lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 100 mét có hơn. Chu Lãnh ngẩng đầu lên nhìn, đạp lên mặt đất, dưới chân bùn đất văng khắp nơi, một cái phi hạt hành, bay thẳng phương xà vi quang chi tinh. Cái gì đau đầu, cái gì nhíu mày, thống khổ gì, đều không thấy. Chu Lãnh vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc lại không dị dạng. Vi quang chi tinh muốn thi pháp, nhưng đau đớn kịch liệt nhường hắn khó mà tập trung tinh thần. Hắn gấp vội vươn tay, từ bên hông ác ma trong túi ra lấy ra một thanh pháp trượng, chính muốn xuất thủ, Chu Lãnh một trường bổ đến. Hắn vội vàng quay đầu né tránh, Chu Lãnh biến trường làm đao. Nhập thủy phân lãng, trường đao như lợi kiếm, chém nát vi quang chi tinh bả vai, vừa nhấc chân, đá bay pháp trượng. Chu Lãnh nhấc chân đá hướng vi quang chi tinh đầu lâu, đá cái không. Vi quang chi tinh hóa thành một vũng máu, tan xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Chu Lãnh tinh thông ác ma chi thức, bước nhanh tìm kiếm, tại 50 mét bên ngoài phát hiện huyết thủy chậm rãi ngưng tụ thành thân thể vi quang chi tinh. Chu Lãnh thẳng chạy tới. Thời khắc này vi quang chi tinh cơ thể lại nhưng đã hoàn toàn khôi phục, vết thương biến mất không thấy gì nữa. Mụ mụ nhìn thấy ta bộ dáng này sẽ đau lòng. Do đó, ngươi đi chết đi. Vi quang chi tinh cơ thể đột nhiên dâng lên, hai cước cách mặt đất, trôi nổi giữa không trung, hai cánh tay vươn ra, ánh đến hai mắt bùng cháy mạnh. Hai cánh tay tất cả ngọn đến nổ tung, trong đôi mắt thường hực ngọn lửa màu xanh dâng lên mà ra. Đây không phải là hỏa, là thuần túy tinh thần cùng sức mạnh tâm linh quá mức nồng đậm, hóa hình mà thành tâm linh hỏa diễm. Thiên tiên chi hạ, không người. Phúc. Ý chí chi sơn quang mang lóe lên, Chu Lãnh vòng qua tâm linh hỏa diễm, một trưởng đánh xuyên vi quang chi tinh phần bụng, một cái khác trưởng thọ vào vết thương, hai tay trên dưới xé ra. Xoẹt. Vi quang chi tinh bị xé ra là hai đoạn cơ thể chia ra hướng về hai bên. Chu Lãnh không chút do dự, như ma tượng nhấc chân, một cước đạp về vi quang chi tinh đầu lâu. Ngươi không thể giết ta, trên người của ta có kịch độc, ta vui lòng cho ngươi. Đứng trước đồng quy vu tận uy hiếp, Chu Lãnh phảng phất như không nghe thấy, giẫm chân một cái. Phúc. Vi quang chi tinh đầu lâu vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên co rút lại thành màu máu cục thịt, lại ầm vang nổ tung. Chu Lãnh đã sớm chuẩn bị, quay người cước đạp phi hạt hành hướng ra phía ngoài đánh tới. Nhưng bị cường đại lực trùng kích cùng ánh máu bao phủ, kịch độc ánh sáng cùng xương độc tác động đến mấy chục mét. Chu Lãnh nặng nề bay ra ngoài, quằn xuống đất. Cường đại xung kích nhường Chu Lãnh ý thức mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy quanh thân xương độc cuốn lượn quanh. Chu Lãnh giáng chống đỡ cơ thể, xông ra xương độc phạm vi, lấy ra huyết cốt, đẩy ra, lít nha lít nhít vệ độc văn bay ra vào cơ thể, hút kịch độc. Vệ độc văn vô cùng cường đại, Chu Lãnh thân thể kịch độc nhanh chóng tiêu tán. Đột nhiên, từng đầu lục sắc quang mang còn không thèm chú ý vệ độc văn, xuyên thấu nhục thân, trực tiếp bước vào trong ý thức, thẳng đến ý chí chi sơn. Chương 105, an ủi, 1, chương 105, an ủi, 1, Chu Lãnh trong nháy mắt đã hiểu, đây là trong truyền thuyết tinh thần độc quang, coi như không thấy nhục thể, chỉ độc ý thức cùng linh hồn. Ý chí chi sơn mạnh hơn, vậy ngăn không được này tinh thần độc quang. Ngay cả tiên tiên thậm chí tông sư đều sẽ bị trọng thương võ đạo ý chí. Chu Lãnh tại bên trong bệnh viện, thấy tận mắt một vị thân chúng độc ánh sáng tiên tiên cường giả. Con đường võ đạo đoạn tuyệt. Nhìn lít nha lít nhít tinh thần độc quang đánh tới, Chu Lãnh không hiểu cảm thấy bình tĩnh. Làm xong chính mình chuyện nên làm, xông ra một đầu sinh lộ, về phần có phải hoàn mỹ, không đang suy nghĩ phạm vi. Nhân sinh, nào có cái gì khắp nơi hoàn mỹ. Mắt thấy tinh thần độc quang giống bầy rắn một dạng, muốn bổ nhào vào ý chí chi sơn bên trên. Thần quang lóe lên, ý chí chi sơn cùng Chu Lãnh tinh thần ý thức biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần độc quang tại Chu Lãnh trong đại não lêu lổng một vòng, chết mục tiêu, rời khỏi cơ thể, tiêu tán ở không trung. Chu Lãnh ý thức xuất hiện đang tỏa ra bạch quang thiên trên bậc, giống như chân đạp thiên giai, nhìn xuống vũ trụ. Một lát sau, quen thuộc thiên giai tiếng vang lên lên. Chúc mừng ngươi, hài tử, thông qua đạo thứ tư khảo nghiệm, không e ngại không sợ hãi, vĩnh phun tân quang. Đây là ngươi cuối cùng ban thưởng. Chu Lãnh trước mắt quang mang lóe lên, phát hiện mình ý thức về đến cơ thể. Ý thức thế giới, ý chí chi sơn hư ảnh đứng vững. Ý chí chi sơn trước đó lơ lửng hai kiện vật phẩm, một kiện là giống núi cao nhẹ nhàng chấn hải đổ lục, một kiện khác là lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài màu đen phía trên điêu khắc một cái mặt phẳng thần văn, nhưng ở trong mắt Chu Lãnh, kia thần văn đang từ từ chuyển động. Thông thần lệnh. Chu Lãnh cảm thấy khó nói lên lời mỏi mệt, nhắm mắt lại, mê man đi. Ánh nắng chiếu vào ma thành, thiên giai quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thiên giai quang cháo biến mất theo. Cùng lúc đó, từng mảng lớn ma đại hoa khô héo, bị huyết nục địa thảm thôn vệ. Huyết nục địa thảm một bên núp nhích thôn vệ ma đại hoa, một bên cấp tốc có vào. Trong chớp mắt, huyết nục địa thảm thôn vệ vi quang chi tinh hoàn toàn biến mất tại mặt đất. Một tiếng nặng nề nhịp tim sau đó lại khôi phục ngày xưa dáng vẻ, không lưu một tia dấu vết. Nguyên bản chính tại chiến đấu cử trúc giả, đột nhiên một người tiếp một người ngã trên mặt đất, sủi lơ tử vong. Ác ma đầu lĩnh chết rồi. Giết a! Ma thành quân lập tức đến ngay. Mọi người chịu đựng. Mọi người sôi nổi hô to. Nhìn thấy cử trúc giả tập thể tử vong, đông đảo ác ma quay người, điên cuồng chạy trốn. Chính là bởi vì cử trúc giả chết đi, đông đảo bị tâm linh khống chế ác ma đột nhiên mất khống chế. Ngao! Lấy ngàn mà tính điên cuồng ác ma, thiêu đốt sinh mệnh, kích phát tiềm lực, thẳng hướng nhân tộc mọi người. Cẩn thận! Mọi người sôi nổi hô to. Thiêu đốt sinh mệnh ác ma quá mức cường đại, mọi người liên tiếp không ngừng chịu thảm bởi độc thủ. Cẩn thận! Điền Thừa Xương vừa muốn lui lại, một ác ma giống người điên bổ nhào vào dưới chân hắn, giang giác một ngụm, cắn đứt chân của hắn. A! Đau đớn kịch liệt nhường Điền Thừa Xương mắt tối sầm lại. Chờ hắn lần nữa mở mắt, bốn đầu ác ma nhào lên, xé đứt tay chân của hắn, ghé vào ngực bụng thượng miệng lớn gặm ăn. Điền Thừa Xương trừng to mắt, nằm trên đồng cỏ, giống bàn ăn một dạng, bốn đầu ác ma như là bốn thực khách. Hắn ánh mắt đờ đẫn, từ nhỏ đến lớn trải nghiệm, tựa như phim chiếu rạp, ở trước mắt hiện lên. Trên bàn cơm, các thúc bá tâm tình trảm yêu trừ ma. Trong tấm ảnh, tổ phụ một đời nhóm nụ cười hiền hòa. Trên linh đường, phụ thân Điền Văn báo di ảnh. Cuối cùng, Điền Thừa Xương hình như nhìn thấy cái đó không ngừng xoay tròn thủy cầu, tại Chu Lãnh trong lòng bàn tay, chiếc xạ ánh hoàng hôn qua mang, trong suốt long lanh. Không ngừng xoay tròn. Thù chưa báo, ân chưa thưởng. Điền Thừa Xương chậm rãi nhắm mắt lại. Điền Thừa Xương. Phu cận Nhiêu Minh Hiền nhìn thấy kẻ vai chiến đấu bằng hữu tử vong, phẫn nộ hô to. Đám ác ma, điên cuồng vây công nhân loại. Hứa Thanh cầm vết máu đầy người, ngẩng đầu nhìn quanh, lớn tiếng gọi. Chu Lãnh. Chu Lãnh. Lúc này, Điền Tuyến tinh nhuệ các học sinh tỉnh ngộ lại. Nhiêu Minh Hiền ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước bị ma pháp ảnh hưởng, thấy không rõ ma đại hoa viên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng qua lâu như vậy, Chu Lãnh vẫn chưa về. Nhiêu Minh Hiền nhớ ra Điền Thừa Xương thảm trạng, vừa nghĩ tới Chu Lãnh có thể bị hại, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt. Hắn một cước đá ngã một đầu ác ma, tựa như phát điên xông về trước, cũng hét to. Cứu Chu Lãnh! Trước cứu Chu Lãnh a! Nhiêu Minh Hiền không chút do dự uống xong một bình ma dược, không để ý ác ma đuổi theo, xuyên phá sương mù, phóng tới Chu Lãnh vị trí. Cứu Chu Lãnh! Lữ Nguyên Hạo hô to. Cứu Chu Lãnh! Dung Truy một bên va chạm phía trước ác ma. Một bên nhìn thoáng qua Nhiêu Minh Hiền bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Cứu Chu Lãnh! Sơn Hà Tượng một gào khóc, nhanh chân vọt tới trước, những nơi đi qua, ác ma ngã trái ngã phải. Nhiêu Minh Hiền chạy gấp về phía trước, xa xa nhìn thấy Chu Lãnh té xỉu trên đất bên trên, mừng rỡ như điên, chân đạp khinh công tiến lên, đưa tay đặt ở Chu Lãnh dưới mũi. Hô hấp yếu ớt, Chu Lãnh còn sống sót. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hắn hình như trúng độc. Nhiêu Minh Hiền kêu lên. Mọi người không chờ suy nghĩ nhiều, nổi điên ác ma, tiến hành cuối cùng công kích. Cẩn thận ác ma! Nhiêu Minh Hiền quay người, đem Chu Lãnh hộ tại sau lưng, đón lấy ác ma. Nhưng vào lúc này, lôi âm nổ vang. Cút! Một đạo hỏa quang cùng một đạo đồng quang, từ phương xa chạy tới. Kinh khủng tông sư bị áp, trong nháy mắt trải rộng xung quanh vài trăm mét. Ác ma nhìn thấy phảng phất ngọn lửa chói mắt hai người, quay người liền chạy. Phân Ác Chi Diễm cùng Đồng Thiên Hiệp liếc nhìn toàn trường. Phân Ác Chi Diễm kỵ nhìn địa ngục hỏa diễm mã ngựa rời khỏi, Đồng Thiên Hiệp lại rơi trong đám người, sử dụng tông sư chân khí, cứu trợ hấp hối người. Chương 105, an ủi 2, chương 105, an ủi 2, người nhà của ta là y sinh, ta sẽ cứu người. Đồng Thiên Hiệp nói xong, nhanh chóng cứu chữa cái này đến cái khác người. Tông sư chân khí bành trướng vô cùng, ngắn ngủi mấy giây có thể phủ kín vết thương, đả thông mạch máu, giữ được tính mạng. Nhiêu Minh Hiền nhìn một chút, xác nhận người này cường đại, có Chu Lãnh chạy tới, muốn mời hắn giúp đỡ. Phương xa trực thăng ma hóa tiếng oanh minh vang lên, quân xa lái tới, đại địa rung động. Đồng Thiên Hiệp đứng dậy, nhìn thoáng qua ma thành quân phương hướng, quay người mấy cái lên xuống, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Nhiêu Minh Hiền sững sờ, đành phải chạy hướng phi cơ cùng quân xa. Đến hàng vạn mà tính người đứng ở bờ bụi trên chiến trường, nhìn qua ma thành quân. Đi ra đường sống. Bệnh viện trực thuộc số 1 đại học Y Như Ca. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Chu Lãnh chậm rãi mở mắt ra, trước mắt một mảnh bạch, nước khử trùng mùi tại trong lỗ mũi bốc lên. Túi đầu xem xét, người mặc màu xanh trắng đường vân quần áo bệnh nhân. Trên cổ tay trái cắm sâu trầm, một bên truyền nước trên kệ treo lấy 4 cái túi, trong túi chất lỏng theo ống nhỏ giọt bước vào tĩnh mạch. Chu Lãnh cái góc độ này, năng lực nhìn thấy thuốc dinh dưỡng cao năng thuốc giải độc hiệu quả mạnh cùng thuốc bổ khí huyết cao năng 3 loại thuốc tên. khác một bên giường bệnh bị rèm che chắn. Chu Lãnh quay đầu, một cái tóc dài nữ hài ghé vào chính mình đầu giường, dường như đi ngủ. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt, Chu Lãnh vậy biết là ai. Hứa Thanh Cẩm. Chu Lãnh nhìn một chút xung quanh, chậm rãi đưa tay, không kinh động Hứa Thanh Cẩm, cầm lấy trên tủ đầu giường ma hóa bản biểu. Mở ra xem, bên trong toát ra lít nha lít nhít thông tin. Bảo trọng, yên tâm, chúng ta không một ban tất cả mọi người là người kiên cường hậu thuẫn. Tiên Tiên vô vọng không sao, ngươi chính là mạnh nhất khí huyết cảnh. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta Thập Bát Giáo liên hợp đại sư mình. Về sau ngươi chỉ cần một câu, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Đừng lục trí, nhất định có biện pháp. Đừng quản cái khác, ngươi xem một chút ngươi xếp hạng, choáng rồi. Chú Lãnh, ta biết hiện tại như vậy nói vô cùng đường đột, nhưng mà, ta yêu thích ngươi, ta không quan tâm ngươi có bị thương hay không. Chú Lãnh nhìn thoáng qua người nọ có tên chữ, không một ban nữ đồng học, chỉ nói qua mấy câu. Chú Lãnh ban đầu hoài nghi, ngay lập tức đoán được có thể. Nhìn tới, Ma Thành Quân cứu mình lúc, phát hiện tinh thần độc quang dấu vết, nhận định từ trong thân thể độc ánh sáng. Thông tin truyền đi, cho nên bọn hắn mới có loại phản ứng này. Chu Lãnh cảm ứng tự thân, ý thức không hề biến hóa, ý chí chi sơn vậy cường đại như sơ. Nhờ vào thiên giai, cũng không có bị tinh thần độc quang ảnh hưởng. Chu Lãnh lại nhìn thấy nhiều Minh Hiền mấy đầu bình luận. Chịu đựng, đừng nản chí, ta tin tưởng có biện pháp giải quyết. Mười mấy bạn ác ma cũng bắt ngươi không có cách, tinh thần độc quang tính là sâu. Mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi người huynh đệ này, ta giao định. Nhà ta chỉ là nhiều gia chi nhánh, không tính là cái gì hào môn, nhưng ta có một thúc thúc tại Hùng Kinh, cưới Triệu Việt dòng bên thầm thầm. Ngươi có khó khăn gì, tìm ta. Ta không dám nói nhất định làm được, nhưng nhất định tận tâm. Chu Lãnh trong lòng ấm áp dễ chịu. Làm lúc tại sơ chung lúc, đã cảm thấy Nhiêu Minh Hiền người không tệ. Mặc dù gọi hắn Nhiêu Thái tử, nhưng hắn thật đúng là không có hoàn khố thói xấu, ngược lại vì thường xuyên bị tha hiệu trưởng giáo huấn, có điểm giống túi chút giận. Cho dù chơi bóng rổ lúc gây gổ với người thậm chí độc thủ, cũng là tự mình giải quyết, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Hai người thật sự giao hảo, chẳng qua là thiên giai mấy ngày này, tính toán đâu ra đấy không đến 10 ngày, đối phương lại như thế cởi mở. Người huynh đệ này, giao định. Huấn luyện viên Đặng Chi Giác vậy phát tới dỗ dành. Sau đó nói hứa nhiều tin tức trọng yếu. Y Dư Sinh nói ngươi liên tiếp ác chiến, cơ thể tổn thương rất lớn. Cơ thể cốt cách thương thế tốt lên nói, kinh mạch mạch máu tổn thương, vô cùng phiền phức. Hoàn hảo phía trên yêu cầu bất kể đại giới chữa trị, thuốc đều dùng tốt nhất. Vẹn vẹn thuốc một hạng, ở trên thân thể ngươi thì hao tốn tiểu 2000 vạn. Về sau dược hiệu chậm rãi phát huy, sẽ để cho ngươi trưởng thành tăng tốc. Căn cứ Thủy Châu đệ thất sư, vì ngươi xin hai cái huy chương hạng 3. Về phần huy chương hạng 2, còn đang thảo luận bên trong, muốn chờ ngươi tỉnh lại mới quyết định. Đừng dùng linh tinh công văn, vì công văn tác dụng phi thường to lớn. Cùng trước khi chiến đấu khác nhau, hiện tại nhân tộc chiến công rất nghiêm ngặt, một cái huy chương hạng 3 đủ để đổi lấy một viên giá trị 10 vạn độ nguyên hoàn. Huy chương hạng 3 đối với ngươi mà nói không quan trọng, nhưng huy chương hạng 2 không giống nhau. Có thể đổi giá trị 100 vạn đan dược, vậy có thể đổi lấy tiên tiên cao thủ chỉ đạo, đặc thù công pháp, ý chí tẩy lễ, bước vào tài nguyên ma địa tu luyện hoặc cái khác quân phương tư cách. Tóm lại, huy chương hạng 2 cực kỳ trọng yếu. Ta bước vào võ vệ cục 10 năm, chỉ từng thu được một lần tập thể huy chương hạng 2, đến nay không có từng thu được người huy chương hạng 2. Rất khó. Về phần nhất đẳng công, tác dụng lớn hơn, thậm chí năng lực đổi cực kỳ quý giá cùng thưa thất võ giáp ma hóa tiên thiên chi hạ nghị cũng đừng nghĩ. Quan chủ đã tự mình giúp ngươi xin võ quán sinh viên khuôn mẫu không thường tiền, nhưng là một cái chìa khóa, có thể để cho ngươi trực tiếp đạt được có chút tư cách. Tỷ như sổ ứng kế hoạch, nguyên bản xin độ khó rất lớn, nhưng bây giờ sẽ bị đặc phê. Như thành thị võ đạo giai mô cũng tại xin, cái này ban thưởng tầm quan trọng, vượt xa cái khác. Như đại chắc biệt võ đạo sinh, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, biết được ngươi thành Thập Bát Giáo liên hợp đại sư mình, hiệu trưởng những lao gia hỏa kia miệng cũng cười một chút. Đây là như đại mấy năm qua này tối mở mày mở mặt liên khảo. Ngoài ra, ngươi tỉnh lại lúc đừng hốt hoảng, đệ thất sư sẽ tìm ngươi hỏi ý. Chương 106, bệnh viện, 1, chương 106, bệnh viện, 1, bởi vì là ác ma hân tức chết đi, ác ma liên hợp hải yêu cùng bái ma giáo, chính triển khai trả thù, chẳng qua ma thành quân cùng võ vệ bộ đã làm tốt chuẩn bị. Những ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tận lực không nên đi ra ngoài, đợi phong thanh bình tĩnh lại nói. Có đồn đãi nói ngươi giết chết ác ma hân tức, ta cho rằng đơn thuần lời đồn, ngươi nơi nào có thực lực giết chết được. Quán chủ cũng nói không thể nào. Có người nhìn thấy phần ác chi diễm cùng đồng thiên hiệp ra hiện tại chỗ đó, chúng ta cho rằng là hai người bọn họ giết chết. Chu Lãnh đã hiểu đặng giáo quan ý nghĩa. Sau đó, Chu Lãnh đọc qua diễn đàn võ đạo, bên trong nghị luận ở vị thiên giai trong cụ thể thông tin, không ai công bố, chỉ có suy đoán. Hiện tại đã qua 3 ngày, hay là không có người biết thiên giai chuyển thừa rốt cục thành công hay không? Thập giới thiên giai số lượng không có biến hóa, hẳn là thất bại. Thật đáng tiếc. Kỳ thực vậy sao cũng được, chỉ là tầng một giai mà thôi, nếu như đa trọng thiên giai thất bại, đó mới gọi đáng tiếc. Chu Lãnh mơ hồ cảm ứng được, ở trong hư không, Lam Tinh chỗ sâu dường như nổi lên cái gì. Rất nhanh, Chu Lãnh nhớ ra, Thiên giai hội trước gấp ủ một chỗ truyền thừa địa, sau đó lại thuộc về nhân loại. Không biết sẽ là cái gì truyền thừa. Chu Lãnh tiếp tục tìm kiếm, nhìn thấy tin tức trọng yếu, ánh mắt ngưng tụ một cái ác ma hân tức chết tại bên trong Thiên giai, vô tế thành chỉ hạ cách sát lệnh, muốn giết sạch tất cả bài danh phía trên liên khảo sinh. Bái ma giáo đã xuất động, ngư nhân giáo xuất thủ trước nhất, đã có người bị hại. Trung gia tộc một người chết tại bên trong Thiên giai, bọn hắn đang bốn phía tìm hung thủ. Nghe nói Phong hoàng tử Esden đã hạ tử mệnh lệnh, tìm không ra hung thủ thì giết sạch Thập Bát Giáo liên khảo tất cả đội hình một cùng thê đội thứ hai thí sinh. Quá điên cuồng, ai mà biết được một hồi bình thường liên khảo lại tạo thành phong ba lớn như vậy. Ác ma cùng chung gia tộc người, không có một cái đại tức giận, đơn giản chính là một đám không chơi nổi chơi xấu đồ lưu manh. bọn hắn một thằng không biết xấu hổ như vậy. Chúng ta võ vệ bộ cũng không phải ăn chay, chính toàn diện xuất động, bắt không ít bái ma giáo tiên điên. Rời khỏi diễn đàn, kiểm tra nhìn xem võ đạo của mình thành thông tin cá nhân. Quân hàm tiêu thăng. Theo học viên, vượt qua lữ binh, vinh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, cùng giáo quan, trực tiếp tấn thăng làm cao cấp giáo quan. Tiến thêm một bước, chính là quân hàm thiếu úy. Chu Lãnh hoài nghi khó hiểu, bởi vì chính mình giết địch số lượng mặc dù nhiều, nhưng giết đều là hạ vị ma vật, mà trung sĩ trở lên, cơ bản muốn giết đầy đủ trung vị ma vật mới có thể tấn thăng. Chu Lãnh mở ra thông tin tra tìm. Vì tại quan trọng trong chiến đấu giết chết ma vật số lượng đông đảo, phù hợp biểu hiện lập công, đạt được một lần đặc biệt để bạn. Đồng thời, tổ chức cũng dẫn đầu số lượng trên vạn người đại quân, mà đối thủ là số lượng vượt qua 5 vạn ma vật, vậy bởi vậy đạt được quá mức chiến công. Này tương đương với chỉ huy bình thường sư cấp quy mô chiến đấu, loại tầng thứ này chiến công, tấn thăng đến cao cấp giáo quan, cũng coi như là thiếu. Không có gì ngoài ý muốn, bộ phận chiến công tạm thời lưu ngăn, chờ sau này cấp độ cao, trực tiếp bổ sung, nhanh chóng để cao quân hàm. Không phải chuyên trách cao cấp giáo quan, mỗi tháng có thể thu được 2000 nguyên tiền trợ cấp ngoại ngạch. Sau đó, Chu Lãnh mở ra bảng tân sinh như thành. Chu Lãnh, võ quán phụ thuộc võ đại như thành. Võ đạo chỉ số 8.32, xếp hạng 43. Liên khảo xếp hạng cùng chiến công gia tăng, dẫn đến tiến bộ trên diện rộng. Bước vào top 50 thiếu niên bảng, mỗi tháng xếp hạng tiền thưởng vậy theo nguyên bản 3000, tăng lên tới 5000. Như thành, tuần bộ cục. Ta hôm nay nhìn thấy một cái tin, thật có ý tứ. Tin tức gì? Còn nhớ Chu Lãnh sao? Đương nhiên còn nhớ, giám thị 10 năm. Hai ta năng lực ngồi lên hôm nay vị trí, toàn bộ nhờ hắn. Gần đây xảy ra chút nhỏ danh khí, với lại bước vào bảng tân sinh như thành 43. Cái gì? Đây chính là đại tin tức, nhất định phải báo cáo vị kia. Báo cáo là muốn báo cáo, bất quá, đoán chừng về sau triệt để không cần báo cáo. Sao? Chu Lãnh trúng rồi tinh thần được quang. Cái này, hai ta triệt để giải thoát rồi, ngươi đến gọi điện thoại đi. Không bao lâu, người kia bấm một cái mã số. Ừm. Các hạ xin chào. Chu Lãnh bước vào võ quán về sau, thực lực có tăng lên, chẳng qua, tại bên trong ma thành trúng rồi tinh thần được quang. Ừm, về sau không cần chú ý hắn. Đúng. Để điện thoại xuống. Hai người nhìn nhau thở dài. Có giải thoát, cũng có tiếng mới. Kết thúc a. Cơ bản kết thúc, cho dù hắn thành vi tiên tiên, bên ấy cũng lười chú ý. Đúng vậy à, trừ phi hắn giống như mã hành không, có tông sư chi tư, bên ấy mới biết căng thẳng. Không thể nào, tinh thần độc quang. Đáng tiếc. Bọn hắn một nhà thực sự là vận mệnh nhiều thăng chấm a. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Chu Lãnh quay đầu nhìn về phía còn đang ngủ say Hứa Thanh Cẩm, đưa tay trái ra, tại đụng chạm Hứa Thanh Cẩm sợi tóc một cái mắt, chậm rãi thu hồi. Chu Lãnh nhìn một chút xung quanh, đứng dậy muốn bắt chân mỏng, Hứa Thanh Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn qua. Trên mặt hiện hiện màu đỏ nhạt trai. A, ngươi đã tỉnh. Hứa Thanh Cẩm lộ ra nụ cười sáng lạ, vì vừa tỉnh ngủ, có chút ngốc núc đích. Tỉnh rồi. Ngươi một mực nơi này. Không, ban ngày đi học, buổi tối tới, ta không yên lòng. Hứa Thanh Cẩm mặt đỏ lên, đứng dậy nói, ta đi gọi người. Hứa Thanh Cẩm nói xong đội vàng đi ra, chỉ chốc lát sau đi về tới. Hai người mặc thiếu úy quân trang người đi tới, một nam một nữ, cầm trong tay quay phim thiết bị. Chương 106, bệnh viện 2, chương 106, bệnh viện 2, Chu Lãnh muốn đứng dậy, nam thiếu úy đưa tay ngăn cản, Chu Lãnh đồng học không cần khách khí, ngươi bị bệnh liệt giường, tiếp tục nghỉ ngơi là được. Ta gọi La Quan Cường, đại biểu đệ thất sư võ đạo lữ, bị Trần Thú Hổ lữ trưởng sai khiến, tới trước hỏi ý chuyện đã xảy ra, thành thật trả lời là được. Được, Chu Lãnh nói. Hứa Thanh Cẩm chuyển đến hai cái ghế, để cho hai người ngồi xuống. Nữ thiếu úy phụ trách quay phim, La Quan Cường dò hỏi, chúng ta từ từ sẽ đến. Tính danh, Chu Lãnh. Địa chỉ, hai bên một hỏi một đáp, đều là cơ bản thông tin, đối phương vô cùng khách khí. Chỉ chốc lát sau, La Quan Cường nói, mời miêu tả một chút người phát hiện bước vào thiên giai sau đến linh tính chi thư trải qua. Chu Lãnh khẽ nhíu mày, vừa nghĩ vừa nói, ta ý thức được là thiên giai thí luyện về sau, lựa chọn hướng ở giữa đi đến. Săn giết ma vật về sau, phát hiện có một ma vật người bị linh quang, ta liền giết chết cấp được. Trên đường gặp được không ít thi thể, phát hiện rất nhiều đan dược và vật phẩm. Và Chu Lãnh nói xong, La Quan Cường nói, được. Xét thấy thiên giai thí luyện cấm chỉ tiết lộ truyền thừa tương quan, chúng ta không sẽ hỏi ngươi khảo nghiệm nội dung. Hiện tại, ngươi bản tóm tắt theo linh tính chi thư đến Hàn Băng nơi trải qua. Được. Phía sau đại bộ phận quá trình cũng có người khác, Chu Lãnh cơ bản cũng ăn ngay nói thật, chỉ là biến mất một ít chi tiết nhỏ. Một cái đáp, hai cái nhớ, thời gian chậm rãi trôi qua. Nói đến Hứa Thanh Cẩm lúc, Hứa Thanh Cẩm lỗ tai nhỏ dựng thẳng, thỉnh thoảng túi đầu mỉm cười. Tốt, ta muốn hỏi, trận chiến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Lãnh trong đầu hiện hiện đặng chi dắt những kia nhìn như vô cùng tầm thường lời nói. Chu Lãnh cau mày, nói, ta bây giờ còn có điểm mơ hồ, ta chỉ nhớ đến lúc ấy ta xông đi vào, cùng ác ma kia chiến đấu, làm bị thương hắn, nhưng rất khó giết chết hắn, bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Ta chỉ nhớ rõ, ta bị hắn trọng thương, hôn mê đi. Lại chi sau đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ hồ hồ. Ta thậm chí là theo bằng hữu phát thông tin mới biết được, ta thân chúng tinh thần của quang. Chu Lãnh nói xong, tha khẽ, thẳng tắp nhìn qua phía trước vách tường. Hứa Thanh Cẩm trong lòng run lên, vội vàng cho Chu Lãnh rót một chén nước ấm đưa tới. Chu Lãnh tiếp nhận. Hứa Thanh Cẩm nhíu lại lông mày, lo âu nhìn qua Chu Lãnh. Hai cái thiếu úy nhìn nhau, mặt lộ vẻ đồng tình. La Quan Cường nói, cũng đúng thế thật ta trước đây muốn nói chuyện, nhìn tới, ngươi đã sớm biết. Thực chất, ngươi không chỉ trúng rồi tinh thần độc quang, còn trúng rồi rất phức tạp kịch độc. Chẳng qua không rõ ràng là ai sử dụng vệ độc văn, thanh trừ dường như chỗ có kịch độc. La Quan Cường lại nhìn một chút Chu Lánh sắc mặt, nói, còn lại tàn độc đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, thân thể của ngươi hoặc nhiều hoặc ít hội bị tổn thương. Chúng ta lữ trưởng đã vì ngươi xin huy chương hạng 2, để bày tỏ rõ ngươi cống hiến. Làm phiền ngươi chuyển đạt một chút, thay ta cảm ơn Trần Thú Hổ Trần lữ trưởng. Chu Lánh nói. La Quan Cường lại nói, xét thấy ngươi dẫn đầu đông đảo thí sinh chiến thắng ác ma, bảo trụ hơn bạn học sinh tính mệnh, chúng ta đệ thất sư võ đạo lữ đặt cho ngươi đệ thất sư Trấn Hải quân võ đạo lữ vinh dự thiếu úy thân phận, về sau có thể trực tiếp dùng võ đạo lữ thân phận tại căn cứ Thủy Châu làm việc. Hứa Thanh cầm lên người, miệng nhỏ có hơi mở ra. Chu Lánh sửng sốt một chút. Ma Thành quân là quân đội gọi chung, bởi vì nhân loại trên danh nghĩa đã không còn thành lập đối nước khác chiến đấu tổ chức. Trấn Hải quân phụ trách vì Ma Thành Tây Hải làm trung tâm hoa đông khu vực. Đệ thất sư chủ yếu phụ trách Ma Thành Thủy Châu. Võ đạo lữ hơi có chút đặc biệt, vừa lệ thuộc đệ thất sư, nhưng thực tế lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo là Trấn Hải quân, chỉ so với đệ thất sư thấp nửa cấp. Tại tất cả căn cứ Thủy Châu các lữ bên trong, chiến lược thứ nhất. Vinh dự quân hàm, chủ yếu là vì ban thưởng những kia chủ động giúp đỡ đệ thất sư các lộ cao thủ, chỉ ít tiên thiên. Có rất ít tiên thiên chi hạ. Có cái thân phận này, hướng thú chỉ cần tại căn cứ Thủy Châu, tất cả đãi ngộ cung cấp võ đạo lữ thiếu bí. Có thể làm rất nhiều trước đó làm không được chuyện. Tỷ như vứt bỏ cái đó ma linh ngại, quá khứ không có cách nào giải quyết, hiện tại trực tiếp mang theo vào võ đạo lữ, năng lực đổi thành chiến tích điểm, sau đó lại đổi thành vật phẩm khác. Đệ thất sư ma linh sư hội giúp đỡ giải quyết ma pháp đánh dấu, đồng thời che giấu tất cả dấu vết. Rất cảm tạ Trần lữ trưởng dịu dắt. Chu Lánh nói, chúng ta võ đạo lữ nghe nói ngươi sự tình, cũng rất xem trọng ngươi. Nếu như võ quán đưa cho ngươi đãi ngộ quá thấp, có thể tới chúng ta võ đạo lữ thử một chút. Đúng, ngươi ma linh đại có đánh dấu, chúng ta mời ma linh sư xua tán đi. La Quan Cường nói xong, đứng dậy rời đi. Chu Lánh muốn đưa, bị nữ thiếu úy ngăn lại. Ngươi ngồi, ta tới. Hứa Thanh Cẩm tiễn hai người ra đi. Chu Lánh cân nhắc La Quan Cường cuối cùng mấy câu, rốt cục chỉ là biểu đạt coi trọng chính mình, hay là có cái gì cái khác dụ ý. Chu Lánh cho Đặng Chi Giác huấn luyện viên phát thông tin, nói rõ tình huống vừa rồi. Đặng Chi Giác xem hết, trong lòng rất cảm thấy kinh ngạc, hắn mặc dù không tại Ma Thành quân hệ thống, tại võ vệ bộ hệ thống, nhưng cũng hiểu rõ cái này vinh dự thiếu úy giá trị. Mặt ngoài nhìn xem chỉ là một sĩ quan thân phận, có đó không căn cứ Thủy Châu, Chu Lánh muốn gặp được chuyện, lộ ra cái thân phận này, võ đạo lữ đám kia hổ lang tất nhiên cùng tương trợ. Đặng Chi Giác nhường Chu Lánh vì tâm bình tĩnh đối đãi, sau đó chính mình lại không thể bình thường, đem đối thoại phát cho Vương Bắc Hùng. Vương Bắc Hùng nhìn xem về sau, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, than khẽ. Tinh thần độc quang, mất đi ý chí, Chu Lánh tiên tiên chi lộ, cơ bản đoạn tuyệt. Cho dù thức tỉnh khí kỳ thân, hạn mức cao nhất cũng sẽ rất thấp, tông sư vô vọng. Có thể, còn có chuyển cơ. Nhất định phải nói tin tức tốt lời nói, người bên kia nên triệt để yên tâm. Chương 107, tính dưỡng, 1, chương 107, tính dưỡng, 1, Hứa Thanh Cẩm đi trở về phòng bệnh, cùng Chu Lánh trò chuyện những ngày này chuyện phát sinh. Cơ bản cùng Chu Lánh tại diễn đàn biết được không sai biệt lắm. Chu Lánh nói, thân thể ta không sai biệt lắm tốt, có thể rời đi a. Chu Lánh nhìn thoáng qua cổ tay trái vòng tay, màu đỏ. Xa so với lần trước nghiêm trọng. Hứa Thanh Cẩm lắc đầu nói, không được, ngươi lần này trúng độc quá sâu, cần phải thật tốt dưỡng thương. Ngươi lúc hôn mê, võ đạo lữ cho ngươi cho ăn một khỏa bách tích đan, đặng giáo quan cũng cho ngươi cho ăn một khỏa, y sinh vậy dặn dò ta, nếu coi trọng ngươi, không thể đi loạn động. Bọn hắn thật cam lòng. Hai viên bách tích đan, 200 vạn. Hiện tại bái ma giáo bốn phía gây chuyện, trả thù ác ma hơn tức cái chết, nhằm vào đội hình một cùng thê đội thứ hai liên khảo sinh, ngươi càng không thể đi ra ngoài. Nói không chừng, bệnh viện bên ngoài thì có người chằm chằm vào ngươi. Hứa Thanh Cẩm nói. Chu Lánh nhìn một chút Hứa Thanh Cẩm con mắt, nói, trong con mắt ngươi tơ máu hơi nhiều, hồi đi ngủ đi. Hứa Thanh Cẩm hướng bên cạnh giường xếp vẩy một cái cằm, nói, ta ở đâu ngủ là được. Ban ngày bác sĩ y tá nhiều, xảy ra chuyện có thể tìm tới, buổi tối vẫn là phải có người cùng giường. Cảm ơn ngươi. Chu Lánh trịnh trọng nói, ta còn chưa cảm ơn ngươi cứu ta đâu, hai chúng ta đừng nói là cảm ơn với không cảm ơn. Hứa Thanh Cẩm cười cười, sau đó cũng không biết nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, chuyển hướng khác một bên, đạo, ngươi xem một chút còn thiếu cái gì, ta giúp ngươi mua. Ta cái gì cũng không cần, mấy ngày nay vừa vận tiêu hóa thiên giai sở học, hai ta tiện thể cùng nhau học tập thần văn cùng nội công. Vậy thì tốt quá. Ta trước cho các bằng hữu hồi cái thông tin. Được. Chu Lánh một đưa một cái Lý Bá Bá cùng các bằng hữu về tin tức, sau đó ở cấp 3 nhóm, võ quán cả lớp cùng liên khảo nhóm lớn bình luận, tỏ vẻ mình bây giờ cơ thể vô cùng khỏe mạnh, không có vấn đề gì, mời mọi người không muốn nhớ thương. Đồng học bằng hữu rõ ràng rất muốn nhiều hỏi một chút, nhưng cũng khắc chế, chỉ nói qua vài câu. Chu Lánh nhìn thấy bọn hắn hồi phục nội dung dường như đều là muốn nói lại thôi, rất muốn nói chính mình không trúng tinh thần độc quang. Nhưng hiện tại không thích hợp. Nếu nói ma ngục cùng bái ma giáo tất nhiên phái người ám sát thậm chí cường sát. Bệnh cửa phòng mở ra, một cái tướng mạo nghiêm túc có chút khô khan lão nhân đi tới, quay đầu nhìn về phía Chu Lánh. Lương Gia Gia. Hứa Thanh Cẩm đứng dậy, cười lấy ân cần thăm hỏi. Lương Gia Gia gật đầu, nhìn về phía Chu Lánh, hỏi, tỉnh rồi? Lương Gia Gia tốt. Chu Lánh đoán được đại khái là sắt vách giường bệnh người, lễ phép trả lời. Lão nhân vậy gật đầu, quay người đi trở về giường bệnh, cách màn cửa, cũng không biết hắn làm cái gì. Hứa Thanh Cẩm lấy điện thoại di động ra cho Chu Lánh gửi công văn đi chứ. Lương Gia Gia mặt lạnh tim nóng, ngươi lúc hôn mê, hắn dạy ta thật nhiều chăm sóc thứ gì đó. Trong nhà hắn cho hắn tiện thứ gì đó, còn phân cho ta ăn đấy. Chu Lánh gật đầu. Sau đó, Chu Lánh dùng ma pháp đồng hồ đeo tay ngoại phóng màn sáng, cùng Hứa Thanh Cẩm cùng nhau học tập cơ sở kiến thức thần văn. Đang cùng Thiên Giai tiến hành thần văn trò chuyện về sau, Chu Lanh phát hiện mình cần muốn tiến một bước làm chắc căn cơ. Qua trong khoảng thời gian này, thần văn căn cơ đem triệt để kiên cố, tất nhiên nên đón đột nhiên tăng mạnh. Chu Lanh trong đầu nhớ kỹ cùng trời giai tất cả thần văn giao lưu nội dung. Tại học tập thần văn cơ sở lúc, những nội dung kia không ngừng hiện, ấn chứng với nhau, nhường Chu Lanh đối với thần văn đã hiểu không ngừng làm sâu sắc. Học xong một bài giảng, Hứa Thanh Cầm nghi ngờ nhìn qua Chu Lanh, nói: "Ta cảm giác ngươi thần văn trình độ rất cao. Ta một thằng đối với thần văn cảm thấy hứng thú, mấy tháng trước một thằng tự học. Kia chẳng thể trách. Thằng đến đêm khuya, đánh xong một chút." Hứa Thanh Cầm đi trên phản đi ngủ, Chu Lanh ngồi dậy, ngồi xuống vận chuyển nội công, tu luyện cực cảnh cấp độ trấn hải đồ. Tất cả quá trình rất thuận lợi, hoàn toàn không có cảm thấy được bất luận cái gì ý chí thượng cùng trên thân thể ám thương, thậm chí cảm thấy xem xét đến cơ thể nở. Thời gian ngắn sử dụng quá nhiều đan dược, sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Không biết võ đạo lữ, đặng giáo quan cùng bệnh viện cho mình dùng bao nhiêu quý giá thuốc. Chu Lanh một lần lại một lần vận chuyển trấn hải đồ, hấp thụ dược lực. Tu luyện xong nội công, Chu Lanh nhắm mắt lại, xem thiên giai thí luyện quá trình, dùng hết khả năng tái hiện ngay lúc đó chi tiết. Đây là Vương Bắc Hùng quán chủ lưu làm việc, tất cả tham dự thiên giai học sinh nhất định phải làm, với lại muốn kéo dài 3 tháng. Chu Lanh hiểu rõ thiên giai chỗ cường đại, lần này thiên giai thí luyện chỗ tốt, không chút nào thấp hơn võ thánh tự mình dạy học. Bởi vậy, Chu Lanh nghiêm túc hồi ức, nhất định phải đem thiên giai thí luyện quá trình gắt gao khắc trong đầu. Trừ ra nghìn lần phóng đại sợ hãi, đó là thật làm không được. Chủ muốn ký ức bờ biển lĩnh hội cùng đen trắng người chiến đấu nội dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Gia Gia sáng sớm ra ngoài đi tản bộ, Hứa Thanh Cầm rời khỏi, Đặng Chi Giác mang theo giỏ quả thăm viếng. Hai người hàn huyên vài câu, Đặng Chi Giác đứng dậy nhìn một chút phòng bệnh, không ai, mới ngồi trở lại tới. Ngươi muốn ở chỗ này nằm không sai biệt lắm 2 tuần, nằm đến tháng 11, biết tại sao không? Phòng ngừa bái ma giáo trả thù. Chu Lánh hỏi. Đúng. Hiện tại bái ma giáo phát động nhiều lần công kích, đã có mấy cái thê đội thứ hai học sinh vì chủ quan bị giết chết, nhưng đội hình một đến nay cũng được bảo hộ rất tốt. Tiên Nguyệt Thảo. Chu Lánh nhìn đồng hồ, ngày mùng ngày 6 tháng 10 bước vào ma thành Thủy Châu, bị thiên giai cuốn một ngày, hôn mê 3 ngày, hôm nay đã số 21. Nguyệt Thảo xếp hạng không quan trọng, chờ ngươi lại tính dưỡng mấy tháng, thoải mái đột lại. Được. Chu Lánh gật đầu nói. Không chỉ sợ bái ma giáo trả thù, vậy hy vọng ngươi dưỡng tốt cơ thể. Đặng Chi Giác muốn nói lại thôi. Chương 107, tính dưỡng 2, chương 107, tính dưỡng 2, Chu Lanh tỉ mỉ nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ. Theo bọn hắn nghĩ, từ mình thân chúng kịch độc, làm bằng sắt cơ thể cũng nhịn không được, hiện tại nguyệt khảo, người khác thành tích tăng lên, chính mình chợt hạ xuống, chỉ sợ không chịu nổi đả kích, không bằng không thi. Chu Lanh thầm nghĩ, vậy thì chờ tháng 12 nguyệt khảo. Chẳng qua ngươi yên tâm, bởi vì là tác chiến bị thương, cho nên xếp hạng mặc dù là hậu, nhưng tương lai 3 tháng xếp hạng đãi ngộ không thay đổi. Tương lai 3 tháng, ngầm thừa nhận ngươi là võ quán sinh đặt song song thứ nhất, nên có ban thưởng, một cái cũng sẽ không thiếu. Ta ngược lại không lo lắng cái này. Đúng rồi, nghe nói ngươi thu hoạch rất lớn. Đặng Chi Giác nhìn thoáng qua Ma Linh Đại. Xác thực, thu hoạch không nhỏ. Vậy là tốt rồi. Chờ ngươi tính dưỡng 2 tuần, lại tích lũy 2 tháng, đợi đến 1 tháng thi giữa kỳ, nhất minh kinh nhân. Chu Lánh nói, tốt. Đặng Chi Giác lại bàn giao rất nhiều chuyện, sau đó mới rời khỏi. Đến buổi chiều, đông đảo đồng học hẹn nhau tới thăm Chu Lánh. Lương Gia Gia ngồi ở trên giường bệnh, ban đầu không thèm để ý theo càng ngày càng nhiều học sinh đi vào. Lương Gia Gia nhíu mày, hắn cũng là bệnh nhân, ghét nhất quấy rầy. Hắn tu dưỡng vô cùng tốt, cũng không nói lời nào. Theo người càng ngày càng nhiều, hắn nghe mọi người tại phòng bệnh liễu diễu nói xong Chu Lanh chuyện, phản mà hứng thú. Ngụy Hoành làm miệng rộng, một nói thẳng không ngừng. Ta không phải với các ngươi thổi, các ngươi không có đi theo Chu Lanh tham chiến, kia thật là đi không thiên giai chiến. Làm lúc nhiều như vậy ác ma, sợ tới mức hai ta chân thẳng run lên, trái tim đều muốn theo cuống họng xuất hiện. Thẩm nghị xong rồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Chu Lanh hạ xuống từ trên trời, như là nhất vĩ độ giang mở dạng, đặt trên ác ma đầu lâu, cùng phi tựa như. Trên đường đi, ác ma kia đầu nổ, cùng bị đánh nổ dưa hấu đồng dạng. Phùng Văn Hảo, ngươi là bỏ lỡ đặc sắc nhất chiến đấu đi. Phùng Văn Hảo cười hắc hắc, nói, cũng không thể nói như vậy. Ta mặc dù không có thiên giai truyền thừa, không có đi theo đại chiến, nhưng ở quang cháo biên giới cầu hơn 10 ngày, tối thiểu luyện thành không tệ giã ngoại sinh tồn bản lĩnh. Trong lớp cái đó thổ lộ nữ sinh ngẫu nhiên nhìn lén Chu Lanh một chút, Chu Lanh vẫn luôn chứa không thấy được. Phùng Văn Hảo lại nói, ngươi là mời đi cùng, hay là có những người khác? Có muốn hay không chúng ta thay phiên đến? Chu Lanh nói, Hứa Thanh Cẩm mỗi lúc trời tối đến buổi nhìn ta. Ta nghe Ngụy Hoành nói, hai người tại bên trong thiên giai anh em, chuẩn bị công khai tình cảm lưu luyến. Phùng Văn Hảo há miệng hỏi. Toàn bộ đồng học cười hì hì nhìn Chu Lanh, chỉ có mấy nữ sinh hơi biến sắc mặt. Chu Lanh nhìn thoáng qua Phùng Văn Hảo, nói, chờ xuất viện, ta đi nhà nàng ăn cơm. Ngao. Một giúp đồng học phát ra như dã thú chu lên. Nữ sinh kia túi đầu xuống, hai tay túm góc áo. Ban đầu, chỉ là võ quán ban, chậm rãi, như đại chủ giáo người vậy tới trước. Hứa Thanh Cầm đến về sau, tượng nơi này nữ chủ nhân mở dạng, bận trước bận sau, chiêu đãi mọi người. Một ít đồng học hướng Chu Lanh nháy mắt ra hiệu, mấy nữ sinh vội vàng rời khỏi. Tới gần trạm vào tối, cùng ở tại Như Thành Võ Đại Hoa Đông đồng học biết được Chu Lanh sau khi tỉnh lại, vậy tới thăm. Đến quá nhiều người, phòng bệnh không thể vào quá nhiều người, rất nhanh chật ních hành lang. Một ít liên khảo sinh sau khi bị thương vậy ở tại nơi này tọa bệnh viện, nghe nói đồng học đến, vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Không bao lâu, Chu Lanh bên ngoài gian phòng hành lang, chặn thành chợ bán đồ ăn, tiếng người huyên náo. Viện Phương bị kinh động, một vị phó viện trưởng bước vào phòng bệnh, cùng Chu Lanh bàn bạc. Sau đó, Chu Lanh người mặc bạch màu xanh dương đường vân quần áo bệnh nhân, đứng ở cạnh cửa, hướng hành lang các bạn học chào hỏi, chứng minh bản thân vô cùng khỏe mạnh, hai trường học học sinh mới an tâm rời đi. Phòng bệnh y sinh cùng điều dưỡng viên thấy cảnh này, rung động trong lòng. Đại quy mô như vậy thăm viếng mấy năm vậy không có một lần, hơn nữa còn là một đứa bé, trước này chưa từng có. Bọn hắn lên tiếng hỏi tình huống phía sau, trong lòng bội phục, khó có thể tưởng tượng một đứa bé cứu được trên bàn người, đối đãi Chu Lanh càng thêm dụng tâm. Vị kia Lương gia gia nhìn xem Chu Lanh ánh mắt cũng chậm chậm thay đổi, không còn tượng trước đó lãnh đạm như vậy, càng thêm nhu hòa. Đến cơm tối lúc, nam viện chỗ đại sảnh nhân viên y tế cũng bối rối. Một đội lại một đội xỉm tở theo bốn phương tám hướng chạy đến, thành quần kết đội. Có nâng lấy hoa tươi, có mang theo trà sữa, có sách gà rán. Các loại đồ ăn cái gì cần có đều có. Rất nhiều đồ ăn ngoài đơn tượng không có đánh dấu cụ thể phòng bệnh, chỉ viết nhìn bệnh viện số 1 đại học y như thành loại hình tên gọi tắt, may mắn tiêu chú người nhận hàng. Chu Lãnh, chữa bệnh và chăm sóc nhóm chặt rất nhanh náo nhiệt lên. Chu Lãnh là phòng bệnh nào? Vị kia đại lao a. Mau tới chọn người, nam viện chỗ lầu 1 đại sảnh đều bị đồ ăn ngoài bày đầy. Không phải là săn sóc đặc biệt phòng bệnh cái đó Chu Lãnh a. Vừa nãy không sai biệt lắm có hơn 1000 người đến xem, cũng đều là võ đại học sinh. Ta tra xét một chút đang nằm viện bệnh nhân, chỉ có một người gọi Chu Lãnh. Vật kia làm sao bây giờ? Đưa lên. Chỉ có thể đưa lên đi. Chờ một chút, không được. Sao không được? Thiếu nhân lực, đây đất đều là, có vừa để xuống mấy kiện. Còn phải mời viện trưởng ra mặt. Thế là, vị kia phó viện trưởng lần nữa tiến về phòng bệnh, cùng nhau đi tới, phòng bệnh trong hành lang bày đầy hoa tươi, hoa quả, trà sữa cùng các loại thực phẩm. Bước vào phòng bệnh, hai bên lần nữa bàn bạc. Chu Lãnh thông tình đạt lý, tỏ vẻ không thể lãng phí, vui lòng đưa cho mọi người. Không bao lâu, bệnh viện các phòng nhân viên y tế đứng xếp hàng, đi vào nằm viện chỗ lầu 1 đại sảnh, chọn lựa hoa tươi hoa quả thực phẩm lấy đi. Sau đó càng ngày càng nhiều, thực sự cầm không hết, khoa ngoại chú nhân viên y tế cũng tới tham gia náo nhiệt. Cuối cùng còn có nhiều, chỉ có thể mời bệnh nhân hoặc gia thuộc lấy đi. Chương 108, đồ ăn ngoài, 1, chương 108, đồ ăn ngoài, 1, không bao lâu, trừ ra khoa hô hấp và phòng, toàn viện khắp nơi bày đầy hoa tươi. Toàn viện nhân viên y tế thậm chí bệnh nhân cùng gia thuộc đều biết Chu Lãnh tên. Chu Lãnh xuất hiện tại liên khảo nhóm lớn, mời mọi người không muốn tặng đồ. Kết quả, tặng đồ người ngược lại tăng nhiều. Ban đầu chỉ là đồng học tiễn, sau đó phụ huynh vậy đi theo tiễn. Vì thiên giai truyền thừa cùng ác ma chi chiến muốn giữ bí mật, phụ huynh cùng học sinh đều bị yêu cầu giảm bớt đàm luận. Càng la nghẹn lấy, các gia trưởng Việt không thoải mái, thế là đem cảm tạ Chu Lãnh trở thành điểm đột phá. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu Lãnh bất đắc dĩ, đành phải nhường viện phương xử lý. Nhân viên y tế sôi nổi trêu ghẹo, nói Chu Lãnh mời toàn bộ bệnh viện người ăn một phần mang hoa tươi cùng thuộc về hoa quả bữa tối. Chu Lãnh cùng Hứa Thanh Cẩm chọn một chút thích đồ ăn ngoài, vậy mời Lương gia gia ăn. Lão nhân khoát tay từ chối, Hứa Thanh Cẩm không chút khách khí đưa lên một chén ít đường trà sữa, gà rán cùng thịt xiên nướng và đồ ăn. Dù sao tiếng ngài, có ăn hay không chính ngài tùy ngươi. Hứa Thanh Cẩm thoải mái bày ở lão nhân trên mặt bàn. Lương gia gia trên mặt hiện hiện biểu tình cổ quái, nói: "Mấy chục năm không ăn uống những thứ này, nếu là dân tâm sở hướng, ta thì nếm thử." Sau đó, ba người tại trong phòng bệnh ăn lấy các loại không khỏe mạnh thực phẩm. Kiểm tra phòng điều dưỡng viên đi vào xem xét, sờ lên tình lên bụng, quay người rời đi. Trừ ra hoa tươi quả tặng, còn có các loại vụn vặt thứ gì đó cùng thuốc bổ, Hứa Thanh Cẩm cùng các y tá tới tới lui lui chuyển rất nhiều, đặt ở trong phòng bệnh. Ngày thứ hai vẫn đang có thật nhiều người tặng đồ, mãi đến khi ngày thứ ba mới dần dần thiếu lên. Một ngày ba bữa, một thẳng có người kiên trì tiễn. Theo ngày thứ tư bắt đầu, các nơi thổ đặc sản lần lượt xuất hiện tại bệnh viện. Thu món người, Chu Lãnh. Viện Vương bó tay toàn tập, chỉ có thể lần thứ ba cùng Chu Lãnh bàn bạc. Chu Lãnh sát thực ăn cũng được, một bộ phận cho nhân viên y tế làm phúc lợi, một bộ phận đưa đến tiểu như thôn. Tiếp đó, Chu Lãnh một thẳng ở tại bệnh viện. Nhà Điền Văn Hổ xử lý hết điền thừa xương không có thi thể tang lễ sau đó, Điền Văn Hổ một nửa cắt tóc, trong vòng vài ngày biến bạch. Hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu giật mình tỉnh ngộ, quay đầu nhìn về Thường Loan cùng Thường Viện Trung phụ tử. Nhìn hai người mấy giây, mới hỏi, mới vừa nói đến chỗ nào? Nói đến quyền tử cho rằng Điền Thừa Xương hy sinh, cùng Chu Lãnh có quan hệ. Thường Viễn Trung nói. Điền Văn Hổ chầm chầm vào Thường Loan, hai mắt nhìn thèm thuồng, chậm rãi nói, ta muốn nghe nói thật. Thường Loan trong lòng hoảng hốt, vội nói, Điền bà bá, muốn nói chứng cứ xác thực, ta không thể nào có. Chu Lãnh nếu như dễ dàng như vậy bị nắm được án, hắn thực sự không phải Chu Lãnh. Chu Lãnh là một cái tư duy kỳ náo, thủ đoạn tàn nhẫn người. Ta chẳng qua cùng hắn cạnh tranh đại sư mình, hắn liền đem ta bức ra như đại. Hắn là liên hợp đại sư mình, nghĩ mượn đao giết người, lại cực kỳ đơn giản. Quan trọng nhất là, học sinh trong không chỉ một mình ta người biết Điền Thừa Xương là báo thúc nhi tử, hắn thân làm như đại thứ nhất, liên hợp đại sư mình, làm sao có khả năng không biết. Nhưng hắn một cắm thẳng biểu hiện ra ngoài, giả dạng làm thật không biết dáng vẻ, kia là vì cái gì? Lẽ nào hắn Chu Lãnh thật sự trong bụng tể tướng năng lực chống thuyền, cho rằng Điền Thừa Xương tới nơi này, là cùng hắn hòa giải. Ta không dám nói Điền Thừa Xương 100 là Chu Lãnh giết, nhưng ta dám nói 99 là. Thường Loan lời thề son sắt nói. Điền Văn Hổ nói, căn cứ của ta điều tra, tất cả mọi người vô cùng tin phục Chu Lãnh, hắn không làm được loại sự tình này. Hắn thậm chí trong lúc vô tình đã cứu nhận Dương, càng là cực hạn võ giả. Thường Loan nói, cái này cũng không mâu thuẫn. Chu Lãnh không phải loại đó đặc biệt người xấu, nhưng hắn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Cực hạn võ giả, tại võ tu trên đường, thường thường không từ thủ đoạn, ngài khẳng định hiểu rõ. Điền Văn Hổ gật đầu. Ta cho rằng, hắn ngay từ đầu cũng không muốn giết Điền Thừa Xương, hoặc là hắn cũng không biết Điền Thừa Xương muốn báo thù hắn. Nhưng mà sau đó hắn phát hiện Điền Thừa Xương thân phận, vì đầu óc của hắn khẳng định ý thức được không đúng. Như vậy, hắn vì tự vệ đoạt xuống tay trước thì rất hợp lý. Huống chi, hắn không phải tự mình ra tay, có thể chỉ là ra lệnh đem cao thủ điều đi, lại sắp đặt hắn đi tuyến đầu. Vẫn là câu nói kia, ta cùng Chu Lãnh cửu hận, không có sâu như vậy. Ta là ghét hắn, nhưng cũng không trở thành nói xấu bị giết người. Mặc kệ ngài tin hay không, ta chỉ có thể đem nói tới chỗ này, nói thêm nữa, tựa như là ta muốn làm sao Chu Lãnh tựa như. Thường Viễn Trung đứng lên nói, Hổ ca, không phải chúng ta chủ động tìm ngài, là ngài liên hệ chúng ta. Chuyện này, ta kỳ thực không có ý định nhường hài tử ăn ngay nói thật, rốt cuộc một không có bằng chứng, thứ hai đối phương tại võ vệ cục có bối cảnh. Nhưng chúng ta quá khứ quan hệ không tệ, ngài đã giúp ta mới nói. Với lại, ngài gần đây một nói thẳng về hưu, một nói thẳng tinh thần và thể lực không đủ, ta vậy hy vọng tại cuối cùng nhường ngài chiếu cố một chút. Tóm lại, nên nói chúng ta đều nói, tất cả còn phải nhìn xem ngài. Thường Loan, cùng ngươi Điền Bá Bá nói tạm biệt. Điền Bá Bá còn gặp lại. Thường Viễn Trung cùng Thường Loan phụ tử từ biệt Điền Văn Hổ, ngồi xe rời khỏi. Trên xe, Thường Viễn Trung mở ra tấm tre, ngăn cách trước buồng sau xe. Cha, hắn có tin hay không? Thường Loan hỏi. Thường Viễn Trung thở dài, dường như khổ sở, lại như là cười lạnh. Loại thời điểm này, hắn tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Thân đệ đệ chết rồi, nông dân duy nhất đời sau cũng đã chết, hắn có thể làm sao? Dường như Điền Thừa Sương nói, cha hắn chết rồi, hắn năng lực trơ mắt nhìn cái gì vậy không làm. Thường Loan gật đầu, nói, Điền Văn Hổ khẳng định phải làm chút gì. Chương 108, đồ ăn ngoài 2, chương 108, đồ ăn ngoài 2, Thường Viễn Trung nói, bất kể hắn làm cái gì, hoặc là bị võ vệ cục phế bỏ, hoặc là chậu vàng rửa tay, chúng ta chuẩn bị sớm. Ngươi tất nhiên không phải vào võ vệ cục liệu, ta vậy không bắt buộc, qua mấy ngày, cuối tuần tại công ty khai thác lịch luyện, ngẫu nhiên đi tài nguyên nhìn một chút, chậm rãi quen thuộc công ty. Cha, ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt đón ngài ban. Lần này thiên giai liên khảo, ta mặc dù một lần cũng không có thông qua, nhưng trải qua hai loại thiên giai khảo nghiệm, thực lực lên nhanh, kích phát đan dược dự lực, dùng không bao lâu, có thể luyện thể. Thường Viễn Trung cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử ngươi là vận may đến, ngay cả thiên giai cũng có thể đụng tới. Ta nguyên bản lo lắng ngươi đi không đến sinh lực kỳ, hiện tại xem ra, không chỉ có thể đến, còn có thể đến sớm. Lại cố gắng một chút, thậm chí tấn thăng tiên, đến lúc đó, còn vào cái giám võ vệ cục. Nhà ta gia nghiệp, còn phải nhìn xem ngươi. Thường Loan ám ám nhẹ nhàng thở ra, thực chất, hắn chỉ trải qua nguyệt chiếu ảnh bích một lần khảo nghiệm, với lại một thằng lưu tại bên trong quan quyền. Nhà Điền Văn Hổ. Điền Văn Hổ ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, qua hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn chậm rãi lấy lại tinh thần. Ta chỉ nghĩ yên lặng chậu vàng rửa tay, sau đó dưỡng lão. Vì sao? Các ngươi cũng bức ta. Võ vệ cục bức ta. Phía trên bức ta. Hiện tại ngay cả một cái tiểu võ quán sinh cũng đem ta bước tiến góc tường. Nhìn tới, ta cần để cho các ngươi nhớ lại, này như thành, có một thủy châu ngũ hổ. Điền Văn Hổ xuất ra ma hóa bản biểu, kết nối thông tin lục. Cuối cùng, hắn nhìn qua ghi chú ân sư số điện thoại, do dự một chút, lật đến ghi chú nhị sư tỷ số điện thoại. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua nhị sư tỷ ghi chú, ánh mắt lưu hòa. Tại bệnh viện thời gian, Chu Lãnh ban ngày tu luyện, ngẫu nhiên cùng Lương gia gia nói chuyện phiếm. Lão rất ít người nói mình, Chu Lãnh ngược lại không nhiều lắm lo lắng, lão nhân hỏi cái gì cơ bản thì tình hình thực tế nói. Từng ngày trôi qua, hai người quan hệ đây bắt đầu tốt lên rất nhiều. Ngẫu nhiên cùng nhau xuống lầu tản bộ, cùng cái khác người chung phòng bệnh trò chuyện. Những người khác gọi hắn Lương lão, Chu Lãnh vậy bắt đầu gọi như vậy. Lão nhân dường như bị thương rất nghiêm trọng, chân khí không nhiều, cho nên rất ít thời gian dài tu luyện, chỉ là đánh một trận tầm thường quyền pháp cùng luyện pháp. Chu Lãnh năng lực nhìn ra lão nhân kiến thức cơ bản đặc biệt vững chắc, tuyệt đối không thua sinh lực kỳ, lại nhiều thì nhìn không ra. Đến buổi tối, Hứa Thanh Cẩm đúng giờ trước đến bảo hộ. Hai người cùng nhau học tập thần văn, có đôi khi Chu Lãnh giao Hứa Thanh Cẩm nội công. Lão người ngẫu nhiên nghe vài câu, nhẹ nhàng gật đầu, một cắm thẳng xen vào. Chậm rãi, Chu Lãnh cùng Hứa Thanh Cẩm quan hệ vậy ngày càng thân cận. Hình như về tới hai nhỏ vô tư tuổi thơ. Tại phòng bệnh lúc, Nguyệt khảo ban thưởng cùng thập bát giáo liên khảo ban thưởng đủ số phát xuống. Tổng cộng đạt được bổ nguyên hoàn 4 khỏa, dưỡng khí hoàn cùng bổ huyết hoàn các 10 khỏa, tiền thưởng 100.000. Trong phòng bệnh Chu Lãnh an tâm tu luyện, bên ngoài đã nháo lật trời. Tuần thứ nhất lúc, ác ma, hạ yêu cùng bái ma giáo tại Sơn Hà Giang Hồ bắt thành phát động nhiều lần tập kích. May mắn võ vệ bộ chuẩn bị đầy đủ, tạo thành thứ bị thiệt hại cũng không lớn. Tuần thứ hai lúc, dị tộc tổn thất nặng nề, trước chậm rãi giảm bớt thế công, cuối cùng bỏ cuộc cảm sát. Mãi đến khi ngày mùng ngày 3 tháng 11, Chu Lãnh cuối cùng xuất viện. Ngày này là thứ bảy, Chu Lãnh trước cùng Lương gia gia cáo tử, sau đó cùng Hứa Thanh Cẩm rời khỏi. Hai người cố ý đội lên khẩu trang cùng mũ, đón xe rời khỏi. Đến Hứa Thanh Cẩm nhà, Hứa Mụ Mụ chuẩn bị phong phú cơm trưa. Chu Lãnh ăn như gió cuốn, một người ăn sạch cả bàn thái, Hứa Mụ Mụ đặc biệt vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, Chu Lãnh rời khỏi Hứa gia, một người chạy bộ tiến về băng xương cự thụ. Chu Lãnh một đường cẩn thận từng ly từng tí, bình an đến Tiểu Như thôn. Chu Lãnh đứng ở Tiểu Như thôn hướng dưới núi nhìn lại. Cơ bản có thể xác định, bái ma giáo cùng ác ma không có đặc biệt chú ý chính mình. Rốt cuộc tinh thần độc quang lực phá hoại quá mạnh mẽ, trong mắt bọn hắn, chính mình cùng người chết không có gì khác biệt. Lên núi, bước vào thế giới thần bí. Lần nữa đến gần băng xương cự thụ, Chu Lãnh nghi ngờ nhìn xung quanh. Đại hoàng không có ở Tiểu Như thôn, sao nơi này cũng không có cái bóng của hắn? Chu Lãnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, đại hoàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Chu Lãnh giống như trước đây, hướng băng xương cự thụ hành lễ. Đệ tử Chu Lãnh, gặp qua thụ tiền bối. Nhận được thụ tiền bối chăm sóc, đệ tử tại thiên giai thí luyện bên trong thu hoạch thành tích tốt, ngày sau như có cơ hội, tất nhiên toàn lực báo đáp. Chu Lãnh bốn phía quan sát, phát hiện mình phóng tại những thứ kia, bị lật qua lật lại dấu vết rất rõ ràng, thậm chí, Chu Lãnh hơi biến sắc mặt. đại hoàng rất lễ phép, tuyệt sẽ không lung tung lục đồ. Coi như mình nhiều ngày không tới, đại hoàng tức giận phi thường, lần hết cũng sẽ chỉnh lý tốt. Lẽ nào là ma vật xuất hiện, thu tiền bối không thể ra tay? Nói không thông a. Chu Lãnh nhìn thoáng qua băng xương cự thụ, do dự một hồi lâu, quan sát kỹ trên mặt đất tung tích. Đáng tiếc, nơi này thảo cực kỳ đặc biệt, vô luận như thế nào dày vò, cũng không để lại dấu vết. Chu Lãnh suy đi nghĩ lại, kiểm kê đồ tốt, đem ma linh đại để vào trong ba lô. Chu Lãnh đeo túi đeo lưng, dọc theo băng xương cự thụ thân cây tiến lên. Trước đó thực lực không đủ, không dám ở nơi này thăm dò. Nhưng bây giờ không giống nhau, đã tấn thăng vận huyết trung kỳ. Những ngày này ăn sạch tất cả bổ nguyên hoàn, còn rộng lượng thuốc, lúc nào cũng có thể tấn thăng vận huyết hậu kỳ. Cho dù gặp được trung vị ma vật, đánh không lại, đảm mệnh cũng khó. Chu Lãnh đi rồi thật lâu, cuối cùng đi ra băng xương cự thụ bạch đồng cỏ phạm vi. Bạch đồng cỏ bên ngoài, rừng rậm rậm rạp. Chu Lãnh vòng quanh bạch đồng cỏ biên giới, dò xét trong rừng rậm dấu chân cùng dấu vết. Rất nhanh, nhìn thấy rõ ràng dấu chân, cực lớn dấu chân, như là voi đồng dạng. Chu Lãnh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chu Lãnh vốn là hoài nghi nơi này là chưa bị nhân loại chen chân hung thú thế giới, bây giờ thấy lớn như vậy dấu chân, càng thêm tin tưởng. Tại chân to ấn phụ cận, còn có một số chân nhỏ ấn. Đại hoàng, chương 109, bắt răng, 1, chương 109, bắt răng, 1, Chu Lãnh dọc theo dấu chân bước nhanh chạy trốn, một khắc đồng hồ về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Một mảnh bãi cỏ xanh biếc phô tại phía trước, hoa tươi hương thơm trồng, một tòa xanh thẳm thanh tịnh hồ nước đập vào mi mắt. Hồ nước biên giới, vờn quanh ngân bạch bãi cát. Một đầu con chó vàng cưỡi tại một đầu. Chu Lãnh nhìn kỹ, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Đó là một đầu màu xám lông dài cự tượng, đầu sinh bốn mắt, miệng ra bắt răng, thân lập sáu chân. Tám cái thô to ngà voi, như loan đao sắp xếp. Bát sĩ mãnh mã. Hung thú thế giới bán thần tộc đàn một trong, có bán thần huyết mạch. Kia bát sĩ mãnh mã chừng cao 3 mét, một tầng lầu dáng vẻ. Con nhỏ bát sĩ mãnh mã. Chuyện này ý nghĩa là, phu cận rất có thể tồn tại manh tượng nhóm. Trưởng thành bát sĩ mãnh mã, vai cao cũng tại 10 mét trở lên, tiếp cận 4 tầng lầu cao như vậy. Trưởng thành tức tiên thiên. Thậm chí có 6-7 tầng lầu cao như vậy cự hình bát sĩ mãnh mã, di động một tòa nhà. Lại xem xét, đại hoàng dường như cùng cái đó bát sĩ mãnh mã quan hệ không tệ. Triệt để phát huy động vật đóa hoa giao tiếp bản lĩnh. Chu Lãnh trong lòng tính toán, manh tượng cơ thể cường kiện, cũng không vì tốc độ tăng trưởng, cho dù xảy ra chuyện, chính mình vậy có năng lực chạy trốn. Thế là, Chu Lãnh chậm rãi đi qua. Đi trong chốc lát, kia bát sĩ mãnh mã đột nhiên mãnh xoay người, nguyên bản thanh tịnh trong suốt bốn con mắt, trong nháy mắt đỏ tươi. Đại hoàng lại hưng phấn mà sủa gâu gâu hai tiếng. Bát sĩ mãnh mã ngây ngốc một chút, hai mắt khôi phục thanh tịnh, to lớn vòi vòi rủ xuống. Đại hoàng tượng ngồi thang trượt một dạng, theo cái mũi trượt xuống đến, sau đó sủa gâu gâu nhìn nhào về phía Chu Lãnh. Hai thai bay loạn, tứ chi nhảy lên. Chu cười lạnh bước nhanh lên đón. Hai bên tới gần, đại hoàng một cái nhảy vọt, tiến vào Chu Lãnh trong ngực, sau đó điên cuồng liếm Chu Lãnh của mặt, cơ thể cấp tốc và mèo. Hồi lâu không thấy thịt chó gió lốc tiểu mũi khoan. Tốt tốt. Chu Lãnh ôm đại hoàng dở khóc dở cười. Đầu kia bát sĩ manh mã chậm rãi tới gần. Chu Lãnh một bên cảnh giác, một bên giữ vững tỉnh táo. Chỉ chốc lát sau, đầu kia bát sĩ manh mã bốn mắt trong lấp lóe kỳ quái quan mang, rũa ra cái mũi, treo ở Chu Lãnh đỉnh đầu, nhẹ nhàng hít hà. Bát sĩ manh mã sửng sốt một chút, giơ lên cái mũi, ngửa mặt lên trời tê minh. Ô, phương xa đại địa chấn động. Không tốt. Chu Lãnh xoay người rời đi, nào biết bát sĩ mãnh mã vòi voi cuốn một cái, cuốn lấy Chu Lãnh. Chu Lãnh vội vàng vận đủ chân khí tránh thoát, vòi voi không núp ních tí nào. Chu Lãnh trong óc hiện hiện liên quan đến hung thú truyền thuyết, rất nhiều hung thú về mặt sức mạnh, thậm chí vượt qua cự long cùng cự nhân, chỉ là trí tuệ chỉ hơi không bằng. Đầu này còn nhỏ bát sĩ mãnh mã, lực lượng có thể tại như thành thiếu niên bảng thứ nhất sơn hà nguyên phía trên. Bất quá, kia vòi voi cũng không quá dùng sức. Go go! Đại hoàng sông bát sĩ mãnh mã kêu to. Bát sĩ mãnh mã vội vàng lưới lòng cái mũi. Chu Lãnh nhìn về phía đại hoàng. Hỏi, có hay không có nguy hiểm? Đại hoàng lắc đầu liên tục, sau đó chạy đến bát sĩ mãnh mã dưới chân, ấp úng một ngụm, dùng sức cắn xuống. Bát sĩ mãnh mã lại cười hì hì giơ lên chân, nhẹ nhàng vung dậy, đại hoàng ngay tại nó trên chân lắc lư. Chu Lãnh nhìn về phía đại địa chấn động phương hướng. Bụi mù nổi lên bốn phía, mấy chục con voi cao siêu qua ba tầng lầu to lớn bát sĩ mãnh mã, bước nhanh tới gần. Ngao! Chúng nó vừa chạy vừa tê minh. Chu Lãnh quan sát kỹ ánh mắt của bọn nó, không có đổi hồng, vô cùng thanh tịnh, thậm chí có chút vui vẻ. Chu Lãnh nhìn thoáng qua đại hoàng, không có luận động. Không bao lâu, hơn 30 đầu bát sĩ mãnh mã đã chạy tới, vây quanh một vòng. Tiểu bát sĩ mãnh mã bỏ họ. Bỏ họ. Địa dựng thẳng cái mũi, nói trong chốc lát, sau đó dùng cái mũi chỉ hướng Chu Lãnh. Hơn 30 cái to lớn cái mũi nô ra đến, treo ở Chu Lãnh đỉnh đầu, nhẹ nhàng hấp khí. Bát sĩ mãnh mã nhóm nét mặt, lại mang theo vui mừng. Một đầu trưởng thành bát sĩ mãnh mã rội ra cái mũi, nhẹ nhàng gậy Chu Lãnh bay. Chu Lãnh bên cạnh bay ra ngoài, quẳng xuống đất. Thiên thiên hung thú. Đại hoàng cấp bách, hướng về phía đầu kia bát sĩ mãnh mã lưng tròng cùng thiếu. Đầu kia trưởng thành bát sĩ mãnh mã lui lại nửa bước, tủi thân địa hừ hừ vài tiếng. Chu Lãnh phí sức đứng lên, sờ lên đầu vai, đẩy ra cổ áo xem xét. Tất cả vai phải lại thanh vừa sưng, xương vỡ vụn. Chu Lãnh sắc mặt xanh xám, chịu đựng kịch liệt đau nhức, ăn vào đang ăn dược, vận huyết chữa thương. Vừa nãy kia đụng một cái, lực đạo xa hơn trước đó bất kể đối thủ nào, bao gồm vận huyết hậu kỳ ác ma. Đại hoàng đã chạy tới, ngẩng đầu chằm chằm vào Chu Lãnh. Chu Lãnh cười khổ nói, xương cốt nát. Đại hoàng hai mắt đỏ bừng, gào khóc nhìn nào về phía đầu kia trưởng thành bát sĩ mãnh mã. Đầu kia tiểu bát sĩ mãnh mã bốn mắt đỏ lên, đột nhiên hướng đầu kia trưởng thành bát sĩ mãnh mã đánh tới. Trưởng thành bát sĩ mãnh mã liên tiếp lui về phía sau, mặc cho một mãnh tượng một chó cuồng đụng cán loạn. Bên cạnh một đầu lao bát sĩ mãnh mã hất lên cái mũi, quất hướng nó. Không sai biệt lắm ba tầng lầu cao như vậy cự hình đại mãnh tượng, bay ngược hơn 50 mét, tựa thiên thạch giống nhau nện trên đồng cỏ, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Tiếp theo, tượng không sao giống nhau đứng lên, tủi thân địa hừ hừ. Đại hoàng quay người lại, hướng về phía giả nhất đầu kia bát sĩ mãnh mã kêu to. Đầu kia giả nhất bát sĩ mãnh mã nhìn một chút cái khác mãnh tượng, cái khác mãnh tượng hoặc cúi đầu, hoặc quay đầu, không nhìn tới hắn. Lao mãnh voi ma mút nhẹ hừ một tiếng, đi đến Chu Lanh trước mặt, rũa ra cái mũi. Một quả khiết trắng như ngọc quả, theo trong lỗ mũi rơi xuống, cúi tại Chu Lanh trước mặt. Chu Lanh trên mặt cảm tình không thể tiếp nhận lỗ mũi đồ ăn ở bên trong, cực kỳ giống ăn gạo cơm lúc hắt hơi một cái. Chương 109, bát răng 2, chương 109, bát răng 2, nhưng lý trí bên trên, Chu Lanh chỉ quả, vừa chỉ chính mình. Lao mãnh voi ma mút gật đầu. Chu Lanh đang muốn đi cầm, đại hoàng một chảo tử đặt tại ngọc quả bên trên, bá khí nhìn về phía lão mãnh voi ma mút. Go go go. Kia lão mãnh voi ma mút sắc mặt giật mình, quay đầu nhìn một chút chỗ rừng sâu, không tình nguyện lại lắc một cái mũi, một quả mặt ngoài che kín màu đỏ xạ văn màu xanh quả lăn ra đây. Hừ. Đại hoàng nhẹ hừ một tiếng, đem hai cái quả giao cho Chu Lanh, sau đó nháy mắt ra hiệu. Chu Lanh thu hồi quả, nói, đa tạ tiền bối. Lão mãnh voi ma mút gật đầu, quay người rời đi. Rời đi thân ảnh, cô đơn tiêu điều. Đi ngang qua đầu kia đụng tổn thương Chu Lanh trưởng thành mãnh tượng, lão mãnh voi ma mút chân to đáng nghiêng. Ầm. Ba tầng lầu cao như vậy cự vật, bay ra mấy trăm mét, rơi trong hồ. Oeng. Sóng bạc ngập trời, bọt nước văng khắp nơi. Kia tiểu bác sĩ mãnh mã giơ lên cái mũi, xông cái khác mãnh tượng hu hu kêu. Cái khác mãnh tượng không tình nguyện giật giật, sau đó, vài đầu mãnh tượng rũa ra cái mũi. Một ít hôn tạp vật nhỏ theo trong lỗ mũi rơi xuống, lăn đến Chu Lanh trước mặt. Có đồ vật đây lỗ mũi đều lớn hơn, Chu Lanh giờ mới hiểu được, cái mũi hẳn là bác sĩ mãnh mã chữa vật chỗ, không phải thật sự bỏ vào trong lỗ mũi, hẳn là một loại thiên phú thần thông. Chu Lanh nhìn một chút vai phải, loại thương thế này đối với người bình thường mà nói nuôi thật lâu, nhưng đối với mình mà nói, cũng liền 7-8 ngày mà thôi. Chu Lanh cảm ơn những kia bác sĩ mãnh mã, đem đồ vật thu nhập ma linh đại, giả bộ vào ba lô. Sau đó, một đầu hơi lộ vẻ dán mua bác sĩ mãnh mã rũa ra cái mũi, sau đó nhắm ngay Chu Lanh mặt, hắt hơi một cái. Phúc. Hơi thối trong suốt chất lỏng bay ra, nhựa cao su một dạng, khét Chu Lanh mặt mũi tràn đầy, con mắt cũng không mở ra được. Tiếp theo, tất cả mãnh tượng giơ lên cái mũi, ngửa mặt lên trời gào to. Ngao. Bọn hắn một bên kêu to, một bên sáu chân đập đất, đủ chi đạo chi, như là cử hành cái gì nghi thức cổ xưa. Chu Lanh không dám động, chỉ có thể nhắm mắt. Cử hành xong nghi thức, bác sĩ mãnh mã nhóm quay người rời đi, chỉ để lại tiểu bác sĩ mãnh mã cùng đại hoàng. Chu Lanh đưa tay muốn xóa sạch trên mặt trong suốt chất lỏng, tiểu bác sĩ mãnh mã nô ra cái mũi ngăn cản. Hu hu, go go. Chu Lanh nhắm mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng nói chung năng lực đoán được tiểu bác sĩ mãnh mã không có ác ý, dừng lại trong tay động tác. Chậm rãi, hơi thối nhựa cao su bắt đầu biến hương, theo làn da hòa tan vào trong thân thể. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Chu Lanh mới có thể hoàn toàn mở mắt ra. Đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng, cái gì cũng không có, làn da hình như càng chân mềm. Tiểu bác sĩ mãnh mã vui sướng hừ hừ, sáu chân lắc lư, vui vẻ nhảy múa. Mặt đất phanh phanh vang lên. Chu Lanh cảm giác vai phải ngứa lạ vô cùng, quay đầu nhìn lại, bầm tím biến mất không thấy gì nữa. Hơi chút cảm giác, phá thoái xương cốt lại nhưng đã dính liền cùng một chỗ, đang lấy tốc độ cực nhanh hợp làm một thể. Không biết là chữa trị phương pháp, hay là đặc thù nghi thức hoặc lực lượng. Đại hoàng chạy đến tiểu mãnh tượng dưới chân, bắt đầu lăn lộn làm nũng. Tiểu mãnh tượng do dự một lúc, cái mũi lắc một cái, bay ra một khối tươi mới thịt. Khoảng nửa mảnh heo lớn như vậy, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Chu Lanh gặp qua loại khí tức này, tiên tiên ma thú nhục. Ma thú nhục xa so với thịt heo nặng, lớn như vậy tiên tiên ma thú nhục, nói ít 500 cân. Hu hu. Đại hoàng liên tục tán dương tiểu mãnh tượng. Tiểu mãnh tượng vui vô cùng, vui vẻ nhảy lên vũ, gòi voi loạn vùng, sáu chân loạn đạp. Ma linh đại không bỏ xuống được nặng như vậy đồ vật, cần con trở về. Chu Lanh quay đầu nhìn một chút, nói, ta trước đi bên hồ xem xét, nước này có thể uống sao? Go. Đại hoàng gật đầu. Chu Lanh đi đến bên hồ, từ trong ma linh đại xuất ra một bình thủy trống không, sau đó rót đầy và trở về đốt lên xem xét. Nếu như có thể, về sau nơi này chính là nước của mình nguyên, càng thêm thuận tiện. Chu Lanh đứng ở bên hồ, nhìn khắp bốn phía. Băng xương cự thụ vị trí, rừng rậm vần quanh, vùng trời xương mù tràn ngập, không nhìn thấy băng xương cự thụ thân hình. Còn lại ba phương hướng, núi xa phập phồng, núi tuyết liên miên. Chu Lanh cùng đại hoàng từ biệt tiểu mãnh tượng, con khối kia ma thú nhục, về đến băng xương cự thụ dưới. Băng xương cự thụ chung quanh nhiệt độ nhanh hàng, đông kết ma thú nhục. Chu Lanh xuất ra thái đao, một chặt. Giang giác, thái đao đứt gãy. Cần phải mua một cái ma hóa thái đao. 50000 đặt cơ sở, đau lòng. Hoàn hảo lần này thiên giai liên khảo kiếm rất nhiều. Chu Lanh xuất ra ma linh đại, bắt đầu kiểm kê. Tại thiên giai bên trong không ngừng chiến đấu, thu hoạch rất nhiều. Tổng cộng đạt được 25 khỏa bổ nguyên hoàn. Những ngày này mỗi ngày chỉ ít ăn một khỏa, hiện trong tay còn lại 4 khỏa. Hiện nay ăn hết bổ nguyên hoàn tổng số, đạt tới 41 khỏa. Tăng thêm cái khác đến qua đan dược, hiện tại đã có thể được xem là 1000 vạn lần thể. Bổ huyết hoàn cùng dưỡng khí hoàn, tại bên trong thiên giai làm đường đậu giống nhau ăn, hiện tại còn cắt thừa hơn 100 khỏa. Đại bổ hoàn hơn 200 khỏa, hành quân hoàn hơn 300 khỏa. Các loại bình thường đan dược rất nhiều. Không chỉ đan dược nhiều, chiến công vậy rất nhiều. Giết chóc cấp thấp ma vật đã đến nhất định hạn độ về sau, chiến công hội chuyển hóa thành chiến tích điểm. Chu Lanh giết quá nhiều hạ vị ác ma, chiến tích điểm vượt qua 2000. Những thứ này chiến tích điểm có thể tại võ đạo thành chiến công đội bên trong, đội tự thân cần thiết tất cả. Dù là có chút dược đoạn hàng, cũng có thể dùng chiến tích điểm đổi một bộ phận. Trên đường không ngừng thu hoạch linh quang, đấu giá cho cái khác người, vậy bởi vậy đạt được không ít tích lợi. Hiện nay trong tài khoản có vượt qua 100 vạn tiền mặt. Chu Lãnh nhìn thoáng qua kia một đám viên tiên thiên ma thú nhục, tiếp xuống chính mình muốn mua dược nấu nhục dược tiện. Chương 110, một cánh tay, một, chương 110, một cánh tay, một, từ giờ trở đi, tiên thiên nhục dược tiện một tiên dừng lại. Phổ thông nhục dược tiện, một ngày 3 bữa thậm chí gấp bội, chỉ có dạng này mới có thể để cho cơ thể nhanh chóng trưởng thành. Chu Lãnh cùng đại hoàng chơi trong chốc lát, thẳng đến thương thành võ đạo. Mua một cái giá trị 5 vạn ma hóa thái đao, lại mua giá trị 10 vạn dược vật cùng hàng loạt nhục dược tiện, quay về trước nấu 2 phần tiên thiên nhục dược tiện. Một phần chính mình ăn, một phần cho đại hoàng. Đại hoàng ăn xong, vui thích nâng lấy cái bụng, ngửa mặt lên trời nằm ngáy ho ho. Chu Lãnh thì vận công tan ra nhục dược thiện dược hiệu. Cái này vận công, kích phát những ngày này các loại đan dược tích lũy, khí huyết nóng hổi, chân khí như sôi. Chu Lãnh giống như một cái lò lửa lớn, toàn thân đỏ bừng, mồ hôi cuồn cuộn. Không biết qua bao lâu, Chu Lãnh cảm giác thể nội nhiều một cỗ lực lượng mới. Cỗ lực lượng này một bên hấp thụ dược hiệu, một bên hấp thụ khí huyết, đồng thời đem những năng lượng này đưa vào cơ thể cốt cách và trong thân thể. Tương đương tại thập nghịch thú quyền bên ngoài, nhiều mới tráng thể chi pháp. Qua hồi lâu, Chu Lãnh mở mắt ra, cúi đầu xem xét. Làn da màu sắc xảy ra biến hóa rất nhỏ, làn da càng thêm tinh mịn, vậy ứng cấp hơn đây là thập nghịch thú quyền cũng làm không được. Chu Lãnh nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ đến chính mình lực lượng so với trời giai, lại có biên độ nhỏ tăng lên. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, những dược vật này lại trợ giúp đột phá, bước vào vận huyết hậu kỳ, ai biết, lại cường hóa thân thể. Loại lực lượng kia trước nay chưa từng có, lẽ nào cùng bát sĩ mãnh mã nghi thức liên quan đến? Chu Lãnh đem bát sĩ mãnh mã món quà lấy ra. 4 loại quả, 2 đóa khô các hoa, 3 mảnh khác nhau lá cây, còn có một đoạn giống nhân sâm rễ cây. Chu Lãnh trước nhìn về phía tối tuổi già manh tượng tặng 2 loại quả. Không biết vì sao, bản năng cảm ứng 2 loại quả ẩn chứa khổng lồ năng lực, mình bây giờ không cách nào phục dụng. Chu Lãnh nhanh trí, nhìn thoáng qua. Đại hoàng tại đảo đất. Chỉ chốc lát sau, cười hì hì ngậm một tấm kim hiệt đi tới, đặt ở Chu Lãnh dưới gối. Đại hoàng thật tốt. Cảm ơn đại hoàng. Cảm ơn thụ tiền bối. Nơi này thực sự là nơi có phong thủy tốt. Chu Lãnh nói. Chu Lãnh trước tiên đem kim hiệt để ở một bên, nói, đại hoàng, ngươi giúp ta xem một chút, ta bây giờ có thể ăn cái gì? Đại hoàng ngẩng đầu, mê man địa liếc nhìn Chu Lãnh một cái, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Đại hoàng có hơi ngẩng đầu, dường như nghiêng tai lắng nghe, sau đó đi đến manh tượng nhóm tặng lễ vật trước mặt, rồi ra móng vuốt, lay ra 2 mảnh lá cây cùng một đóa hoa, chỉ, ta bây giờ có thể ăn những thứ này. Đại hoàng gật đầu, trực tiếp ăn là được. Đại hoàng nhếch miệng lộ mọc răng, làm bộ nhẹ nhàng khẽ cắn, từng chút ăn. Đại hoàng dùng sức gật đầu, vui vẻ cười lấy, tốt, cảm ơn đại hoàng. Chu Lãnh đưa tay lột con chó vàng đầu. Chu Lãnh thu hồi manh tượng nhóm món quà, cất kỹ kia 2 cái lá cây cùng một đóa hoa, sau đó đọc qua mới thần văn kim hiệt. Cùng lúc trước một dạng, đại bộ phận là chữ Hán văn dịch, dòng cuối cùng thần văn xoay tròn. Chỉ nhìn thoáng qua, Chu Lãnh liền bị thật sâu thu hút. Cái này trương kim hiệt lại giảng thuật nhân tộc đến nay không có nghiên cứu triệt để tứ kỳ thân. Chu Lãnh lặp đi lặp lại đọc. Vũ trụ vô tận, văn minh khác nhau hệ thống, nằm có khác biệt đăng thần chi lộ. Khí huyết thể lực toàn bộ tu chi pháp, tổng cộng có cựu đại hạch tâm tu hành pháp, một loại trong đó chính là tứ kỳ thân. Như đản sinh tại cao đẳng văn minh, tứ kỳ thân có càng nhiều lựa chọn, vẻn vẹn tinh thần tộc tinh thần nhóm cũng đủ để thỏa mãn tuyệt đại đa số kỳ thân. Như ở vào sơ đẳng văn minh thì cần thận trọng. Tứ kỳ thân một sáng quyết định, liền không cách nào sửa đổi hệ thống. May mắn là đại đa số sơ đẳng văn minh sinh linh mạnh mẽ, đều là cao đẳng văn minh chúng thần huyết mạch hậu duệ. Đối với sơ đẳng văn minh mà nói, tốt nhất huyết kỳ thân chính là cự long chi huyết. Tốt nhất thể kỳ thân chính là cự nhân chi thể. Tốt nhất lực kỳ thân là hung thú chi lực. Đa nguyên vũ trụ biến ảo khó lường, rất nhiều sinh mệnh đều có cường đại thích ứng năng lực, đây như nhân loại. Sinh hoạt tại khác nhau địa khu nhân loại, thân thể sẽ có rõ ràng khác nhau. Tỷ như ánh mặt trời chiếu quá mạnh chỗ, người màu da so sánh hắc, dùng để chống cự ánh mặt trời làm hại. Thậm chí kinh thường xuất hiện chuyện như vậy, có chút trẻ con nguyên bản trắng tinh, nhưng từ bị thái dương bạo chiếu về sau, thân thể sẽ biến thành đen, nhiều năm cũng sẽ không biến bạch. Kỳ thân bản chất cùng phơi nắng biến thành đen, rất tương tự. Vì cự nhân chi thể làm thí dụ, đạt được cự nhân chi thể về sau, người không phải trực tiếp trở thành cự nhân dáng vẻ, mà là thân thể của nhân loại, trải qua không ngừng tu luyện, tại không cùng tự thân xung đột điều kiện tiên quyết, bộ phận tổ chức bắt chước cự nhân kết cấu. Cơ thể tăng lớn nguyên lý, chính là không ngừng xé rách cùng phá hoại về sau, lại lần nữa khép lại. Cự nhân chi thể biến hóa dường như giống nhau như lúc, chỉ là cự nhân chi thể cơ thể kết cấu càng thêm cường đại, chỉ thế thôi. Bắt chước tự nhiên, bắt chước chúng sinh. Trực tiếp đạt được cự nhân chi thể, rất khó khăn, đừng nói chật vật cự nhân thí luyện, cho dù là thí luyện tư cách, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều có thể nhìn mà không thể thành. Vì thấp người thân phận làm bắn nhảy, thì như ải nhân cư dân hoặc cao hơn ải nhân chiến sĩ thân phận tham dự cự nhân thí luyện là phương thức đơn giản nhất. Vì ải nhân là cự nhân chi nhánh huyết mạch, tại cự nhân thí luyện bên trong có thể chỉ đạt được thô thiển nhất cự nhân lực lượng, thậm chí chỉ là nào đó kỹ xảo. Tiến thêm một bước, có thể trở thành cự nhân cư dân là về sau đạt được cự nhân chi thể làm chuẩn bị. Chương 110, một cánh tay, 2, chương 110, một cánh tay, 2, kết quả tốt nhất, lấy được tiên tổ tí hộ, có thể trực tiếp tu hành thể kỳ thân. Chu Lãnh cẩn thận đọc, như nhặt được chí bảo. Nhân loại công khai thông tin xa kém xa kim hiệt bên trong tường tận. Từng lần một đọc, nhường Chu Lãnh đối với tứ kỳ thần tu luyện lộ tuyến càng phát ra rõ ràng. Cuối cùng, Chu Lãnh phóng kim nhiệt, bắt đầu quy hoạch tu luyện lộ tuyến. Khí kỳ thân đã cố định, không cải biến được, tùy duyên. Huyết kỳ thân cần long huyết tẩy lễ, rất khó khăn, với lại vậy không nóng nảy. Lực kỳ thân cần hung thú chúc phúc, có thể vì bát sĩ mãnh mã làm đột phá khẩu, từ từ sẽ đến. Về phần thể kỳ thân, cự nhân tộc thân phận xác thực khó được. Trước muốn đạt được thấp người thân phận, lại chuyển cự nhân tộc, tốt nhất sớm chuẩn bị. Mặc dù người bình thường đi hải nhân thế giới vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần hoa đầy đủ tiền, hoàn toàn có thể làm được. Rốt cuộc lượng giới mậu dịch đội ngũ rất nhiều. Suy tư thật lâu, lại kiểm tra một chút bà vai. Cốt cách kết hợp rất tốt, nhưng cuối cùng bị thương, thật sự hoàn toàn dưỡng tốt, còn phải cần một khoảng thời gian. Chu Lãnh suy nghĩ một lúc, thời gian quý giá, không thể lãng phí, thế là đi thương thành võ đạo tốn giá cao mua một bộ cao dán thêm một khỏa tráng cốt hoàn tốn 2 vạn. An tráng cốt hoàn, dán lên cao dán, Chu Lãnh bắt đầu tu luyện. Luyện ngục chi môn, tầng thứ nhất. Là không bao lâu, đại hoàng nhìn thấy Chu Lãnh bị quăng ra đây. Cùng trước đó một dạng, Chu Lãnh mê man đi, qua mấy giờ mới tỉnh ngủ. Cùng trước đó khác nhau, lần này Chu Lãnh chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, hai mắt liền khôi phục sinh khí. Chu Lãnh trừng mắt nhìn, trong hồi ức đau đến. Lần trước, bên trong đao 2307. Lần này, bên trong đao 3648. Một lần thiên giai chuyển thừa, đề cao 1341 đao. Ý chí chi sơn, quả nhiên cường đại. Xương vai không có khép lại, không thể tu luyện thập địch thú quyền, Chu Lãnh chỉ có thể chậm rãi đánh mạng quyền. Sáng sớm thứ hai, Chu Lãnh đúng hạn xuất hiện tại nhà ăn Như Lại. Phòng ăn mua cơm A Di thái độ khác thường, theo thứ nhất bàn bắt đầu, liền không lại tay run, cho thịt chặt chẽ bước vàng. Chu Lãnh mặc dù không có tham dự tháng 11 nguyệt hảo, nhưng các loại tư cách vẫn còn, bao gồm miễn phí ăn cơm. Tại Chu Lãnh lúc ăn cơm, rất nhiều tân sinh hướng Chu Lãnh chào hỏi. Chẳng qua không ai dây dưa, đánh xong chào hỏi tức đi. Một ít học trưởng vậy nhìn về phía Chu Lãnh, Chu Lãnh hiện tại là Như Đại danh nhân. Ngàn người thăm viếng cùng vạn người tặng hoa chuyện, đã sớm truyền ra. Chu Lãnh cũng không thèm để ý, chỉ là gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục ăn cơm, cơm nước xong xuôi, tiến về không một bàn võ đạo quán. Nhà ăn các công nhân viên nhìn 17 cái số này, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Muốn ăn có thể gạt người, nhưng sức ăn sẽ không, Chu Lãnh cơ thể vẫn như cũ rất tuyệt. Đến võ đạo quán của lớp, các bạn học vây đến, hỏi han ân cần. Ngay cả một ít bình thường chưa hề nói chuyện đồng học, vậy chủ động nói chuyện tiếng, tán thưởng Chu Lãnh. Chu Lãnh cũng biết các bạn học lòng tốt, nhẫn lại tính tình nghe bọn hắn thổi các loại giấm cầu vồng các loại an ủi. Ngụy Hoành phát hiện hỏi han ân cần thực sự quá nhiều, vì vậy nói, được rồi, vội vàng tu luyện đi. Chu Lãnh lại không nhiều làm chuyện. Mọi người sôi nổi tản ra. Chu Lãnh vai phải bảng bị thương, rất nhiều luyện tập không thể làm, chỉ có thể dùng tay trái làm một ít thấp phụ trọng khôi phục luyện tập. Này dẫn đến thường ngày phụ trọng theo nguyên bản 240 kg cấp, trực tiếp xuống đến 100 kg. Mấy cái tình cảm phong phú đồng học thấy cảnh này, xoay người, vụ trộm đặt lệ. Những bạn học khác vậy thở dài trong lòng, nhìn tới, Chu Lãnh thân chúng bị động, đây tưởng tượng nghiêm trọng. Đều chỉ có thể sử dụng một tay. Rất nhanh, có người tại liên khảo nhóm lớn nói Chu Lãnh tu luyện hiện trạng, mọi người càng thêm tiếc hận. Rất nhiều người truyền tin tức an ủi Chu Lãnh. Chu Lãnh nhìn thoáng qua lít nha lít nhít thông tin danh sách, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua bà bay. Chu Lãnh rất muốn nói thương thế của mình không có quan hệ gì với ác ma, là một cái kẻ ngu bác sĩ mánh mã làm. Nhưng không thể nói. Không bao lâu, Đặng Chi Giác đội vàng chạy đến, mang theo Chu Lãnh đi ra võ đạo quán, đi vào hai người thường đi lão Liêu thủ dưới. Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, sao không nói sớm? Đặng Chi Giác đẩy mặt nghiêm túc. Chu Lãnh tận lực khống chế nét mặt, nói, lại qua mấy ngày là khỏe, 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày ta có thể bình thường luyện tập. Không muốn cậy mạnh. Như vậy đi, ta tìm quán chủ đặt phê, tất cả tháng 11, ngươi đang võ quán tới lui tự nhiên. Thực sự không được, tất cả tháng 12 vậy như vậy. Không cần. Không được, tu luyện không thể gây tổn thương cho đến cơ thể. Như vậy đi, ngươi buổi sáng bình thường lên lớp, buổi chiều ngoại công tu luyện hủy bỏ, nội công tu luyện bình thường. Đặng Chi rất nói. Cũng được. Chu Lãnh kỳ thực thật muốn tránh dưới băng xương cự thụ tu luyện, đi thêm mánh mã hồ dạo chơi. Đặng Chi Giác sau khi rời đi, đội ba hướng Vương Bác Hùng báo tin. Và Đặng Chi Giác rời khỏi, Vương Bác Hùng ngây người hồi lâu, nan dĩ tương tín. Hắn mở ra võ đạo quán màn hình giám sát, chiếu lại quan sát Chu Lãnh quá trình huấn luyện. Quả nhiên, một cánh tay, 100 kg cấp. Chu Lãnh cánh tay phải không linh hoạt, mắt trần có thể thấy. Tại bệnh viện dưỡng bệnh 2 tuần nhiều, cơ thể còn chưa hồi phục, vậy nói rõ. Vương Bác Hùng nhìn một chút trước mắt văn kiện. Trường Thành Chi Thuẫn, Ma Thành Quân cùng võ đạo bộ liên thủ chế định tiềm lực nhân tài bảo hộ kế hoạch đối với tiềm lực nhân tài thông tin tiến hành niêm phong tích trữ, suy tạc, mơ hồ. Tiêu trừ chờ, tránh cho bị bái ma giáo hoặc dị tổ giám sát. Và tấn thăng tiên tiên về sau, khôi phục lại bộ phận thông tin. Nhưng bây giờ Chu Lãnh bị thương thành như vậy, đã không đạt được tiềm lực nhân tài tiêu chuẩn. Thật là đáng tiếc. Vương Bác Hùng thấp giọng liều díu, hữu quyền nắm chặt. Chương 111, trao giải, 1, như đại chủ giáo cả lớp. Đông đảo đồng học thảo luận Chu Lãnh tin tức mới. Biết được Chu Lãnh làm bị thương chỉ có thể một cánh tay luyện tập, rất nhiều đồng học lần lượt biểu thị tiếc hận, cảm khái. Quý Trường Niên nhìn thấy cái tin này, hơi cười một chút. Cái này, ta tin. Nói thật, quả thật có chút đáng tiếc. Sắc mặt hắn sau đó tối sầm lại. Trước mấy ngày tháng 11 nguyệt khảo, Chu Lãnh mặc dù không có tham dự, nhưng thứ nhất vẫn như cũ không phải hắn. Thứ nhất là Nhiêu Minh Hiền. Trải nghiệm thiên giai ác chiến, Nhiêu Minh Hiền thực lực đột nhiên tăng mạnh, sớm tấn thăng vận huyết hậu kỳ. Quý Trường Niên đến nay dừng lại tại vận huyết trung kỳ. Thứ hai cũng không phải hắn. thứ hai là võ quán ban từ Khang An. Hứa Thanh Cẩm nhìn thấy trong đám thông tin giật mình, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp giọng nói trò chuyện liên hệ chú Lãnh. Trước đó còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên lại bị thương? Chu Lãnh không thể làm gì khác hơn nói, ngươi đừng truyền ra bên ngoài, này là chúng ta huấn luyện viên dạy ta, như vậy có thể lừa qua dị tộc cùng bái ma giáo, tránh cảnh ngộ truy sát. Ta liền nói, cùng nhau ăn cơm chưa a? Hứa Thanh Cẩm cầm điện thoại di động, trái tim phanh phanh nhảy lên, trên mặt đỏ nhạt như hà. Được, vậy ta đi tìm ngươi. Ngươi muốn giả được suy yếu một chút, ta tiếp tục làm bộ chăm sóc ngươi. Đúng, hai ta cùng nhau mê hoặc địch nhân. Hứa Thanh Cẩm đột nhiên cảm thấy chính mình thật thông minh, cao hứng ưỡn một cái bộ ngực nhỏ. Vậy, tốt. Chu Lãnh làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cứ quyết định như vậy đi. Hứa Thanh Cẩm kết thúc đối thoại, nhịp chân nhẹ nhàng rất nhiều. Chu Lãnh làm từng bước lên xong buổi sáng môn học. Cơm trưa trước, Đặng Chi Giác nhường Chu Lãnh đi quán chủ thất. Chu Lãnh truyền tin tức nhường Hứa Thanh Cẩm chờ một lát, sau đó tiến về quán chủ thất. Cửa lớn mở rộng ra, nhàn nhạt mùi khói đồng bền. Chu Lãnh đi tới cửa, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều người. Mấy cái nhìn quen mắt viện trưởng, tổng huấn luyện viên đám người, chỉ có thể đứng. Trên ghế salon, ngồi mấy vị lão giả, như đại hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Chu Lãnh đồng học. Như đại hiệu trưởng Hạ Nôn Bắc đứng dậy, duỗi ra hai tay, nhiệt tình cùng Chu Lãnh nắm cùng nhau. Hắn mang kính đen, tóc hoa râm, tướng mạo nho nhã. Chu Lãnh ngây ngốc một chút, vội vàng một bên nắm tay, vừa nói, "Hiệu trưởng xin chào." "Võ đại hiệu trưởng, chỉ ít tiên thiên. Võ đạo thời đại, dân số giảm bớt, cũng bị phòng dị tộc đánh lén, rút lui tỉnh về thị, cư dân độ cao tập trung ở các thành phố lớn bên trong. Hiện tại thành phố lớn cơ bản cũng tương đương với đi qua tiểu tỉnh, như thành vậy ở trong đó. Như đại hiệu trưởng cấp bậc, tương đương với như thành phó thị trưởng. Tại võ phủ tự liệt bên trong, địa vị hết sức quan trọng. Chu Lãnh vậy là lần đầu tiên tiếp xúc cao cấp như thế cái khác đại lao, đây Vương Bắc Hùng cấp cao hơn." Hạ Luân bắt nói, "Chu Lãnh đồng học, tuổi thân ngươi, ngươi lập xuống công lao hắn mã, chúng ta lại không thể dòng chống khua chiêng vì ngươi khen ngợi. Chẳng qua ngươi yên tâm, và sự tình qua đi, chúng ta sẽ để cho toàn trường đều biết chiến công của ngươi." Chu Lãnh lập tức đã hiểu nguyên nhân, loại tình huống này vô cùng thông thường. Chu Lãnh nói, "Kỳ thực như vậy rất tốt, ta chỉ là làm chuyện phải làm, không đáng giá như vậy dòng chống khua chiêng khen ngợi. Có đức độ, ông cụ non. Thấy không? Ta liền nói Chu Lãnh hải tử như vậy, tuyệt đối sẽ không để ý những kia hư vinh thứ gì đó." Phía dưới mời võ đạo lữ ban phát công hần. Một vị thân mặc quân trang võ đạo lữ thượng úy đi lên trước, là Chu Lãnh ban phát hai cái huy chương hạng 3 cùng một cái huy chương hạng 2. Ba cái huân chương cùng ba phần giấy chứng nhận. Ngoài ra, đan dược gì cùng tiền tài đều không có, nhưng lại hơn xa đan dược cùng tiền tài. Sau đó, như đại hiệu trưởng tự thân vì Chu Lãnh ban phát như thành thị võ đạo giai mô cùng như đại chắc Việt võ đạo sinh hai hạng vinh dự. Cuối cùng, Vương Bắc Hùng là Chu Lãnh ban phát võ quán sinh viên khuôn mẫu. Võ quán sinh viên khuôn mẫu cùng như thành thị võ đạo giai mô cũng không ban thưởng vật thật. Nhưng kèm theo ẩn hình ban thưởng, xa xa đây vật thật càng quý giá hơn. Từ hôm nay trở đi, Chu Lãnh liền có thật sự chính trị địa vị. Bình thường vô dụng, nhưng cần lúc lấy ra, bất kỳ cái gì một phương đều muốn cân nhắc một chút. Thậm chí ngay cả như đại chủ giáo cũng sẽ ở rất nhiều nơi đề cập này hai hạng vinh dự. Như đại chắc Việt võ đạo sinh là cao đẳng ban thưởng. Trên nguyên tắc, như đại hàng năm chỉ ban phát cho ba học sinh. Ban thưởng bổ nguyên hoàn 10 khỏa, cùng với trong vòng 3 năm tư cách tu luyện ma hóa khí giới cao cấp. Chuyện này ý nghĩa là Chu Lãnh về sau bất luận là tại như đại vẫn là đi cục võ đạo, có thể tượng tiên tiên cao thủ như thế, trực tiếp sử dụng khí giới ma hóa cao cấp, mà không phải giống như bây giờ, hoặc là vào trường học sắp đặt, hoặc là tốn giá cao đi tư doanh võ đạo quán. Tượng thập bát đồng nhân trận hoặc kích đả khí, Chu Lãnh tùy thời có thể đi, không còn cần trước giờ xin lại hạn chế số lần. Tư cách này, giá trị thực tế vượt qua 1000 vạn. Không biết bao nhiêu người chầm chậm vào cục thịt béo này. Chu Lãnh trong tay nâng lấy chiếu nặng giấy chứng nhận cùng huy chương, trong lòng rất rõ ràng Vương Bắc Hùng quan chủ cùng như điều động lớn lớn cỡ nào tài nguyên. Người bình thường công lao cho dù là cao, không có bọn hắn ra mặt, vậy tuyệt đối không thể có thể thu được cao như vậy vinh dự. Bọn hắn tại đoạt thức ăn trước miệng bọn. Chu Lãnh xoay người cúi đầu, cảm tạ ở đây tất cả mọi người. Mọi người rất cảm thấy vui mừng, nhìn ra Chu Lãnh minh trận nhìn cố gắng của bọn hắn. Hạ Luân Bác vô Chu Lãnh bả vai, nói, "Tình độc chuyện, không cần để ở trong lòng. Chúng ta tị quốc người có câu nạn ngữ, nhân định thắng thiên. Còn có một câu nói khác, trời không tuyệt đường người. Một ngày nào đó, chúng ta hội nghiên cứu ra giải quyết kịch độc dược vật." "Ta tin tưởng." Chu Lãnh nói. Chương 111, trao giải 2, chương 111, trao giải 2, mọi người lại trò chuyện một đoạn, mới lần lượt rời khỏi. Hạ Luân Bắc cùng cả đám đi về phía chủ giáo, vừa đi vừa trò chuyện. Học viện truyền thông và văn hóa quốc tế viện trưởng Thang Sĩ Bình thở dài, nói, "Chuyện của hắn, ta vậy chú ý nghe nói không chỉ ý chí hoàn toàn không có, ngay cả thân thể cũng nhận cực lớn tổn thương, đến nay chỉ có thể một cánh tay tu luyện. Những kia tài nguyên tu luyện, không cách nào nói." Hạ Luân Bắc liếc nhìn Thang Sĩ Bình một cái, mỉm cười nói, "Không thể nói như thế. Chúng ta ban thưởng không phải một vòng lệnh, là ngàn vạn tượng hắn dạng này võ giả cùng học sinh. Sang năm tân sinh nghi thức nhập học, liền để Chu Lãnh là học sinh đại biểu lên đài phát biểu đi." Những người còn lại yên lặng nhìn thoáng qua Thang Sĩ Bình. "Ngài nói đúng lắm, cảnh giới của ta quả nhiên vẫn là chưa đủ a, không nhìn thấy tầng này." Chu Lãnh đoạt được, thực chí danh uy. Thang Sĩ Bình mặt không đổi sắc, nhưng phía sau bước lên toát mồ hôi lạnh, hắn vốn cho rằng Hạ hiệu trưởng tới nơi này chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không ngờ rằng lại vậy như thế giữ gìn Chu Lãnh. Câu kia không thể nói như thế khả khinh khả trọng, nói lớn chuyện ra, đã là phê bình. Trên đường, thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua, hướng bọn hắn vấn an, bao gồm đã từng như đại quý thứ nhất trường niên. Nội công học viện viện trưởng Lưu lại cùng Quý Trường Niên trò chuyện hai câu, vỗ vỗ bả vai hắn, cổ vũ hắn. Dẫn tới phụ cận đồng học nhìn nhiều Quý Trường Niên vài lần. Quý Trường Niên một đường tiến lên, lưng eo thẳng tắp. Về đến phòng hiệu trưởng, Hạ Nôn bắt xuất ra ma hóa bảng biểu, bấm một cái mã số. Lương lão. Rời khỏi quán chủ thất, Chu Lanh trước đem các loại giấy chứng nhận văn chương thả lại lớp trong ma linh đại, sau đó một đường chạy ngay đi, vòng qua võ quán thông hướng nhà ăn Như Đại Nguyệt môn. Hứa Thanh Cẩm chính tại phía trước bóng rừng dưới đường túi đầu nhìn xem điện thoại di động. Hứa Thanh Cẩm. Chu Lanh bước nhanh đuổi tới. Hứa Thanh Cẩm ngẩng đầu lên, tóc mái nhẹ đãng, cười nói, đi thôi. Chu Lanh cùng nàng vai sóng vai hành động, nói, vừa nay có chút việc làm trễ lại. Chuyện gì? Không sẽ có phiền toái gì a? Hứa Thanh Cẩm nói. Không có gì, chính là hiệu trưởng cùng quán chủ bọn hắn cho ta ban phát giấy chứng nhận thành tích cùng ban thưởng. A, cũng có cái gì vinh dự cùng ban thưởng? Hứa Thanh Cẩm hứng thú. Chu Lanh vừa đi, vừa nói, có võ quán sinh viên quân mẫu, như thành thị võ đạo giai mô, như đại chắc Việt võ đạo sinh, hai cái huy chương hạng 3, một cái huy chương hạng 2. Hứa Thanh Cẩm vừa mừng vừa sợ, nàng cũng là võ đạo sinh, mặc dù đối với mấy cái này vinh dự không hiểu nhiều, nhưng vậy biết chắc không phải bình thường tốt. Quá lợi hại. Hai người tiếp tục tiến lên, cách giải cây xanh đại thụ về sau, Quý Trường Niên chính đi tới, dừng bước lại. Thần sắc hắn ngốc trệ, bởi vì hắn vừa nãy quả thật nhìn thấy hạ hiệu trưởng đám người theo võ quán bên ấy đi về tới. Những kia vinh dự, Hứa Thanh Cẩm kiến thức nửa đời, nhưng hắn hiểu rất rõ. Cái đó như thành thị võ đạo giai môn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí ngay cả như đại chắc Việt võ đạo sinh cái này vinh dự, hắn cũng không có tư cách cạnh tranh. Ta không tin. Quý Trường Niên ngây người hồi lâu. Những ngày tiếp theo, Chu Lanh dấu tải, gìn giữ khiêm tốn. Mỗi ngày giữa trưa cùng Hứa Thanh Cẩm cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều ngẫu nhiên một tay tu luyện, phần lớn thời gian trực tiếp đi băng sương cự thụ hạ tu luyện. Mấy ngày sau, Đặng Chi Giác cho Chu Lanh phát một phần báo danh xin, nghiên cứu viên thần văn trung cấp kiểm tra tức đem bắt đầu. Cùng sơ cấp không giống nhau, trung cấp kiểm tra nhất định phải tại cục võ đạo trường thi kiểm tra. Chu Lanh vốn là đối với thần văn cảm thấy hứng thú, tiện tay ghi danh. Thứ bảy sáng sớm, Chu Lanh chạy bộ tiến về cục võ đạo, bước vào trường thi. Cùng sơ cấp kiểm tra hoàn toàn không giống, trung cấp kiểm tra để lượng lại nhiều lại khó, đây sơ cấp kiểm tra độ khó để cao chí ít 2 cái lượng cấp. Kiểm tra thời gian dài tới 4 giờ. Tất cả thí sinh cũng tại vào đầu bước 2. Chu Lanh cũng có một chút đề mục sẽ không, vì hoàn toàn chưa có xem. Kỳ quái là, phàm là nhìn qua nội dung, còn nhớ đặc biệt hiểu rõ, dù là rất nhiều nội dung không chút dụng tâm. Hiện tại, Chu Lanh trong đầu đã năng lực nhớ kỹ 3 cái hoàn chỉnh thần văn, với lại nhiều một chút thần văn hư ảnh, đều là thiên giai đã nói. Mỗi lần đáp đề lúc, những thứ này thần văn đều sẽ nhẹ nhàng xoay tròn. Làm xong trước mặt đề, Chu Lanh chậm rãi làm cuối cùng 5 đạo đại đề. Một đạo đề đây một đạo đề khó. Có chút tri thức Chu Lanh xác thực không có học qua, cuối cùng chỉ làm hết 3 đạo, ngoài ra 2 đạo chỉ viết bộ phận phân tích trình tự. Thời gian vừa đến, Chu Lanh nộp bài thi. Trường thi hò hét ầm ĩ, một ít quen biết người thảo luận đề thi rất khó khăn. Chu Lanh dạo chơi đi ra phía ngoài. Lần trước đến đồng nhân trận bị đánh quá thảm, không có nhìn kỹ, hiện tại chính ngắm nghĩa cẩn thận. Đi rồi một hồi, một đội học sinh nên tới trước mặt. Có trên thân người đeo huy hiệu trưởng, Chu Lanh nhìn thoáng qua. Võ đại Tây Hải. Chu Lanh trong óc hiện hiện quá khứ đủ loại, cười bỏ qua. Chính phải rời khỏi, chỉ thấy một người phất phất tay, bước nhanh đi ra đội ngũ. Chu Lanh. Chu Lanh xem xét, lại là Tiết Thành Tùng, lần trước lôi đài chiến sau đó, này là lần đầu tiên gặp mặt, thời gian qua đi hơn 1 tháng. Võ đại Tây Hải trong đội ngũ rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Chu Lanh. Hắn chính là Chu Lanh a? Hình như không có gì đặc biệt. Đáng tiếc, nghe nói hắn tổn hại trường học chúng ta danh dự. Hắn cũng là đi lên chiến trường lập qua công, nói ít điểm đi. Chu Lanh cùng Tiết Thành Tùng nhìn nhau, hai bên cũng tăng lên một vòng nhiều, cũng đều so trước đó cao lớn, trên mặt ngây thơ thiếu chút. Tiểu tử ngươi, trong tân sinh đại danh đỉnh đỉnh, thiếu niên bảng xếp hạng cũng vượt qua đại đa số võ đại Tây Hải võ đạo sinh. Tiết Thành Tùng nói. Chu Lanh nói, đó là tháng trước, tháng này ta trực tiếp rất xuống hơn 100 tên. Chương 112, chấm bài thi, 1, chương 112, chấm bài thi, 1, ngươi là bị thương mới như vậy. Ta nghĩ ngươi khẳng định hội tốt. Tiết Thành Tùng nói. Cho ngươi mượn cát luôn. Các ngươi tới tham gia đồng nhân trận. Chu Lánh hỏi. Tiết Thành Tùng hỏi, đúng, ngươi đây. Một chút tổn thương không có, không giống như là đồng nhân trận. Ta tới tham gia nghiên cứu viên thần văn trung cấp kiểm tra. Ừm. Hả? Tiết Thành Tùng sửng sốt một chút, qua mấy giây mới phản ứng được. Ngươi thông qua sơ cấp thần văn kiểm tra. Tiết Thành Tùng hỏi. Đúng a. Tiết Thành Tùng nói, ngươi thực sự là bình thường không lên tiếng, lên tiếng liền đến cái lớn. Lớp chúng ta trong mấy cái thất thần văn lộ tuyến, chân chính học bá, tập thể tham gia sơ cấp kiểm tra, thất bại tan tác mà quay trở về, các loại phản nạn thần văn khó thi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, vô thanh vô tức thi qua. Trung cấp kiểm tra cảm giác thế nào? Chu Lanh nói, trung cấp rất khó, đoán chừng cũng liền tháng 1 năm 10 điểm tả hữu. Tiết Thành Tùng sửng sốt một chút, dở khóc dở cười hỏi, ngươi sơ cấp kiểm tra bao nhiêu điểm? 135. Tiết Thành Tùng càng thêm dở khóc dở cười, nói, may mắn chúng ta là lao bằng hữu, bằng không còn tưởng rằng ngươi mở trào phúng đấy. Võ đại Tây Hải đừng nói năm nhất, cho dù đại học năm 4, cũng rất khó ở chính giữa cấp kiểm tra hơn 100 điểm. Ta có thể có thần văn thiên phú. Chu Lanh nhìn thoáng qua chi đội ngũ kia nói, ta cảm giác bọn hắn như là chủ giáo, không giống như là võ quán ban. Tiết Thành Tùng ho nhẹ một tiếng, nói, trong nhà dùng chút thủ đoạn, theo võ quán ban chuyển tới chủ giáo. Chu Lanh đột nhiên nhớ ra chuyển tới võ đại Hoa Đông chủ giáo Thường Loan, nhẹ nhàng gật đầu, trong này thủy sát thực sâu, nhìn tới trên mạng những kia đồn đãi chưa hẳn đều là giả. Tiết Thành Tùng nói, gần đây ta ngẫu nhiên đi trong nhà tài nguyên địa, giúp ta cha làm việc, thực sự dành không được thời gian. Và qua một đoạn thời gian không đợi, chúng ta lại tụ họp một chút.
Được,
kia ta đi trước. Hai người học sinh tựa như phất phất tay, thanh ra. Tiết Thành Tùng vừa trở về, đồng học hỏi Chu Lanh tình huống, hắn nói Chu Lanh thần văn thành tích cuộc thi. Mấy cái kia thất thần văn lộ tuyến đồng học không có hoài nghi Chu Lanh thành tích, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chờ đợi đồng nhân trận lúc, Tiết Thành Tùng cho phụ thân phát thông tin. Ta nhìn thấy Chu Lanh, cơ thể không có vấn đề gì, với lại hắn lập tức liền là nghiên cứu viên thần văn trung cấp. Ngươi không phải nói các ngươi một bang lão bản chuẩn bị làm thần văn phương diện đầu tư sao? Ta nhìn xem có thể liên lạc một chút Chu Lanh. Trước mấy ngày Chu Lanh bị thương, ngươi không nói lời nào, hiện tại lại bắt đầu hoài nghi quyết định của ta. Hắc hắc, không phải ý tứ kia, đúng là ta cảm thấy Chu Lanh có tiềm lực. Bị thương thành như thế, hôm nay xem xét, thần thái sáng láng, càng hơn lúc trước. Dạng này người, bất kể làm cái gì, cũng không kém. Sau này hay nói đi. Ngươi là lão bản, ngươi nói tính. Tiết Thành Tùng bĩu môi. Hùng Thành, tổng cục thần văn. Triệu Nam Địch thân mặc áo choàng trắng, mang không kính kính đen, cùng một đám chuyên gia thần văn phê duyệt trung cấp kiểm tra bài thi. Vì phòng ngừa gian lận, bài thi đều là ngẫu nhiên phân phối. Phê duyệt hoàn tất, Triệu Nam Địch trong lòng thầm than, không có gặp được Chu Lanh. Triệu Nam Địch nhìn một chút những người khác. Vì tham dự kỳ thi thần văn trung cấp cũng không có nhiều người, cả nước cộng lại không đến 1000 bản, mười mấy người có thể thoải mái phê duyệt hoàn thành. Một đám chí ít đây Triệu Nam Địch đại 20 tuổi chuyên gia thần văn lần lượt đứng dậy, cùng đi nhà ăn ăn cơm. Mọi người một đường đi, một đường trò chuyện lên bài thi. Cuối cùng một đạo đại đề quả nhiên độ khó quá cao, không ai có thể trả lời ra tới. Ta làm lúc đã cảm thấy đạo đề này thích hợp cao cấp kiểm tra, đặt ở trung cấp trong, thái làm khó thí sinh. Để bọn hắn rèn luyện nha. Có người đạt được sao? Không có, ta phê duyệt bài thi trong, cũng tại biết. Các ngươi khoan hay nói, ta chỗ này có một học sinh được 7 điểm. Ý nghĩ của hắn là đúng, cơ sở đã hiểu vậy đủ, chẳng qua rõ ràng không có học qua phía sau kiến thức thần văn, cho nên sẽ không đáp. 7 điểm. Không tệ, hẳn là kinh nghiệm phong phú nghiên cứu viên. Đúng rồi, hắn điểm số vậy rất cao, 116 điểm, là khả tạo chi tài. 116 điểm. Phần này bài thi phóng tới làm năm, chúng ta cũng lấy không được cái này điểm số A. Có mấy đạo đề, nhìn không khó, nhưng đều là năm nay hoàn toàn mới sửa đổi, tỉ như đạo thứ nhất đại đề, ta phê duyệt bài thi không có một cái trả lời. Toàn bộ dựa theo cũ đáp án viết linh tinh. 116 điểm hẳn là cuộc thi lần này đệ nhất. Hiện tại không cách nào nhìn xem tên và công bố thành tích, nếu quả thật không sai, có thể giọng đến tổng cục. Không tệ. Này cái đề bài thi 116 điểm, hơi cố gắng một chút, cao cấp kiểm tra có thể đạt tiêu chuẩn. Tương lai a, lại là người chuyên gia người kế tục. Triệu Nam Địch lưu tâm cái này điểm số, hoài nghi chính là cái đó gọi Chu Lanh, nhưng vì tránh hiểm nghi, không có mở miệng. Ngày thứ hai, các chuyên gia tập hợp một chỗ, chính thức công bố thành tích. Triệu Nam Địch nhìn về phía xếp hạng. Chu Lanh, 116 điểm. Triệu Nam Địch không nhanh không chậm nói, cái này Chu Lanh sơ cấp kiểm tra, là ta giám thị, cũng là ta đề cử vào trung cấp kiểm tra, đã cùng lao sư báo cáo chuẩn bị qua. Tất cả chuyên gia quay đầu nhìn về Triệu Nam Địch, như có điều suy nghĩ. Bất luận là Triệu Nam Địch bối cảnh trong nhà hay là nàng lao sư, đều không phải là những người có mặt có thể so sánh. Bất quá, cái này Triệu Nam Địch bình thường vô thanh vô tức, lần này đột nhiên mở miệng, mới là mấu chốt. Đây là nàng lần đầu tiên muốn mang học sinh. Mặc dù mọi người đã hiểu Triệu Nam Địch đang chọn học sinh, sẽ không theo nàng tranh, nhưng hết sức tò mò. Chương 112, chấm bài thi 2, chương 112, chấm bài thi 2, Nam Địch, người này sơ cấp thành tích cuộc thi thế nào? 135 điểm. Không tệ. Hắn ở địa phương nào công tác? Võ quán Tân Sinh. Tất cả chuyên gia sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, vì không ai có thể trực tiếp đem Võ quán Tân Sinh cùng nghiên cứu viên thần văn trung cấp liên hệ đến cùng nhau. Chúc mừng ngươi, thu mầm mống tốt. Không dùng đến mấy năm, chúng ta tổng cục thần văn lại thêm một viên đại tướng a. Mọi người đã hiểu, một cái Võ quán Tân Sinh năng lực có cái thành tích này, thành tựu tương lai, tất nhiên vượt xa ở đây tất cả mọi người. Thậm chí có cơ hội kiểm tra viện sĩ bên cạnh. Triệu Nam Địch lão sư chính là thần văn lĩnh vực võ đạo viện viện sĩ. Võ đạo viện, Long Chi Quốc võ đạo nghiên cứu tối cao học thuật cơ cấu. Ta đi cấp hắn xin thần văn nghiên cứu trợ cấp. Triệu Nam Địch đứng dậy rời đi. Còn lại các chuyên gia điều ra Chu Lanh sơ cấp kiểm tra bài thi, cùng trung cấp bài thi, tiến hành lời bình. Lời bình đến một nửa, một người chuyên gia đẩy kính mắt, nói, không đúng, hắn thi vòng đầu cuối cùng một đề, đáp đúng, Triệu Nam Địch sao phán sai? Các chuyên gia trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể là Triệu Nam Địch đối với đệ tử mới thái nghiêm khắc, muốn tránh hiểm nghi. Các ngươi nói, có phải hay không là kiểm tra thời gian cùng thần văn sửa chính tả vấn đề thời gian? Trước kia đi ra loại sự tình này, chuyên gia thần văn nhóm đội vàng tra tìm tương quan thần văn sửa chính tả, sau đó tra tìm ngay lúc đó kiểm tra quay video. Cuối cùng, chân tướng rõ ràng. Cái này Tiểu Triệu cũng là một bụng tâm nhắn a. Đúng vậy à, cái gì 135, rõ ràng là thi vòng đầu mắt điểm, sợ chúng ta cứ đi. Tại sửa chính tả trước phát hiện chính xác văn ý, đứa nhỏ này thiên phú. A ngay nói thật, ta có chút rung động. Ta cũng thế. Triệu Nam Địch từ tiểu học thần văn, 10 tuổi qua sơ cấp kiểm tra, qua trung cấp kiểm tra lúc là 15 tuổi, cách 5 năm. Cái này Chu Lanh, cách mấy tháng? Võ Đại Như Thành. Võ Đại Như Thành hình như đang cùng Võ Đại Tây Hải cùng Võ Đại Hoa Đông, tranh như thành thứ nhất chỗ học viện thần văn. Chu Lanh giữa chưa xong tiết học, vừa đi về phía nhà ăn, một bên nhìn xem ma hóa bản biểu, phát hiện có người thêm chính mình Võ Tín hảo hữu. Điểm kích xem xét, một cái cực đẹp mỹ nữ ảnh chân dung đập vào mi mắt, thần thái lanh diễm, ánh mắt lạnh lùng, tựa truyền hình điện ảnh ngôi sao đồng dạng. Ta là Triệu Nam Địch. Chỉ có một nhóm thêm hảo hữu bình luận. Chu Lanh bằng hữu rất ít, cũng không nhớ rõ người này, với lại người này quá đẹp, rất giống loại đó độ cao tu đồ lừa đảo hoặc quảng cáo. Có thể Chu Lãnh lại cảm thấy này người thật giống như ở đâu gặp qua, đang muốn hồi ức, nghe được giọng Hứa Thanh Cẩm. "Chu Lãnh." Chu Lãnh quả quyết thu hồi ma hóa đoạn biểu màn sáng. "Hứa Thanh Cẩm, ngươi hôm qua thi thế nào? Trung cấp kiểm tra cũng rất khó, ngươi không cần lo lắng, nhiều thi mấy lần đều vô sự. Mang bọn ta học thần văn trợ giáo học thì nói, nàng đến nay cũng không có thi đậu, đừng nản chí." Hứa Thanh Cẩm cười tủm tỉm an ủi. "116 điểm." Hứa Thanh Cẩm đầy mắt dấu chấm hỏi. "Thông qua được." Chu Lãnh nói. "A, vậy ngươi chẳng phải là so với chúng ta trợ giáo học tỷ còn lợi hại hơn? Có thể là vận khí tốt đi." Hứa Thanh Cẩm trong nháy mắt đã hiểu, chẳng thể trách cùng nhau học thần văn lúc, chính mình mỗi lần hỏi Chu Lãnh cũng có thể trả lời đi lên. "Xem ra là vận khí ta tốt." Hứa Thanh Cẩm cười tủm tỉm nói. "Vận khí ta đây xin chào." Chu Lãnh hơi cười một chút. "Đúng, ngươi vận khí vậy vô cùng." Hứa Thanh Cẩm nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới câu nói này có thể ẩn tàng ý nghĩa, mặt đỏ lên, vội vàng làm bộ nhìn về phía nơi khác, nhếch lên khóe miệng làm thế nào vậy không ép xuống nổi. Tổng cục thần văn trong phòng ăn, Triệu Nam Địch vừa ăn cơm, một bên tấp nập nhìn xem Võ Tín thông tin. Cơm nước xong xuôi, Triệu Nam Địch rời khỏi. Mãi đến khi chạm vào tối, Chu Lãnh đều không có phản ứng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy muốn sửa một chút ảnh chân dung. "Tan việc." Triệu Nam Địch suy nghĩ một lúc, lần nữa thêm Chu Lãnh. "Ta là của ngươi thần văn giám khảo Triệu Nam Địch." Chu Lãnh lần nữa nhận được tin tức này, bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải làm lúc gặp được Hứa Thanh Cẩm, chính mình nhất định có thể nhớ tới. Chủ yếu là làm lúc giám thị lúc Triệu Nam Địch đeo kính, màn hình là mơ hồ hình chiếu, ảnh chân dung lại không đeo kính. "Triệu lão sư tốt." Chu Lãnh chủ động thêm hảo hữu ân cần thăm hỏi. Triệu Nam Địch vậy không để ý, chỉ coi Chu Lãnh có thể bận rộn. "Ngươi trung cấp thành tích cuộc thi xuống, rất không tồi, ta rất xem trọng ngươi." "Cảm ơn Triệu lão sư." Chu Lãnh thầm nghĩ cái này mỹ nữ lão sư nói chuyện ngược lại là thẳng tắp tiếp. "Ngươi có hứng thú hay không đến tổng cục thần văn làm học sinh của ta?" Chu Lãnh suy nghĩ hồi lâu, mới nói, "Rất cảm tạ Triệu lão sư coi trọng, nếu như ta chủ thất thần văn lộ tuyến, không nói hai lời, tối nay liền mang theo hành lý tìm ngài. Bất quá, ta đi cực hạn võ đạo, đương nhiên sẽ tiếp tục nghiên cứu thần văn." Triệu Nam Địch lặp đi lặp lại nhìn hai lần, vẫn có chút không có thể hiểu được. "Đi cực hạn võ đạo, thần văn tạo nghệ còn có thể cao như vậy? Rốt cuộc ngay cả không ít tông sư cùng võ thánh nhìn thấy thần văn cũng bó tay toàn tập. Ngươi bây giờ cảnh giới gì?" Triệu Nam Địch hỏi. "Vẫn huyết trung kỳ." "Võ đạo chỉ số bao nhiêu?" "Tháng này không có thi, võ đạo chỉ số dừng lại vào tháng trước, 832. Triệu Nam Địch sửng sốt hồi lâu, ngay lập tức mở ra võ đạo thành, tại bảng tân sinh như thành tìm kiếm. Quả nhiên, đang tái sinh bảng 107 tên. Này còn không phải tối thành tích cao. Người này, Triệu Nam Địch mơ hồ ý thức được, chính mình có thể phát hiện một cái võ đạo cùng thần văn cũng thiên tài ghê gớm. Mạnh như Vân Hoa Kim Kình, trừ ra những kia từ tiểu học thần văn, không ai thần văn thiên phú so ra mà vượt Chu Lãnh. Chương 113, mở địa, 1, chương 113, mở địa, 1, ngươi chừng nào thì bắt đầu học thần văn? Chu Lãnh mơ hồ đã hiểu đối phương hỏi nguyên nhân, nói, từ nhỏ đã thích, sau đó một thằng tự học, mấy tháng này mới khai khiếu. Triệu Nam Địch nhẹ nhàng thở ra, như vậy còn tốt một chút, nhưng tự học, vậy vô cùng kinh người. Ngươi thật không muốn tới tổng cục thần văn phát triển? Hiện nay không nghĩ. Vậy coi như xong. Bất quá, ngươi tất nhiên đồng thời tinh nghiên võ đạo cùng thần văn, cũng là chuyện tốt. Hiện tại phát hiện, thần văn tựa hồ đối với võ đạo có nhất định tăng cường tác dụng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nguyên nhân gì, có thể, ngươi võ đạo thành tích như thế không sai, cùng thần văn hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ. Chu Lãnh thuận thế nói, ta cũng cảm thấy võ đạo của ta thiên phú theo một đến không sai, cùng nghiên cứu thần văn liên quan đến, cho nên ta tương lai nhất định sẽ tiên quyết nghiên cứu thần văn. Rất tốt. Về sau liên quan đến thần văn tương quan chuyện, ngươi trực tiếp liên hệ ta. Hiện tại ngươi còn trẻ, có thể không thể nào hiểu được thần văn vẻ đẹp, có thể tiếp qua mấy năm, ngươi chọn con đường này. Chu Lãnh thầm nghĩ vị này Triệu Nam Địch lão sư còn không hết hy vọng. Triệu Nam Địch lại nói, ngươi cố gắng một chút và thi đậu cao cấp nghiên cứu viên thần văn, ta dẫn ngươi đi di tích cổ xưa hiện trường, tận mắt thấy kia từng cái khí thế trùng thiên thần văn, ngươi sẽ vì thế tin phục. Chu Lãnh nói, ta đối với di tích cổ xưa trong lòng mong mỏi, đến lúc đó thì phiền phức Triệu lão sư. Được, quay đầu trò chuyện. Đúng, ta cho ngươi xin thần văn nghiên cứu trợ cấp, hai ngày nữa liền xuống đến, trực tiếp đánh tới ngươi võ đạo thành tài khoản. Thật tốt quá, cảm ơn Triệu lão sư. Chu Lãnh trong lòng mười phần cảm kích. Ngươi thiên phú không tồi, có rảnh đi võ đạo thành di tích thần văn bản viên, đoán một cái các loại thần văn nan đề. Không ít nan đề là ý nghĩ hao huyền người trẻ tuổi khởi ra, ngươi không cần lo lắng mở sai. Tốt, có rảnh ta đi thử xem. Chu Lãnh đi qua võ đạo thành di tích thần văn bản viên, nhưng cũng chỉ là học tập, không có hiểu qua thần văn nan đề. Chu Lãnh vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi ở võ đạo quán nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi, thì ấn mở di tích thần văn bản viên. Di tích thần văn bản viên đối với nghiên cứu viên thần văn mở ra. Chu Lãnh đại thể xem một phen, tối sau tiến nhập viện bảo tàng thần văn bên trong. Trong này đều là HD 3D hình ảnh. Hình ảnh toàn bộ là cùng thần văn có liên quan di tích cổ đại. Nhưng lại bộ phận nội dung biểu hiện quyền hạn chưa đủ, không thể xem. Vì thần văn có kỳ dị lực lượng, trình độ chưa đủ, nhìn loạn dễ đại náo hỗn loạn. Quá nhiều võ giả vì lung tung nhìn xem thần văn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thực tế rất nhiều thần văn cổ vật thân mình kèm theo kỳ dị lực lượng, cho dù nhìn xem ảnh hoặc hình ảnh đều có thể bị ảnh hưởng. Chu Lãnh mở ra có thể nhìn xem thần văn hình ảnh, hoặc là nội dung tương đối đơn giản, hoặc là dấu vết mơ hồ, tích chứa lực lượng biến mất. Có chút hình ảnh nội dung thần văn bị hoàn toàn phá giải, nhưng đại đa số hình ảnh thần văn cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chưa giải bộ phận. Chu Lanh chậm rãi lật xem, rất nhiều nội dung xác thực xem không hiểu. Còn có một chút mặc dù mơ hồ có thể xem hiểu, nhưng không đạt được giải quyết trình độ. Không bao lâu, Chu Lanh phát hiện một tấm bia đá nội dung thần văn khá quen. Cùng chính mình tại Thiên Giai nghe có chút tương tự. Bất quá, kiểu này mặt phẳng thần văn cùng lập thể thần văn không giống nhau. Mặt phẳng thần văn thường thường điêu khắc thần văn nhiều cái góc độ, sau đó người đọc theo nhiều cái góc độ tiến hành chắp vá, đọc độ khó ngược lại cao hơn lập thể thần văn. Còn có một chút thần văn vốn là lập thể động thái, nhưng theo thời gian trôi qua, chết lực lượng, liền tại ta nhất thời khắc đứng im, là gấn thành mặt phẳng, càng nan giải hơn đọc. Tấm bia đá này bên trên thần văn tương đối mơ hồ, nhưng trải qua kỹ thuật thủ đoạn phục hồi như cũ, có hình ảnh tham khảo. Dưới hình ảnh phương có Lưu Tiền Nhân phá giải nội dung cùng những người khác lời bình phân tích. Chu Lãnh nhìn xem lượt thạch bi, lại đọc xong phía dưới phá giải nội dung cùng người khác phân tích, rất nhanh liền có ý nghĩ. Chu Lãnh đang muốn viết xuống phá giải nội dung, nghĩ đến gần đây chính mình cây to đón gió, trước nạp danh và gió êm sóng lặng lại công khai, dù sao phá giải ban thưởng đều sẽ phát đến chính mình trong tài khoản. Rất nhanh, Chu Lãnh bắt đầu phá giải, lưu loát viết một đám thiên. Bản này thần văn viết là thí luyện quy tắc. Hàng ngũ như nhất thần văn, hẳn là nói tuyển chọn đệ tử, trong đó cái đó diện văn tự, không phải có người đoán người hầu hoặc thuộc hạ mà là hài tử hoặc đệ tử ý nghĩa. Đầu này Chu Lãnh rất xác định, vì chữ tử đều là thiên giai đưa tin nội dung. Hàng thứ hai nội dung, phi thường mấu chốt, liên quan đến thí luyện ảnh hưởng điều kiện. Trước đó có người nói, muốn ý chí chi sơn đạt tới bản thạch cảnh nhưng thuyết pháp này là sai lầm. Ngày này có ý tứ là, cho phép hình thành ý chí chi sơn hư ảnh đệ tử bước vào, đạt tới bản thạch cảnh càng tốt hơn. Đồng thời, yêu cầu thực lực cảnh giới dưới thiên thiên. Nếu như quá yếu hoặc quá mạnh, sẽ bị thí luyện bài trừ. Hàng thứ ba nội dung, về thí luyện ban thưởng, có người nói đúng phân nửa. Ban thưởng không phải linh dược gì, mà là một loại. Hàng thứ tư, phá giải bản này bi văn rất nhiều người, có đúng có sai, nhưng cũng cho Chu Lãnh ý nghĩ. Chu Lãnh tổng hợp sở học cùng người khác nội dung, đem cái này tương đối đơn giản thần văn thạch bi phá giải hơn 9 phần 10. Có mấy nơi xác thực tương đối sâu hạ, liên quan đến một ít danh từ riêng, Chu Lãnh vậy không biết. Phá giải xong, Chu Lãnh một nhìn thời gian, nhoáng một cái hơn 2 giờ. Ngay cả buổi chiều tu luyện đồng học cũng đi nha. Chu Lãnh nhìn trống rỗng đại sảnh, tối đầu nhìn về phía bên phải. Chương 113, mở địa 2, chương 113, mở địa 2, đã hơn một tuần, vai phải khỏi hẳn, chính dễ dàng kiểm tra một chút lực lượng của mình. Thế là, Chu Lãnh đi đến cử tạ trên sân khấu. Trước tiến hành không chân khí kiểm tra, bằng vào nhục thân cử tạ. Thi kiểm tra xong, đi xuống cử tạ đài, nhìn về phía màn hình. 987.5 kg. Điểm số, tháng 1 năm 10 điểm. Chu Lãnh đọc qua lần trước tháng 10 nguyện khảo thành tích. 698.6 kg. Tăng trưởng 288.9 kg. Đã vượt qua bước vào võ đại vân hoa trước đó Trương Tinh Liệt, chỉ thiếu một chút liền phá 1000 kg. 1000 kg là bình thường luyện thể kỳ ký hiệu, mà bây giờ cảnh giới của mình chỉ là vận huyết trung kỳ, đồng thời là siêu phân. Chu Lãnh lại thử một chút chân khí cử tạ, lần này khống chế tốt hư hư thực thực khí kỳ thân lực lượng, bảo đảm không bên ngoài. Chân khí cử tạ xong, Chu Lãnh nhìn về phía màn hình. 4915.9 kg. Điểm số 112 điểm. Lần trước tháng 10 nguyệt khảo thành tích là 3305.2 kg. Tăng trưởng 1610.7 kg, chỉ thiếu một chút đạt tới 5000 kg. Ngàn cân lực lượng không còn là ví von. Chu Lãnh nhìn một chút quả đấm mình, hiện tại chính mình vận chuyển chân khí toàn lực một quyền có thể đem người bình thường đánh cho toé đầy đầy đất. Sau đó đi đến ra gánh tạ trước, đem sâu ngồi xổm tạ đòn trực tiếp thêm đến 500 kg. Bả vai khiêng 500 kg tạ đòn, chậm rãi sâu ngồi xổm sẽ chậm chậm đứng thẳng, làm một tổ 10 lần cảm giác vẫn được. Thế là thêm đến 600 kg, có chút phí sức nhưng vẫn là làm đầy phía sau ba tổ. Thường ngày phụ trọng, thành công đạt tới 600 kg, là trước kia gấp 2. Chu Lãnh chuyển động cánh tay phải, bả vai không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thế là, Chu Lãnh đẩy phụ trọng hoàn thành luyện tập, sau đó chạy bộ hồi băng xương cự thụ. Hung thành, sắp sửa trước, Triệu Nam Địch xưa nay chưa từng thấy đắp cái mặt nạ. Sau đó thói quen xem di tích thần văn, xem xét gần đây thành quả nghiên cứu và diễn đàn nội dung. Nhìn xem trong chốc lát, đột nhiên nhận được sư tỷ đưa tin. Ngươi nhanh đi viện bảo tàng thần văn nhìn xem cổ Hà Thạch Bi có người phá giải 7-8 phần. Triệu Nam Địch sửng sốt một chút. Ngày đó cổ Hà Thạch Bi là nàng năm nay nghiên cứu mục tiêu, thậm chí đã phát một thiên luận văn, mặc dù không có trên thế giới cấp hạch tâm tạp chí, nhưng lên cấp quốc gia thần văn hạch tâm tạp chí. Này nếu như bị người vượt lên trước phá giải, vậy mình một năm này nỗ lực. Triệu Nam Địch vội vàng bước vào võ đạo thành viện bảo tàng thần văn, cẩn thận xem xét ngày đó hoàn toàn mới phá giải nội dung. Triệu Nam Địch lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, nghiến chặt hàm răng, thở thật dài một cái, trong đôi mắt đẹp, ánh mắt phức tạp. Cùng bản này nội dung so sánh, nàng ngày đó luận văn 100.000 chỗ hở, hận không thể lập tức rút lui bản thảo. Sau đó, nàng lật xem người khác bình luận. Đây là một thiên có thể lên đỉnh san nội dung, làm sao lại hướng nơi này con ra, còn có để cho người sống hay không? Hệ thống gửi tin tức, để cho ta lời bình, ta nào dám à, không chừng chính là ta sư gia mãnh liệt. Đây chính là ta luận văn tốt nghiệp phương hướng, được chứ, trở tay cho ta trấn áp, chỉ có thể đổi nghiên cứu phương hướng. Đây là vị nào viện sĩ đại năng nặc danh giáng lâm, hoành áp vạn cổ. Bản này văn, đem đại đạo cũng ma diệt. Rất tốt, không chỉ đại đạo ma diệt, chúng ta võ đại Tây Hải cổ Hà Thạch Bi nghiên cứu tiểu tổ tài chính, vậy ma diệt. Vân Hoa học viện thần văn thành viên, thành đoàn chiêm ngưỡng nặc danh lão tổ phong thái. Kim Kinh học viện thần văn thầy trò, toàn thể đứng dậy, cung nên thần văn thánh nhân giáng lâm. Một bang trẻ tuổi nghiên cứu viên thần văn ở chỗ này bông đùa, các đại chuyên gia nhóm toàn bộ loạn. Những điều bình thường dưỡng sinh ngủ sớm, sau khi xem xong sao vậy không khép lại được mí mắt, trên trán gân xanh thẳng thình thịch, rối rít tại trong nhóm thảo luận. Triệu Nam Địch lật xem kia từng cái điên cuồng soát màn hình chuyên gia nhóm, cũng không ngủ được. Rất nhanh, một ít các chuyên gia tiến hành tổng kết. Bản này nội dung vốn nắn 12 cái thần văn sai lầm, nhưng hiện nay chỉ có thể xác định 3 cái, ngoài ra 9 cái cần nhiều mặt xem xét. Đồng thời, tăng lên 14 mới thần văn tiểu chi thức điểm, trước nay chưa từng có, đoán chừng muốn mở cỡ lớn nghiên thảo hội. Ngoài ra, nhắc tới một cái mới hệ thống, tức ý thức biên tự cũng không biết là mới thành quả nghiên cứu hay là suy đoán. Ý thức biên tự cái này, Thái Huyền hoàn toàn xem không hiểu. Cái tác giả này nên chỉ là suy đoán, nhìn xem trên mặt chữ có ý tứ là, thần văn không chỉ cần phải biết ra, còn cần dùng ý thức dựa theo nhất định cách thức, tiến hành ý thức xây cấu, sau đó hình thành tính thực dụng, giao lưu tính thần văn ý thức ngôn ngữ. Ta không hiểu, nhưng ta cực kỳ rung động. Rốt cục là vị nào thần văn mọi người? Cũng đi hỏi một chút. Võ đạo thành nặc danh hệ thống quyền hạn cực cao, căn bản tra không được, cần các quốc gia nhiều mặt đồng ý mới được, không biết ngày tháng năm nào. Không bao lâu, thông tin truyền đến các nơi trên thế giới. Toàn thế giới thần văn lĩnh vực các chuyên gia đỏ hướng mắt, lặp đi lặp lại đọc ngày đó nặc danh nhận ý võ đại như thành, bộ khí giới ma hóa. Trực ban nhân viên nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, mở ra hậu trường số liệu. Ừm, có người cử tạ siêu phân. Đáng tiếc không có quyền hạn nhìn xem camera, chẳng qua năng lực xác định là không một ban. Đặng Chi Giác người kia không tệ. Trực ban nhân viên trong lòng suy nghĩ, cho không một ban huấn luyện viên chính Đặng Chi Giác phát cái tin tức. Chúc mừng Đặng giáo quan, năm nay ưu tú huấn luyện viên có hy vọng rồi. Ừm, có chuyện gì vậy? Đặng giáo quan mới từ giáo chức công võ đạo quán đi ra. Ngươi không biết? Không biết, làm sao vậy? Lớp các ngươi có người cử tạ siêu phân, một lần tiếp cận 1000 kg, một lần tiếp cận 5000 kg, nên theo thứ tự là cử tạ không chân khí cùng chân khí cử tạ số lượng. Kia ta biết rồi, cảm ơn. Đặng Chi Giác trong lòng hoài nghi, vận dụng chân khí, nhanh chóng chạy về phía không một ban võ đạo quán. Khai môn xem xét, không có một ai. Chương 114, quả, 1, chương 114, quả, 1, hắn nhìn thoáng qua camera. Chính mình không có quyền hạn, thậm chí tổng huấn luyện viên cũng không có. Đặng Chi Giác suy nghĩ một lúc, cho Vương Bác Hùng phát thông tin. Báo cáo quán chủ, bộ khí giới ma hóa nhân viên nói kiểm tra đến không một bàn có người siêu phân, với lại rất cao, ta không xác định là lớp chúng ta, còn là người ngoài, ngài có thể hay không nhìn một chút. Vương Bác Hùng không tại trong trường, tại võ bệ cũ. Hắn nhìn thoáng qua, không thèm để ý và làm xong trong tay chuyện, thẳng đến đêm khuya, hắn mới sử dụng quyền hạn tra tìm video ghi chép. Ừm. Cái đó thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong màn hình. Vương Bác Hùng lặng lặng nhìn Chu Lãnh hoàn thành toàn bộ luyện tập cùng kiểm tra. Thường ngày phụ trọng đạt tới 600 kg. Nhìn thấy quen thuộc số lượng, hắn không khỏi nghĩ lên chuyện quá khứ. Làm năm mới vừa vào võ đại Vân Hoa, những kia xếp hạng dựa vào sau tân sinh, đem 600 kg thường ngày phụ trọng xem như nửa trước học kỳ mục tiêu. Tên tiểu tử thối này, chân khí cực cảnh. Vương Bác Hùng hoài nghi, Chu Lãnh không chỉ không trúng độc, còn tại thiên giai bên trong thu hoạch to lớn. Cho dù trúng độc, vậy không tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Về phần tinh thần độc quang, trừ phi võ thánh đích thân đến, bằng không không có cách nào kiểm tra. Cái thành tích này, tăng thêm khí kỳ thân tư chất, có thể khởi động trưởng thành chi thuẫn bảo hộ kế hoạch. Ngày thứ hai, Vương Bác Hùng ngồi xe tiến về căn cứ Thủy Châu, cùng võ đạo lữ trưởng Trần Thú Hổ gặp mặt. Ngày thứ ba, Trần Thú Hổ cùng Vương Bác Hùng chia ra dẫn đầu ma thành quân cùng võ vệ bộ người đến cục võ đạo như thành, là bí ẩn kiểm tra làm chuẩn bị. Ngày thứ tư, Chu Lãnh bị Vương Bác Hùng mang cách trường học tiến về cục võ đạo đó thi. Trở về lúc đã là trạm vào tối. Trừ ra Vương Bác Hùng cùng Trần Thú Hổ và trường thành chi thuẫn nhân viên tương quan, không có người biết đã xảy ra chuyện gì, bao gồm Chu Lãnh. Vì Vương Bác Hùng nói cho Chu Lãnh là sổ ứng kế hoạch đó thi, nhường Chu Lãnh toàn lực phát huy. Ngày thứ năm, cổ Hà Thạch Bi sóng gió càng lúc càng lớn, tất cả thần văn giới cũng bị kinh động. Nạp danh người từ đầu đến cuối không có hiện thân. Thế là thần văn lĩnh vực viện sĩ cùng thủ tịch thần văn gia môn liên thủ báo cáo, hy vọng điều tra rõ người kia. Sự việc kinh động võ phủ tầng cao nhất, võ phủ tầng cao nhất hạ lệnh thẩm tra. Sau đó tra được trường thành chi thuẫn bảo hộ danh sách. Võ phủ cao tầng đành phải tỏ vẻ, nạp danh người thân phận không thể tiết lộ. Thần văn lĩnh vực các đại lao trận tròn mắt. Không có cách, mọi người chỉ có thể yên lặng nghiên cứu kia thiên văn chương. Kẻ cầm đầu Chu Lãnh viết xong thần văn phá giải về sau, phát hiện rất nhiều lần khôi phục nhắc nhở, nhiễu loạn tự mình tu luyện, thế là trực tiếp quan bế di tích thần văn bản khối thông tin nhắc nhở. Chuyên tâm tu luyện mới là cực hạn võ đạo chính đồ. Thân văn cái gì, ứng phó một chút là được. Chu Lãnh tại thân thể khôi phục về sau, trước tiên ở vòng bạn bè phát một cái tìm kiếm tiến về cương thiết hải nhân bộ lạc phương pháp xin giúp đỡ. Lại tìm Dung Truy, Lý Lâm Hãn, Tiết Thành Tùng, Trương Tinh Liệt, Đặng Chi Giác đám người hỏi. Tất cả mọi người tỏ vẻ nghĩ biện pháp tìm hỏi thăm một chút. Cho Dung Truy thông tin, một thẳng biểu hiện gửi đi thất bại. Chu Lãnh cũng tại trên mạng tìm, nhưng cũng không thế nào đáng tin cậy, hoặc là cần hải lượng tiền tài, hoặc là âm thầm chui vào, không phải bạn bất đắc dĩ không cần thiết. Trong tuần tháng 11 thần văn giới ồn ào, như thành lại bình tĩnh lại. Ma ngục cùng bái ma giáo trả thù, triệt để đình chỉ, các phương vậy khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Dãy núi cùng rừng rậm vờn quanh manh ma hồ, nước hồ xanh thẳm, cát trắng tinh tế tỉ mỉ. Trên bờ cát, Chu Lãnh ôm một đầu bát sĩ mãnh mã trái chân trước, vận đủ chân khí, liều mạng đấu sức. Đầu kia bát sĩ mãnh mã cười hì hì gật gù đắc ý, sau đó nhẹ nhàng đẩy, Chu Lãnh thất tha thất thể hướng về sau ngã trên mặt đất. Bát sĩ mãnh mã cao hứng sáu chân nhảy loạn. Chu Lãnh lắc đầu, nói: "Tiểu bát, lực lượng của ngươi quả nhiên lớn." Tiểu bát là Chu Lãnh cho tiểu bát sĩ mãnh mã đặt tên. Tiểu Bát nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác được khen thưởng, hưng phấn mà vọt tới Chu Lanh trước người, một cái nằm vật xuống, muốn giống như đại hoàng, dựa sát vào nhau đến Chu Lanh trong ngực. Cao Úc Quỳnh đảo. Đừng đừng đừng. Chu Lanh lăn mình một cái né tránh. Lần trước Tiểu Bát làm như vậy, đâm đến Chu Lanh phế phủ chấn động, kém chút thổ huyết, ngồi xuống một tiên mới khôi phục. Tiểu Bát sáu chân chỉ lên trời, ủy khuất ba ba nhìn qua Chu Lanh. Chu Lanh đành phải đi qua, dựa vào nó. Dây cột manh tượng hảo, đây đồng cỏ còn tươi tốt. Tiểu Bát này mới cao hứng địa vung lấy cái mũi. Đại Hoàng nhảy đến Tiểu Bát trên bụng, qua lại nhảy nhót. Tiểu Bát ngựa không được, phù 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 cười đến thở không ra hơi, sáu chân loạn đạp. Một người hai thú chơi đùa trong chốc lát, Tiểu Bát rỗi ra cái mũi, cuốn lên Chu Lanh, phóng tới phía sau lưng, lại cuốn lên Đại Hoàng, cất kỹ, trên đồng cỏ chạy trốn. Kinh phong quét, hai con cái lỗ thai lớn theo gió bỗ. Chu Lanh nắm chặt manh tượng hảo, gìn giữ cân đối, thỉnh thoảng sóc này một chút. Không bao lâu, Tiểu Bát xông vào rừng rậm, chạy trong chốc lát, liền nhàn nhã hành động. Đi tới, gặp được một thân cây lớn. Tiểu Bát đi qua, dùng cái mũi lấy xuống hai cái ngoại hình cực giống phóng đại nhọn tiêu quả, chia ra ném cho Chu Lanh cùng Đại Hoàng. Sau đó chính mình mở miệng một tiếng bắt đầu ăn. Chu Lanh xuất ra trước mấy ngày mua máy dò kịch độc ma hóa, nhanh chóng lấy mẫu kiểm tra. Máy dò hai cái khắc độ màn hình chia ra hiện lên màu sắc khác nhau. Độc tính màn hình dừng lại tại màu xanh lá, độc tính giá trị tại 0.5 tả hữu, không đến 1.0, không coi là có độc. Đối với Chu Lanh như vậy thể chất võ giả mà nói, không đến 2.0 cũng không tính là có độc. Năng lượng màn hình dừng lại tại màu xanh dương, năng lượng giá trị biểu hiện tại 5.3 tả hữu. Chẳng qua, năng lượng biểu hiện là tính ra, cũng không chính xác. Cho dù như vậy đầy đủ. Chương 114, quả 2, chương 114, quả 2, vì một quả bổ huyết hoàn năng lượng giá trị, cũng bất quá tại 2.0 tả hữu. Bổ nguyên hoàn năng lượng giá trị, cũng bất quá 6.0 tả hữu. Đại Hoàng ngậm nhọn tiêu quả, nhìn Chu Lanh. Ăn đi. Chu Lanh nói xong, lấy tay xoa xoa, bắt đầu ăn. Cảm giác tựa táo, nhưng gắn rất buồn. Đại Hoàng hì hục ăn vài miếng, một bên rơi lệ, một bên tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Chu Lanh cảm ứng rõ ràng đến thể nội nhiệt lưu phun trào. Mặc dù có nhỏ xíu không thoải mái, nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiểu này nhiệt lưu tại dạ dày bên trong toàn bộ tan ra, không lưu cặn bã, dung nhập đường tiêu hóa bên trong, lại có rèn luyện dạ dày tác dụng. Mấu chốt đây là hoa quả, không phải dược vật, không chỉ không có tác dụng phụ, tại dược bổ tác dụng dưới, dược hiệu ngược lại cao hơn. Thêm một cái, Chu Lanh chỉ quả. Tiểu Bát lại dùng cái mũi thu hạ hai cái, vứt cho Chu Lanh. Chu Lanh lại ngay cả ăn hai cái, cảm giác được năng lượng tràn đầy, nhảy đến trên mặt đất, ngồi xuống điều tức vật khí, tiêu hóa quả năng lượng. Không bao lâu, Chu Lanh mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Bát cái mũi vòng quanh một nắm lá non, phóng tới Chu Lanh trước mặt. Chu Lanh tiếp nhận, chỉ miệng của mình, hỏi, cho ta ăn. Tiểu Bát gật đầu. Chu Lanh kiểm tra một chút, 1.5 độc tính, thân thể chính mình năng lực tiếp nhận. Năng lượng chỉ có 3.2, không cao. Thế là, Chu Lanh thử thăm dò ăn một chút, không có cảm giác, sau đó ăn một nửa. Không thể tin tưởng bác sĩ manh mã lượng cơm ăn. Sau đó, Chu Lanh chỉ cảm thấy trong bụng ủng ủng cục địa vang lên, sau đó. Chu Lanh liếc nhìn Tiểu Bát một cái. Trong rừng rậm vang lên có tiết tấu thoát khí âm thanh. Tiểu Bát cho rằng Chu Lanh đang cùng mình chơi, vô cùng cao hứng đi theo tiết tấu núi vũ dậm chân. Sau đó, Chu Lanh cầm ma linh đại tìm cái địa phương không người, sẽ chậm chậm đi về tới. Chu Lanh điều tức vật khí, võ đạo cảm chi. Chính mình dạ dày lại trở nên đặc biệt dễ chịu cùng sạch sẽ, hơn nữa còn chữa trị dạ dày nhỏ bé tổn thương. Võ giả ăn cái gì nhiều, cho dù lại nhiều đan dược, còn là sẽ làm bị thương dạ dày. Nhìn xem đến loại này diệp tử có điều trị dạ dày công năng, với lại thập phần cường đại. Thậm chí năng lực trực tiếp tác dụng tại hung thú. Cảm ơn Tiểu Bát, chúng ta cùng nhau hái một chút, ta về nhà ăn. Chu Lanh nói. Tiểu Bát hoài nghi. Đại Hoàng sủa gâu gâu nhìn thiên dịch. Tiểu Bát vô cùng cao hứng mang theo Chu Lanh hái một ít lá cây cùng 10 cái quả. Vẫn chưa tới Tiểu Bát nửa ngừng lượng. Chu Lanh không có lấy thêm, nơi này dù sao cũng là hung thú lãnh địa. Cầm nhiều, rất có thể xúc phạm hung thú cấm kỵ. Chu Lanh từ trong ma linh đại cầm ra phía ngoài mua đồ ăn chín, tựa thịt bò sốt tương, giam đông, thịt đầu heo, gà quay loại hình. Ngồi sau Tiểu Bát đọc, hướng về phía trước ném đi. Mỗi ném một khối, Tiểu Bát thì dùng cái mũi tiếp được, bỏ vào trong miệng, ăn đến mức dị thường vui sướng. Tiểu Bát ở đâu nếm qua loại tư vị này thứ gì đó, hoan hỉ vô cùng. Đại Hoàng trông mong nhìn, Chu Lanh chỉ là ngẫu nhiên bẻ một khối nhỏ cho hắn. Đồ ăn chín muối quá nhiều, cậu không thể ăn quá nhiều. Về đến băng xương cự thụ, Chu Lanh lần nữa tu luyện thập nghịch thú quyền. Trước tu luyện lập tượng thiên đệ nhất thức 36 cái tuần hoàn, sau đó tu luyện lập tượng thiên thức thứ hai. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn. Mãi đến khi tu luyện tới thức thứ hai 17 cái tuần hoàn, Chu Lanh mới dừng lại, mồ hôi nhễ nhại. Toàn thân tê dại, cả người giống như bị đánh cho một trận. Chu Lanh ăn vào đổ nguyên hoàn và dự vật, tiện thể ăn quả. Tiếp theo, kéo xuống một mảnh nhỏ trưởng thành manh tượng tặng phiến lá, một ngụm nuốt xuống. Không dám nhai, thái khổ. Cứ như vậy, Chu Lanh ăn lấy nhân loại cùng hung thú lượng giới dược quả, mở ra mới con đường tu luyện. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Lanh tiếp tục luyện công buổi sáng, sau đó tiến về nhà ăn, lật xem thông tin. Lý Lâm Hán cùng Tiết Thành Tùng cũng tìm hiểu qua, tìm không thấy tốt cương thiết ải nhân bộ lạc thương lộ. Trương Tinh Liệt thì nói có manh mối, đoán chừng qua mấy ngày thì có tiếng vọng. Đặng Chi Giác vậy không có đường, nhưng nói nếu như thực sự không được, liền tìm Vương Bác Hùng quan chủ giúp đỡ. Chu Lanh thầm nghĩ này đặng giáo quan cũng không đem mình làm ngoại nhân, vậy không đem quán chủ làm cái quan. Dung Truy đến nay không có liên hệ với, đoán chừng còn đang ở hải nhân thế giới, đợi đến căn cứ Thủy Châu, tín hiệu liên thông thượng liền tốt. Chu Lanh, ngươi xem một chút liên khảo nhóm. Chu Lãnh vừa ăn xong điểm tâm, Ngụy Hoành phát tới thông tin. Chu Lãnh nhanh chóng lật xem. Bây giờ cách liên khảo đã qua một tháng, hai bên chiến đấu ngừng, một ít bỏ mình học sinh ra thuộc chuẩn bị đi ngay lúc đó trường thi tế điện hải tử. Làm lúc rất nhiều người thi thể biến mất không thấy gì nữa. Một ít thí sinh vậy chuẩn bị tham dự. Một là tế điện người mất, hai là chuẩn bị đi săn ma thú, dự trữ nhục dược thiện. Trong ma thành, đi săn đến ma thú, có thể đổi phiếu điện tử nhục dược thiện, như vậy có thể tỉnh một số lớn mua nhục dược thiện tiền. Chu Lãnh suy nghĩ một lúc chính mình nhục dược thiện tốn hao. Một ngày ba bữa, một tháng 9 vạn. Đây là hạ vị ma thú nhục. Đến tương lai muốn ăn trung vị ma thú nhục thậm chí tiên tiên ma thú nhục, một tháng chí ít bỏ ra tới 100 vạn. Không thể nào một thẳng bỏ tiền mua, chỉ có thể đi săn đổi. Ngươi đi không? Ngụy Hoành hỏi. Ta đi, bất quá ta không lộ ra, theo số đông đi. Làm như vậy rất đúng. Ta không có thực lực, nhưng cũng chuẩn bị đi. Trước theo số đông tế điện, sau đó tổ đội đi săn ma thú. Đáng tiếc tấn thăng vận huyết hậu, liền không thể đi lang cốc loại địa phương kia, chỉ có thể đi nguy hiểm dã ngoại, trong lòng không chắc. Chỉ cần bất luận đến, cơ bản không sao. Ngươi có hứng thú hay không dẫn đội? Chu Lãnh trả lời, ta muốn ma luyện chính mình, đơn độc đi săn ma thú. Thân thể của ngươi có thể làm sao? Ngụy Hoành lo lắng hỏi. Không sao, ta chỉ ở biên giới, không thâm nhập. Vậy cũng được. Nhưng ta còn là đề nghị ngươi cùng trường học cao thủ tổ đội, một người quá nguy hiểm. Chu Lãnh hiểu rõ Ngụy Hoành lo lắng cho mình trúng độc, chỉ có thể mập mờ quá khứ. Chương 115, tế điện, 1, chương 115, tế điện, 1, không bao lâu, Nhiêu Minh Hiển cũng tới hỏi tế điện chuyện, Chu Lãnh làm ra đồng dạng hồi phục. Thân thể của ngươi thật không có chuyện. Nhiêu Minh Hiển hỏi. Thật không có việc gì. Được, ta tin tưởng ngươi có đầy đủ năng lực phán đoán. Bất quá, được nói cho ngươi chuyện gì? Nhiêu Minh Hiển nói. Sao? Nhiêu Minh Hiển nói, thứ bảy tuần này, vậy chính là bọn hắn đi tế điện ngày đó. Tiết Thành Tùng thông qua một người bạn tìm tới ta, mời ta đi trợ quyền. Ta nghe Thường Loan đã từng nói, ngươi giống như cùng Tiết Thành Tùng quan hệ không tệ. Chu Lãnh nói, đúng, hai ta quan hệ không tệ, cùng nhau võ đạo nghiên học, hắn cũng không hiểu rõ hai ta quan hệ. Ngươi đã đồng ý sao? Ta bằng hữu kia cùng ta quan hệ không tệ, vì không phải loại đó đánh cược, chỉ là tương đối nhẹ giao đấu, ta đáp ứng. Cái kia hẳn là không có việc gì. Hắn hiện đang từ từ quen thuộc cha hắn công ty khai thác, sẽ không vừa lên đến thì chơi lớn. Chu Lãnh đã hiểu Tiết Thành Tùng không tìm chính mình, theo lời đồn đãi, mình đã thảm được không ra bộ dáng. Nhiêu Minh thì nói, bất quá, việc này có một lúng túng chỗ. Sao? Ta vừa đáp ứng hết Tiết Thành Tùng, Thường Loan vậy tìm tới. Nói hắn vậy mời ta trợ quyền, ta chỉ có thể từ chối. Như vậy à? Chu Lãnh nhớ ra tại bệnh viện lúc, võ đại hoa đông tân sinh đại sư Minh An Hoàn Quý bình luận, cẩn thận Thường Loan. Một cái cùng mình sao đây trước mặt mọi người thua trận người, lại nói như vậy, ý vị sâu xa. Nhiêu Minh Hiền lại nói, Thường Loan người này. Ta không tốt sau lưng nói cái gì, nhưng ta hiện tại đã không cùng hắn lui tới. Tháng 11 nguyệt khảo ta phải như đại thứ nhất, hắn mời ta ăn cơm chúc mừng, ta cự tuyệt. Ta hiểu rồi. Chu Lãnh kết hợp An Hoàn Quý cùng Nhiêu Minh Hiền lời nói, mơ hồ đã hiểu mấy phần. Thường Loan cực có thể tại hai người bọn họ trước mặt, đã từng nói chính mình nói xấu. Hai người đều không tốt nói thẳng, thông qua loại phương thức này nhắc nhở. Chu Lãnh sau đó nói, Tiết Thành Tùng người này không sai, tối thiểu sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Được, ngươi nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm đi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tế điện đồng học, sau đó chia binh hai đường. Được. Nhiêu Minh Hiền nói, còn có một việc, ta cũng vậy này hai tiên phải biết. Điền Thừa Sương ngươi còn nhớ sao? Còn nhớ, người không sai, đáng tiếc tại cuối cùng bỏ mình. Phụ thân của hắn là Điền Văn Báo. Chu Lãnh sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu hiện hiện cùng Điền Thừa Sương biết nhau chi tiết. Lần đầu tiên ở dưới bóng đêm, hai bên cũng không thấy rõ đối phương. Lần thứ hai, Điền Thừa Sương tới cửa bái tạ. Làm lúc Chu Lãnh cảm giác nét mặt của hắn có điểm lạ, nhưng rốt cuộc hắn vừa mới xông ra ác ma ngăn cản, không nghĩ nhiều. Sau đó tại quá trình chiến đấu bên trong, cũng cảm thấy người này không giống nhau. Võ Đại Hoa Đông những người khác nói chuyện với mình, đều mang cười bộ dáng. Duy chỉ có Điền Thừa Sương hình như thường xuyên tránh đi chính mình. Chẳng thể trách. Không đúng, hắn là năm thứ hai đại học, vì sao xuất hiện tại Ma Thành Thủy Châu? Chu Lãnh phía sau mơ hồ rét run. Cái này Điền Thừa Sương, vốn là muốn giết ta, nhưng hắn một mực không có động thủ. Chỉ sợ là bởi vì ta cứu được hắn, dẫn đến hắn do dự. Cuối cùng, Chu Lãnh than nhẹ một tiếng. Thứ bảy sáng sớm, sắc trời xanh đen. Như lại các bạn học lần lượt ngồi lên xe khách xe buýt tiến về Ma Thành Thủy Châu. Hứa Thanh Cẩm cũng nghĩ đến, nhưng bị Chu Lãnh quên ngủ, vì hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm. Chu Lãnh cùng các bạn học ngồi ở trên xe buýt, không người nói chuyện, riêng phần mình soát điện thoại di động. Trên xe còn có một số thân mặc hắc y phụ huynh. Đến căn cứ Thủy Châu về sau, đệ thất sư sắp đặt cỗ xe cùng binh sĩ hộ tống học sinh phụ huynh. Vẫn huyết kỳ học sinh thì cùng luyện tập một dạng, cùng nhau đi theo phía sau xe chạy trốn. Chu Lãnh nhìn về phía một chiếc quân xa, nhắm mắt. Trên chiếc xe kia ngồi một người quen, tóc trắng phơ Điền Văn Hổ. Hai tháng không thấy, Điền Văn Hổ giống như già rồi hơn 20 tuổi. Chu Lãnh tin tưởng hắn cũng nhìn thấy chính mình. Tới gần giữa trưa, đội xe đến. Nơi này cách Thiên Giai trung tâm chiến trường rất xa, chỉ là tại khu vực biên giới. Các gia trưởng lần lượt xuất ra đồ vật tế điện. Điền Văn Hổ đốt xong giấy, đi đến Chu Lãnh trước mặt. Chu Lãnh nhìn qua hắn, ánh mắt thản nhiên. Điền Văn Hổ chằm chằm vào Chu Lãnh hai mắt nhìn một lúc lâu, chậm rãi nói, "Ngươi đã cứu Nhận Sương. Chưa nói tới cứu, đồng học gặp nạn, nên tương trợ." "Ngươi?" Điền Văn Hổ môi run lên, than nhẹ một tiếng nói, ngược lại là một lời hào khí. Điền Văn Hổ quay đầu quan sát phương xa chiến trường, lại quay đầu trở lại, chằm chằm vào Chu Lãnh hai mắt. "Nói cho ta biết, Nhận Sương có phải hay không là ngươi giết?" Chu Lãnh bình tĩnh nói, ta là trước mấy ngày theo bằng hữu chỗ nào mới biết được hắn là Điền Văn Báo nhi tử, trước đó cũng không hiểu biết, càng không khả năng giết hắn. Thuông chi, Chu Lãnh đột nhiên ánh mắt lấp liệt, phản nhìn chăm chú Điền Văn Hổ hai mắt. Nếu như ta sớm biết hắn là Điền Văn Báo nhi tử, cũng chuẩn bị giết ta, hắn sẽ vô thanh vô tức biến mất, mà không phải sống đến trận chiến cuối cùng. Điền Văn Hổ ngực phập phồng, hồi lâu sau, quay người rời đi. Đi vài bước, hắn thấp giọng liễu díu, hài tử như vậy như sinh ở nông dân, ta tội gì người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chu Lãnh nhìn Điền Văn Hổ còn xuống phía sau lưng, đột nhiên ý thức được, thời đại kia long hổ nhóm dần dần già rồi. Phụ huynh tế điện xong, ngồi lên xe rời khỏi, Điền Văn Hổ vậy ở trên xe. Chu Lãnh cùng đồng học cáo biệt, một người đeo túi đeo lưng, bước vào trong rừng. Chạy trốn một lát, quay đầu quan sát, không ngừng đi vòng, không đi thẳng táp. Rất nhanh, Chu Lãnh phát hiện không ai theo dõi, bình thường tiến lên. Xâm nhập rừng cây. Tại không phải thời gian chiến tranh, ma vật cùng ma thú không hề giống trong tưởng tượng nhiều như vậy, Chu Lãnh chạy trốn một giờ, được rồi mấy chục cây số, một đầu ma vật hoặc ma thú không thấy được. Chương 115, tế điện 2, chương 115, tế điện 2, ngược lại là chân khí tiêu hao rất lớn. Tìm một gốc rậm rạp thụ leo đi lên, ngồi xuống điều tức. Chân khí tràn đầy, Chu Lãnh dừng lại. Trong lòng suy nghĩ linh địa ngọc. Linh địa ngọc là linh địa biến thành thần kỳ bảo ngọc, ẩn chứa phong phú linh khí, giúp đỡ tu luyện, tăng tốc chân khí khôi phục. Dưới tình huống bình thường, linh địa ngọc với ta mà nói tác dụng không lớn, vì băng xương cự thụ phụ cận linh khí rất mạnh. Nếu như ở bên ngoài, thực tế đến ma thành chiến đấu, linh địa ngọc năng lực giàu tập linh khí, tăng tốc chân khí khôi phục. Nếu có bình thường nhất, 5 lần linh khí linh địa ngọc, chân khí tốc độ khôi phục năng lực nhanh 30 tả hữu, tăng thêm trấn hải chân khí đặc tính, khôi phục hiệu suất vượt xa những người khác. Nhìn tới, phải nghĩ biện pháp làm một khối. Bình thường nhất, tiểu linh địa ngọc cũng là trăm vạn cấp bảo vật. Bước vào võ đạo thành, nhìn về phía chiến công bản viên. Chiến công 2000. Quân hàm cao cấp giáo quan. Chiến tích điểm 2051. Rộng một cuộc chiến công, bao gồm chiến công cùng chiến tích điểm hai loại. Hẹp một cuộc chiến công, chỉ bao hàm tấn thăng quân hàm cần thiết công lao. Tại quân hàm đạt tới trình độ nhất định về sau, lại giết chết cấp thấp ma vật hoặc ma thú, thu hoạch chỉ là chiến tích điểm. Dùng để đổi vật phẩm, bình thường là chiến công bên trong chiến tích điểm. Vì chiến công ảnh hưởng quân hàm lên xuống, không phải bạn bất đắc dĩ, rất ít người vui lòng đổi. Nhưng chiến tích điểm không giống nhau, thuần túy là đổi tiền tệ, sử dụng hết vậy không ảnh hưởng quân hàm. Chiến tích điểm giá trị thực tế có lưu động, khoảng tại một đây 1000 nguyên trên dưới. Hiện tại chiến tích điểm có thể đổi không sai biệt lắm giá trị 200 vạn nhiều đan dược. Nhìn một chút danh sách trao đổi, ngắt mạng không có đổi mới, cũng là trước kia số liệu. 5 lần linh địa ngọc, tiểu, cần chiến tích điểm 3000, một lần huy chương hạng 3, chống chỗ. 5 lần linh địa ngọc, đại, cần chiến tích điểm 5000, một lần huy chương hạng 3, chống chỗ. 10 lần linh địa ngọc, tiểu, cần chiến tích điểm 1 vạn, một lần huy chương hạng 2, chống chỗ. Chu Lãnh lắc đầu, loại bảo vật này, quả nhiên 10 phần quý hiếm, một sáng xuất hiện, khẳng định dây không có. Bất luận là tự dùng hay là bán trao tay, cũng vô cùng có lợi. Lại nhìn về phía cái khác đổi vật. Bổ nguyên hoàn, cần chiến tích điểm 100. Tráng thể hoàn, cần chiến tích điểm 200. Ngưng thần đan, cần chiến tích điểm 1500, một lần huy chương hạng 3. Chu Lãnh lại nhìn một chút cái khác. Ma linh đại, tiểu, cần chiến tích điểm 1 vạn. Một lần huy chương hạng 2. Trọng lực tu luyện giáp, trọng lực phạm vi 1 kg đến 1000 kg, cần chiến tích điểm 2 vạn, một lần huy chương hạng 2. Thạch khắc không rõ đồ lục, số hiệu 2035010508, cảm ngộ 24 giờ, cần chiến tích điểm 2 vạn, một lần huy chương hạng 2. Chu Lãnh chằm chằm nhìn trọng lực tu luyện giáp. Võ giả bình thường rất ít mặc mang phụ trọng viên, bởi vì làm lực lượng phân bố không cân đối, ảnh hưởng cơ thể cùng cốt cách, chèn ép mạch máu kinh mạch, không có thể trường kỳ mặc. Ma hóa trọng lực tu luyện giáp khác nhau, toàn thân một bộ mặc lên người, thật mỏng tựa quần áo thu đông. Hình thành trọng lực chàng trung bình mỗi trận vân phân bố, số liệu có thể dọn. Một tấn cấp phụ trọng, đối với trước ngày qua mà nói đều hữu dụng. Trọng lực tu luyện giáp còn có sắp xếp mồ hôi, thông khí, giữ ấm và nhiều hạng kiến thức cơ bản năng lực, hoàn toàn không ảnh hưởng chân khí. Gia cảnh đặc biệt tốt võ đạo sinh, nhân viên một kiện. Thiên giai liên khảo lúc, chỉ thấy qua mấy cái đại sư minh tại chiến đấu trước, thời trọng lực tu luyện giáp. Tại võ đại Vân Hoa, càng là hơn nhân viên một kiện, trường học miễn phí cho thuê học sinh sử dụng. Chu Lãnh nhìn xem chiến tích của mình điểm, còn chưa đủ, chờ một chút. Đang chuẩn bị xuống cây, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng gào. Chu Lãnh thông qua lá cây theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đội người đuổi kịp một đầu bị thương trường giáp ma. Hồng da sừ nhọn, trong tay xin phép đứt gãy chỉ còn một cây vậy. Chu Lãnh cẩn thận nhìn lại, này trường giáp ma màu da rất sâu, vận huyết hậu kỳ, cảnh giới còn cao hơn chính mình. Đội ngũ kia bên trong do một cái lão nhân dẫn đầu học sinh, phía sau hộ vệ đi theo. Dâu tóc bạc trắng lão nhân đột nhiên xông ra, quẹo thật nhanh, ngăn tại trường giáp ma trước người. Trường giáp ma điên cuồng công kích, lão nhân di hình hóa bị, đóa thiểm cách đáng, ung dung đến cực điểm. Hắn một bên cùng trường giáp ma chiến đấu, một bên cười tủm tỉm nói, đầu này là trường giáp ma, vận huyết hậu kỳ, cùng ta cảnh giới đồng dạng. Mặc dù cảnh giới có chút cao, không thích hợp triển khai dạy học, nhưng thật không dễ dàng gặp được một cái, thì không chọn lựa lựa. Các ngươi nhìn xem này ác ma phương thức công kích, hung ác đến cực điểm, mặt ngoài nhìn xem vô cùng thô ráp, thực chất có một loại dã thú bản năng. Đối mặt trường giáp ma, hoặc nói đối mặt tất cả ác ma, chuyện thứ nhất là cái gì? Bình tĩnh. Những thiếu niên kia hô to. Đúng, gìn giữ đầu óc tỉnh táo, tại bất cứ lúc nào đều là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chu Lãnh ngồi trên tảng cây một bên nghe, một bên quan sát kỹ. Chỉ nhìn trong chốc lát, Chu Lãnh liền ám đạo chợ búa có kỳ nhân. Này lão nhân tóc trắng cảnh giới chỉ là khí huyết hậu kỳ, nhưng bất kể là chiến đấu kỹ pháp hay là chiến đấu lý niệm cũng cực cao, thậm chí có loại nhìn xem Đông Quân tạp tập cảm giác. Lão nhân nói một hồi, lại nói, quảng pháp cùng cấm nã đối với ác ma rất hữu hiệu, chẳng qua ác ma cơ thể cùng nhân loại khác nhau, cần tích lũy kinh nghiệm, thì như chỉ thấy tay hắn nếu không có cốt, khoác lên trường giác ma cổ tay, nhẹ nhàng một vùng, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái trường giác ma bắp chân, trường giác ma nhảy dưới đất về phía trước đập ra, quằn xuống đất. Chu Lanh meo lại mắt, chiêu này công phu vượt xa chính mình. Cùng cảnh giới ác ma trong tay hắn, tựa giật dây con rối, chợt nhìn đang đùa tạp kỹ, không địch như ngẫu. Chu Lanh nhịn không được xem xét tỉ mỉ. Chương 116, lão nhân, 1, chương 116, lão nhân, 1, lão nhân kia đối trường pháp, quyền pháp, chỉ pháp và tất cả ngoại công không gì không biết, không chỉ trên viên mãn, còn trên cực cảnh. Cực cảnh chi thượng, cái này có thể quá là hiếm thấy. Lão nhân dạy thiếu niên, khuôn mặt non nớt, như là học sinh cấp 3, có 7 người, 4 nam 8 nữ. Cổ tay ma hóa là tiêu chuẩn thấp nhất, thậm chí có người mang ma não cao cấp. Tại chi đội ngũ này phía sau, xa xa đi theo 3 cái bảo tiêu, 2 cái cầm trong tay cung nỏ ma hóa. Chu Lanh trong nháy mắt đã hiểu, lão nhân kia là nào đó võ đạo quán thực chiến huấn luyện viên. Nay 7 cái học sinh cấp 3, trong nhà không phú thì quý, không chỉ có thực chiến huấn luyện viên chỉ đạo, còn có bảo tiêu bảo hộ. Không có gì ngoài ý muốn, 7 người này ra thế, tại Tiết Thành Tùng hoặc Thường Loan phía trên. Với lại, này thất người thiếu niên có chút học tập nghiêm túc, chí ít đều là võ đạo thập đại người kế tục. 3 cái bảo tiêu trong, có một cái 40-50 tuổi trung niên bảo tiêu hướng Chu Lãnh phương hướng nhìn thoáng qua, vòng qua lão nhân cùng ăn mà. Hắn đứng ở Chu Lãnh chỗ cùng lão nhân trong lúc đó, hai tay ôm ngực, dựa một cái cây, ngăn cách Chu Lãnh cùng những người khác. Chu Lãnh thầm nghĩ người trung niên này bảo tiêu ít nhất là luyện thể, bằng không rất khó phát hiện mình. Lão nhân kia vậy ngẩng đầu liếc nơi này một chút, tượng dắt chó một dạng, một bên cùng trưởng giác ma chiến đấu, một bên rời xa. Lão nhân kia vừa đi, vừa nói, "Hôm nay ta muốn đi giao đấu, thời gian còn sớm, thật không dễ dàng gặp được vận huyết hậu kỳ ác ma, dứt khoát nhiều dạy một chút các ngươi." Các học sinh hoan hỉ gửi tới lời cảm ơn. Không bao lâu, kia luyện thể kỳ bảo tiêu nhìn Chu Lãnh chỗ tán cây một chút, nhấc chân đi xa. Chu Lãnh hạ thủ, dựa vào thân cây. Trong đầu, toàn bộ là lão nhân tóc trắng động tác cùng dạy học nội dung. Chu Lãnh hồi ức những kia động tác cùng chiến pháp, mơ hồ cùng nguyệt chiếu ảnh bích người mặc áo choàng đen gần. Ngắn ngủi mười mấy phút, học được không ít vô cùng thực dụng kỹ xảo chiến đấu. Vị lão nhân này, sợ là bởi vì bị thương hoặc nguyên nhân nào đó không cách nào tấn thăng luyện thể, một thẳng dừng lại tại vận huyết hậu kỳ, nhưng đối với ngoại công, kỹ pháp cảm ngộ đã đạt tới cảnh giới cực cao, chỉ sợ đến gần vô hạn tông sư. Chu Lãnh trong lòng suy nghĩ, tiếp tục tiến lên. Có lẽ là đại chiến vừa mới kết thúc, quá nhiều ma vật ma thú bị càn quét hầu như không còn, thì mấy giờ, cuối cùng chỉ giết 3 đầu hạ vị ma vật cùng 1 đầu hạ vị ma thú. Bốn góc ma hiệu. Chu Lãnh đánh dấu tốt chụp ảnh về sau, lựa chọn đổi phiếu điện tử nhục dự tiện, liền quay người rời đi, tìm kiếm mới ma thú. Cái này đầu bốn góc ma hiệu, khoảng năng lực đổi 50 tấm tả hữu phiếu nhục dự tiện. Còn thiếu rất nhiều, qua mấy ngày, có thể muốn ăn nhiều hơn nữa nhục dự tiện. Chu Lãnh nhìn đồng hồ, có thể đi trở về. Đi đến một tòa núi nhỏ dưới, nghe được phía trước tiếng người nói, có chút quen thuộc. Chu Lãnh tới gần, đứng ở phía sau cây, thăm dò hướng chỗ nào nhìn xem. Chỉ thấy một cái đường dây nối thẳng đại khoáng động hai bên bảy biển đông đảo dụng cụ. Đường dây hai bên trái phải, cắt chạm nhìn một nhóm người. Chu Lãnh nhìn kỹ lại, hai bên cũng có người quen. Bên trái là Tiết Thành Tùng, Nhiêu Minh Hiền cùng Từ Khang An đám người, mặt phải thì đứng Thường Loan cùng Đồ Vinh đám người, bao gồm tại đêm ngoài cửa tiệm tới trước cứu Đồ Vinh mào gà đầu lưu manh đầu lĩnh Du Bảo Thành. Trên đường ngẫu nhiên gặp ngoại công mạnh đến đáng sợ lão nhân, lại mang theo học sinh cùng bảo tiêu, đứng tại sau lưng Thường Loan. Những học sinh kia hiếu kỳ quan sát. Chu Lãnh nhớ ra trước mấy ngày Tiết Thành Tùng cùng Nhiêu Minh Hiền lời nói, trong nháy mắt suy đoán ra khoảng tình huống. Tiết Thành Tùng cùng Thường Loan bắt đầu dần dần quen thuộc bọn hắn phụ thân công ty khai thác. Đại khái là hai cái công ty có xung đột, sau đó hai người phải dùng giao đấu giải quyết. Thế là hai người rộng mời hảo hữu, mời Nhiêu Minh Hiền đám người. Kia Thường Loan mời được lão nhân. Chỉ thấy Tiết Thành Tùng hướng Thường Loan liền ôm quyền, mỉm cười nói, lực kỹ khí ba đây, tại hạ tiểu thắng trận đầu lực đấu, Thường đại thiếu đa tạ. Thường Loan lại chẳng hề để ý, cười nói, không sao, ta là cố ý nhường ngươi. Tiếp đó mời Tống Giác Tư Tống lão ra sân. Bởi vì này chàng lực kỹ khí ba đây đều ra 9 người, bên thắng vinh tại, các ngươi còn lại 6 người, Tống lão một người tiếp. Tiết Thành Tùng hướng Tống Giác Tư vừa chắp tay, cười khổ nói, Tống lão, ngài lớn như vậy cổ tay, tội gì tham gia cùng chúng ta tiểu bối đánh nhau vì thể diện. Tống Giác Tư khẽ bước màu trắng hàm râu, mỉm cười nói, trở về ta cho phụ thân ngươi kính chén trà, nói lời xin lỗi. Lần này tiểu lão nhân không thể không đến, mong rằng chư vị thứ lỗi. Tiết Thành Tùng bất đắc dĩ nói, ngài thế nhưng danh xưng vận huyết vô địch, luyện thể sơ kỳ thậm chí trung kỳ đều không có mấy cái có thể đánh được ngài, ngài vừa vào sân, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Tống Giác Tư cười tủm tỉm nói, đều là người trẻ tuổi, làm gì như thế từ gấp nhuệ khí. Đến cũng đến rồi, giao đấu mấy trận thì thế nào? Đúng a, sao có thể không đánh mà chạy? Phía sau mấy cái học sinh cấp 3 đi theo nào? Không thể không lễ. Lão nhân quay đầu nói, những học sinh kia chê cười câm miệng. Chu Lãnh nghe được vận huyết vô địch, nhớ ra nghe được có người đã từng nói, nhưng không biết tên. Chỉ biết là có một lão nhân rất lợi hại, đáng tiếc luyện võ quá muộn, không biết xảy ra điều gì đừng rẽ, đời này vô vọng luyện thể. Nhưng người này nội ngoại công cảm ngộ cảnh giới, đang phong tạo cực, trên đời hiếm thấy. Trước đó tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của hắn, lại nhìn xem người này khách khí, cũng không hùng hổ do người, tin hơn phân nửa. Được, nghe ngài lão. Tiết Thành Tùng nói xong, quay người nhìn về phía sau lưng mọi người, nói, các ngươi ai có thể cùng Tống lão đây kỹ? Không biết Tống lão không dám mở miệng, biết nhau Tống lão liên tục cười khổ. Thường Loan cười nói, đừng vùng đấy, tìm ba cái kinh nghiệm phong phú nhất đến, nhìn một chút Tống lão kỳ đấu, nhìn một lần cho thỏa, cũng coi là một hồi cơ duyên. Chương 116, lão nhân 2, chương 116, lão nhân 2, Tiết Thành Tùng trợn nhìn Thường Loan một chút, rất nhanh tuyển ra ba cái lớn tuổi nhất, kinh nghiệm phong phú nhất vận huyết hậu kỳ võ giả. Người đầu tiên ra sân, liền ôm quyền nói, vạn bối lừa thám, có thể cùng Tống lão kỳ đấu, vừa sợ hãi, lại cao hứng, mong rằng Tống lão thủ hạ lưu tình. Chu Lãnh nhìn thoáng qua Hứa Thám, lần trước đánh tới lúc, Tiết Thành Tùng để cập tới. Nói Hứa Thám là bọn hắn biết nhau vận huyết hậu kỳ bên trong, một cái lợi hại nhất, tại vận huyết kỳ đánh cược bên trong, tỷ số thắng đạt tới kinh khủng 80. Làm lúc nếu như hắn ở đây, vận huyết hậu kỳ 3 trận chiến, Hứa Thám năng lực 1 chuỗi 3. Hứa Thám đánh cược trong lịch sử, 1 chuỗi 3 số lần, tổng cộng có 8 lần. Chiến tích này tương đối lóa mắt, toàn bộ như thành vậy tìm không thấy mấy cái. Chẳng qua hắn lần trước không tại như thành, không có mời đến. Hiện tại, xuất hiện ở đây. Tống Giác Tư hơi cười một chút, nói, khách khí, mời. Mời. Kỳ đấu chính là không cần chất khí, chỉ bằng mượn ngoại công trình độ phân thắng bại. Hứa Thám chủ động thưởng công, Tống Giác Tư khoát tay, thật giống như kích thích bông vải như hoa, mềm mềm một nhóm, Hứa Thám tay lệnh ra, đội vàng rút lui chiêu. Mọi người âm thầm kinh hãi, cũng được nhà, chỉ nhìn một chút thì phân ra cao thấp. Hai bên chênh lệch quá xa. Cứ như vậy, Hứa Thám công 10 chiêu, Tống Giác Tư nhẹ nhàng thoải mái hóa giải 10 chiêu. Chiêu thứ 11, Tống Giác Tư đột nhiên tiến lên, quần áo cùng tóc trắng tê động. Mọi người còn không thấy được có chuyện gì vậy, chỉ thấy hắn vỗ một cái Hứa Thám bả vai, đột nhiên lui lại. Một không thường Loan mỉm cười nói, Hứa Thám hơi biến sắc mặt, lại ra tay, nhưng thì một chiêu, lần nữa bị Tống Giác Tư đánh điểm. Liên tiếp 11 chiêu, Tống Giác Tư chiêu chiêu trước đánh trúng Hứa Thám cơ thể, sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đã nhường, Tống Giác Tư liền ổn quyền, sau lùi một bước. Hắn một thân màu đen tơ lụa đoàn đả, thân hình phiêu dật, giống ẩn sĩ cao nhân. Chu Lanh cùng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tống Giác Tư, quá mạnh mẽ. Tiếp đó, có ngoài hai người ra tay, giống nhau như lúc. Tống Giác Tư trước 10 chiêu đều là cản mà không công, là đối phương lưu lại mặt. Sau 11 chiêu, liên tục đánh điểm 11 lần, hiện ra thực lực. Chu Lanh tin tưởng mình năng lực chiến thắng ba người này, nhưng điều này liên tiếp đánh điểm 11 lần, xa xa không đạt được. Thường Loan cười nói, kỳ đấu kết thúc, trận thứ 3 khí đấu bắt đầu. Tống lão, lão ngài đại giá. Khách khí. Lão nhân thật tiên lặng, phong khinh vân đạm, từ đầu đến cuối không nóng không đội. Tiết Thành Tùng bất đắc dĩ quay người cùng mọi người bàn bạc. Rất nhanh, thứ một người trung niên đại hán đi lên. Khí đấu, đấu là chân khí. Người này cùng Tống Giác Tư mặt đối mặt đứng thẳng, bốn trưởng đối đầu, sau đó vận dụng chân khí. Chân khí so sánh, ngoại nhân rất khó coi ra trong đó hung hiểm. Chợt nhìn, chỉ là hai người bàn tay phát tím, gió nhẹ quét hai tóc người cùng quần áo. 10 giây thoáng qua một cái, chỉ thấy Tống Giác Tư hai gối hơi trầm xuống, chân khí bừng bừng phân chấn. Người kia lảo đảo lui về phía sau. Đa tạ Tống lao thủ hạ lưu tình. Người kia xoay người 90 độ. Đã nhường. Tống Giác Tư khách khí. Tiếp theo, Nhiêu Minh Hiển đi lên trước. Hắn là thiên giai liên khảo bên trong, ít có đồng thời tiếp nhận 3 lần khảo nghiệm người. Diễn đàn bên trên có tiên thiên cao thủ kết luận, chỉ phải tiếp nhận thiên giai 3 lần khảo nghiệm, dù là nhất trọng đều không có qua, tiềm lực tư chất vậy sẽ tăng lên một mảng lớn. Siêu việt võ đạo thập đại, gần như vân hoa kim kinh tiềm lực. 3 lần thiên giai khảo nghiệm, kích phát Nhiêu Minh Hiển lực lượng, nhường hắn đột nhiên tăng mạnh, toàn diện đề cao. Chu Lãnh nhẹ nhàng gật đầu, là nhiều năm đồng học, rõ ràng nhất Nhiêu Minh Hiển biến hóa, không chỉ võ công, thậm chí liên tâm trí cũng rõ ràng thành thủ. Sinh tử thực chiến, có thể nhất ma luyện người. Nhiêu Minh Hiển đi lên trước, cùng Tống Giác Tư bốn trưởng tương đối. Hai bên vận khí 10 giây về sau, Tống Giác Tư lại lần nữa phát lực, nhưng Nhiêu Minh Hiển sắc mặt đỏ lên, thân hình thoát một cái, cũng không tượng trước đó người kia trực tiếp lui lại. Hai tay vẫn như cũ một mực dán tại trên tay Tống Giác Tư. Tốt. Tiết Thành Tùng sau lưng mọi người nhịn không được khét kêu một tiếng. Có thể ngăn cản Tống Giác Tư phát lực, tuyệt không tầm thường người. Trước đó cao thủ Hứa Thám kinh ngạc nhìn Nhiêu Minh Hiển bóng lưng, sau đó trong lòng cảm khái thiên giai truyền thừa sát thực lợi hại, thực chiến khẳng định chính mình lợi hại, nhưng đơn thuần chân khí, chính mình chỉ sợ không sánh bằng cái này như sinh viên. Tống Giác Tư lại có dư lực nhẹ nhàng gật đầu, chỉ thấy hắn hai cánh tay áo dồn dập như sóng, tiếp lấy chính là một tiếng kỳ dị tiếng gió rít đảo. Nhiêu Minh Hiển cơ thể về phía trước một nghiêng, dường như đảo hướng lao nhân, sau một khắc, hai chân run lên, lại không nhúc nhích, nửa người trên ngửa ra sau, đặt mông châu ngồi dưới đất. Mọi người thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được cười một tiếng. Tống Giác Tư buông tay, kéo Nhiêu Minh Hiển. Nhiêu Minh Hiển túi người chào thật sâu, nói, Tống lao ngưỡng mộ núi cao, văn bối bội phủ. Chân khí của ngươi mênh mông cương kình, đáng giá tán thưởng, nhưng dường như một chút cấp tiến, đề nghị tĩnh tu 3 năm, đi vu tổ tinh. Học sinh còn nhớ, đa tạ Tống lao chỉ điểm. Nhiêu Minh Hiển túi đầu gửi tới lời cảm ơn, hơi biến sắc mặt. Tống Giác Tư nhìn thoáng qua Nhiêu Minh Hiển bóng lưng, than khẽ. Thường Loan một phương người mặt mỉm cười. Tiết Thành Tùng sau lưng mọi người sắc mặt lạnh lùng. Chỉ còn một người. Chu Lãnh túi đầu xuống, xuất ra ma hóa bản biểu, liên hệ Tiết Thành Tùng. Hai bên cách xa nhau không đủ 200m. Tiết Thành Tùng đang cùng mọi người bàn bạc, lại không thấy ma hóa bản biểu. Chu Lãnh lại liên hệ Nhiêu Minh Hiển. Nhiêu Minh Hiển sau khi thấy, ngay lập tức đi lên trước, nhẹ nhàng đụng đụng Tiết Thành Tùng, ra hiệu hắn nhìn xem ma hóa bản biểu. Tiết Thành Tùng nhìn kỹ, trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh đẩy mặt nụ cười, nhìn xung quanh. Chu Lanh theo phía sau cây đi ra, đi về phía Tiết Thành Tùng. Chương 117, khí đấu, 1, chương 117, khí đấu, 1, Chu Lanh, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi bị ma vật ngăn cản, tới không được. Tiết Thành Tùng hướng Chu Lanh phát tay. Chu Lãnh. Rất nhiều người quay đầu nhìn về Chu Lãnh. Đại đa số người không biết tên này, hai bên trong đội ngũ võ đại những học sinh mới thì mặt lộ vẻ kính nể. Duy chỉ có Đỗ Vinh vẻ mặt lúng túng, chỉnh lý một chút áo ra. Rốt cuộc, là ngày đánh cược bại bởi Chu Lãnh. Thường Loan nhìn thấy Chu Lãnh, lại nhìn một chút Tống Dật Tư, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Chu Lãnh đi đến Tiết Thành Tùng trong đội ngũ. Tiết Thành Tùng nói, cuối cùng một hồi, liền do Chu Lãnh xuất chiến. Nhiêu Minh Hiền nhìn thoáng qua Tiết Thành Tùng, nhíu mày, lại gần Chu Lãnh, thấp giọng hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Có thể làm sao? Chu Lãnh nói, đã dưỡng tốt. Ta lần này xuất chiến, không cầu thắng lợi, chỉ nghĩ cùng vị này Tống lao luận bàn học tập. Vậy ngươi nghìn vạn lần cẩn thận, nội lực của hắn tổng lượng không hẳn mạnh cỡ nào, nhưng đối với chân khí vận dụng, xuất thần nhập hóa, ta nhìn ra được, cho nên mới muốn học tập. Chu Lãnh nói. Nhiêu Minh Hiền gật đầu, không nói thêm lời. Những người còn lại cũng đều biết không thắng được Tống lao, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống, không ai phản đối. Chu Lãnh đi lên trước, hướng Tống Giác Tư liền ôm quyền, nói, vãn bối Chu Lãnh, gặp qua Tống lão. Ta nghe qua tên của ngươi, rất tốt. Tống Giác Tư mặt lộ mỉm cười thân thiện. Vậy vãn bối càng thêm sợ hãi. Lần này khí đấu, không vì thắng bại, chỉ vì học tập, mong rằng lao tiên sinh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám đảm đường, năng lực gặp thiếu niên anh hùng, tiểu lão nhân vậy mười phần hoan hỉ. Mời. Ngài mời. Tống Giác Tư sau lưng học sinh tò mò nhìn Chu Lãnh, có thể khiến cho Tống lao xưng là thiếu niên anh hùng, lại là lần đầu tiên. Hai bên đứng vững trung bình tấn, đối mặt mà đứng, chậm rãi vươn tay cánh tay, bốn trưởng đụng vào nhau. Hai người đều không có trực tiếp vận đủ chân khí, chậm rãi vận dụng. Chỉ thấy Tống Giác Tư bàn tay một mảnh màu tím, dày đặc tương liên, Chu Lãnh bàn tay lại như tử vong, tựa như khắp nơi lỗ thủng. Hai bên đồng thời sững sờ, ngay cả Tiết Thành Tùng vậy sửng sốt. Tất cả mọi người cho rằng Chu Lãnh dám đi lên, khẳng định là vận huyết hậu kỳ, ai mà biết được lại là vận huyết trung kỳ. Tiết Thành Tùng sau lưng có mấy người tâm phục thiệu, cho dù tất thua cái bẫy, cũng không thể làm như vậy á. Hai bên mọi người sôi nổi lắc đầu. Không cần bằng nghĩ, 10 giây thoáng qua một cái, lão nhân chỉ cần một lần phát lực, Chu Lãnh không trực tiếp bay ngược ra 5-6 mét, cho dù bảo vệ mặt mũi. Thường Loan nụ cười trên mặt lớn hơn. Chu Lãnh phủ tiếp xúc lão nhân chân khí, hơi sững sờ. Lão nhân chân khí, xác thực như Nhiêu Minh Hiền nói, hơi yếu. Nhưng sau đó, lão nhân chân khí liên tục không dứt, không ngừng tích xúc, càng ngày càng mạnh. Chu Lãnh mơ hồ đã hiểu, lão nhân hẳn là cơ thể có bệnh tổn thương, dẫn đến chân khí xảy ra vấn đề, cho nên không cách nào tấn thăng luyện thể. Nhưng mà, hắn mở ra lối riêng, hóa khí như đồng, liên tục không ngừng. Cách làm này, Chu Lãnh hết sức quen thuộc. Bất kể là đại giang nhập hải hay là sát chiêu thiên triều rốt hải, đều có tương tự ý cảnh. Ấp ủ ngàn năm, tụ lực vạn dặm, vừa vào đại hải, thế không thể đỡ. Chu Lãnh hiện tại vận dụng chính là thiên triều quán hải tụ lực chi pháp. Sau đó, Chu Lãnh tăng thêm bách xuyên quy hải vận khí pháp, thúc đẩy càng nhiều kinh mạch. Tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt, chỉ thấy hai người quanh thân, cuồng phong đột nhiên nổi lên, quần áo phần phật. Hai người dưới chân cỏ dại hiện lên hình cái vòng độ dạng, này là trước kia khí đấu chỗ không thể so được. Cái này Chu Lãnh, mọi người phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được, Chu Lãnh chất khí lại xa lúc trước tất cả mọi người phía trên. Mọi người cùng nhau chầm chậm vào hai người ống tay áo, chỉ thấy cuồng phong gào thét phía dưới, phản phất có vô hình tay, chậm rãi cuốn lên hai người ống tay áo. Hai người ống tay áo, chậm rãi sau cuốn, thối lui đến khuỷu tay về sau, tới gần bả vai. So tay người cuốn được càng tơ lụa, khí làm bài thi tay áo. Mọi người nhìn nhau một cái, đây chính là chân khí cực cảnh ký hiệu. Tay áo cuốn lên, hai nhân cánh tay màu tím, vậy hiển lộ ở trước mặt mọi người. Lão nhân hai cánh tay đều tím, như áo bao trùm. Chu Lãnh trên cánh tay, như lưới bao trùm. 10 giây thoáng qua một cái, lão nhân hai mắt trở lên, hai cánh tay gân sành đột xuất. Bành! Hai người bốn trong lòng bàn tay, lại tuôn ra một tiếng do nét âm thanh. Chân khí đột vang. Hai người thân hình cùng nhau nhoáng một cái, ai vậy cũng không lui lại. Bốn trưởng vẫn như cũ dính vào cùng nhau. Chu Lãnh hít sâu một hơi, lại lần nữa toàn lực bật khí. Xúc khí vẫn còn tiếp tục. Lão nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Lãnh, thân vận xảo kình, chân khí tại hai tay xoay tròn, muốn mang lại Chu Lãnh. Nào biết Chu Lãnh chân khí ổn như núi non, không chỉ không hề bị lay động, ngược lại đâm đến Tống Giác Tư cơ thể nhoáng một cái, chân khí bất ổn. Tống Giác Tư hai mắt tỏa sáng, lại có hoan hỉ sắc, sau đó không ngừng vận phát chân khí xảo kình. Hoặc xoáy, hoặc chuyển, hoặc dẫn, hoặc sâu, hoặc bên trên, hoặc dưới. Liên tiếp hơn 10 chủng vận khí chi pháp, nếu không phải đang tỉ đấu, Chu Lãnh tất nhiên hảo hảo học tập. Nhưng bây giờ, Chu Lãnh lại như trụ cột bức vàng, lãng trước đáng ẩm, không lúc đích. Bất kể đối diện cỡ nào dạng chân khí kỹ pháp, Chu Lãnh chỉ không ngừng tụ lực. Thiên triều đồng thời, trăm sông đủ thôi. Ầm ầm. Mọi người cùng đủ chầm chậm vào Chu Lãnh hai tay. Chu Lãnh hai tay trong, phát ra rất nhỏ nhưng nhiếp tâm hồn người chiều cường âm thanh. Thiên triều thế thành, xung kích vào biển. Tống Giác Tư cái trán có hơi đổ mồ hôi, dùng hết thủ đoạn, vẫn luôn không thể hóa giải, hai cánh tay ngược lại tăng lên run rẩy. Chậm rãi, Tống Giác Tư đỉnh đầu, toát ra nhàn nhạt hơi nước. Hơi nước như lung. Trái lại Chu Lãnh, chỉ hơi hơi đổ mồ hôi. Cho đến bây giờ, Chu Lãnh vẫn như cũ lấy bất biến ứng bất biến. Chương 117, khí đấu 2, chương 117, khí đấu 2, mọi người cảm thấy cảm khái, không phải Tống lao chân khí không được, là tuổi tác quá lớn, cơ thể rõ ràng nhịn không được như thế chân khí khổng lồ. Lại qua 10 giây, Tống Giác Tư cuối cùng thu hồi tất cả kỹ pháp, đem điệp ra đến cực hạn chân khí, toàn lực đẩy ra. Ầm. Bốn trưởng tương phân, hai người cùng nhau lui lại. Cái đó luyện thể kỳ bảo tiêu đi trước một bước, đỡ lấy Tống Giác Tư phía sau lưng. Chu Lãnh thì miễn cưỡng đứng vững, không có ngã sắp xuống. Chu Lãnh đang muốn nói đánh ngang, nào biết Tống Giác Tư híp mắt cười nói, "Tốt, trận này ta thua." Tận mắt được gặp Như Thành lại ra một cái anh hùng thiếu niên, lão phu chuyến đi này không tệ. Tiết Thành Tùng lập tức nói, "Đa tạ Tống lao thỏa mãn, thường thiếu, mời." Chu Lãnh thì hướng Tống Giác Tư chắp tay nói, "Lão nhân gia đa tạ, tại hạ thắng mà không võ." Tống Giác Tư tiếp tục cười ha hả nói, "Cái gì gọi là thắng mà không võ? Sóng sau đẩy ra trước Cú Lãng, vốn là chuyện tốt, bản nên. Ngươi làm đúng." Vãn bối thụ giáo. Chu Lãnh nói. Tống Giác Tư lui lại mấy bước, nói, "Thường Loan, ngươi tuyển người đi." Thường Loan trong lòng tiếc nuối, ngoài miệng lại nói, "Tống lao ngài năng lực đến, chính là ta lớn lao vinh quang, ngài nghỉ một chút, chính ngắm nghĩa cẩn thận bọn tiểu bối luật bàn." Tống Giác Tư thối lui đến đội ngũ phía sau, đối với kia bảy cái học sinh nói, "Các ngươi cố gắng học Chu Lãnh, hắn là các ngươi tấm gương." "Hắn là Vân Hoa hay là Kim Kinh?" Một đệ tử hiếu kỳ hỏi. "Trình độ của hắn không thua Vân Hoa hoặc Kim Kinh." Tống Giác Tư một ngụm kết luận. Bảy cái học sinh cấp 3 chầm chậm vào Chu Lãnh. Thường Loan một phương còn lại 5 người, liên tiếp lên 3 cái. Chu Lãnh khâm phục Tống Giác Tư lòng dạ, vậy học hắn như vậy, cũng không vừa lên đến thì toàn lực, mà là duy trì 10 giây sau lại phát lực. Ba người đều tại 11 giây sau bị Chu Lãnh thôi đi. Trong lòng ba người ngạc nhiên, trước đó chỉ là nhìn xem, tự mình trải nghiệm mới phát giác chân khí cực cảnh đáng sợ. Ba người thất bại, 10 phần chịu phục địa lui ra phía sau. Thường Loan lại cho người thứ tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng căn dặn vài câu. Người kia nhẹ nhàng gật đầu, đi đến Chu Lãnh trước mặt, mỉm cười nói, "Chu Lãnh, ngươi người này có chuyện gì vậy? Một chút không hiểu kính già yêu trẻ. Tống lao tốt như vậy người, ngươi coi hắn như bậc thềm dẫm, có lẽ quá quá." Chu Lãnh sau lưng mọi người hơi biến sắc mặt, đối phương đây là nhìn ra Chu Lãnh thủ hạ lưu tình, chơi đạo đức bắt góc, nếu như năng lực bức Chu Lãnh nhận thua tốt nhất, nếu như không thể, cũng có thể nhường Chu Lãnh buồn bực mất tập trung. Chu Lãnh lại có thai như điếc, nói, "Điểm đến là dừng, mời." Nói xong, phối hợp duỗi ra hai tay. Người kia lại châm chọc vài câu, Chu Lãnh mặt không đổi sắc, Tiết Thành Tùng đám người sôi nổi quá mắng, người kia đành phải duỗi ra hai tay. Hai người bốn trưởng tương đối, người kia vừa lên đến tiểu chân khí bừng bừng phân chấn, dốc toàn lực. Chu Lãnh lại như lúc trước một dạng, chậm rãi tích xúc nội lực. 10 giây thoáng qua một cái, Chu Lãnh đột nhiên hít sâu một hơi, chân khí hồi tuôn. Đối diện người kia theo Chu Lãnh hai tay phía trên, cảm nhận được khó nói lên lời hấp lực, sắc mặt ngạc nhiên. Giờ khắc này, Chu Lãnh hai tay giống như trở thành trong biển đại tuyệt qua. Lên. Chu Lãnh một tiếng quát lớn, hai cánh tay nghiêng thượng vừa nhấc, đối diện người kia hai cánh tay thẳng tắp bị hút lại, cơ thể bỗng nhiên bay lên không. Người kia hai cước nhẹ nhàng đạp một cái, không cách nào tránh thoát, thần sát sợ hãi. Mọi người ngạc nhiên. Chu Lãnh hai cánh tay đột nhiên hướng phía dưới quăng một cái, người kia chết cần đối, quẳng xuống đất, kêu thảm một tiếng. Ngươi cũng xứng đối với Tống lao cùng ta nói này nói kia. Chu Lãnh ở trên cao nhìn xuống, bê nghệ người kia. Tốt. Ha ha. Tống Giác Tư cười ha ha. Làm được tốt. Chu Lãnh sau lưng mọi người sôi nổi tán thưởng. Thường Loan người đứng phía sau mặt lộ vẻ xấu hổ, thua người lại thua trận. Kế tiếp. Chu Lãnh nói. Thường Loan mặt đen lên tuyển ra kế tiếp. 10 giây thoáng qua một cái, Chu Lãnh hai cánh tay đẩy, người kia lảo đảo rút lui vài chục bước, đụng tại trên người Thường Loan. Đối diện mọi người giờ mới hiểu được Chu Lãnh cường đại. Tống lao lớn tuổi, có thể ngoài ra 5 người đều là thanh trắng niên, tất cả đều không thể chịu được Chu Lãnh toàn lực ra tay, thậm chí có thể không có suất toàn lực. Thường Loan liền ôm quyền, nói, "Tòa này mỏ hoang là của các ngươi, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cáo tử." Thường Loan nói xong quay người rời đi, sắc mặt xanh xám. Tống Giác Tư vậy hướng Chu Lãnh liền ôm quyền, cười híp mắt mang theo 7 cái học sinh rời khỏi. Trước khi đi, kia 7 cái học sinh thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Chu Lãnh. Trong lòng bọn họ, Tống lao quả thực là thân nhân vật, không ngờ rằng cái này Chu Lãnh tuổi còn trẻ lại có thể cùng Tống lao sánh vai. "Tống lao, hắn đến cùng ở nơi nào, đi học a?" "Võ quán Như Đại Sinh." "Tốt có cá tính sư minh." Một cái cô gái xinh đẹp vừa nói, một bên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Lãnh. Tiết Thành Tùng hai tay vỗ Chu Lãnh hai vai, hương phấn nói, "Chu Lãnh, đà tạ ngươi. Đây chính là ta lần đầu tiên chủ đạo công ty giao đấu, nếu bị thua, không mặt mũi trở về thấy ba ta, còn phải là ngươi." Nhiêu Minh Hiền thở dài, nói, "Ta cho là ta vận huyết hậu kỳ, có thể cùng ngươi so một lần, ai mà biết được hay là không so được. Ngươi chiêu này chân khí nhất người, quá mạnh mẽ." Từ Khang An nhịn không được cười nói, làm lúc Chu Lãnh đem người kia chọc trời nâng lên, người kia hai chân co rụt lại, như là giữa không trung ngồi xổm buồn cầu, ta kém chút cười ra tiếng. "Ha ha ha. Chu Lãnh, thương thế của ngươi rốt cục thế nào?" Tiết Thành Tùng nhịn không được hỏi. Chu Lãnh im lặng, thực sự không biết nói thế nào. Ánh mắt mọi người ảm đạm. Tiết Thành Tùng đội nói, "Dựa theo quy củ, tham chiến bằng hữu có tiền thưởng cầm, tất cả đến trợ quyền bằng hữu đều có thể từ hôm nay khoáng thạch cao năng chúng tuyển một khối mang đi, cũng được, định giá bán ra." "Chu Lãnh cái thứ nhất tuyển, các ngươi không có ý kiến đi?" "Không có." Mọi người cùng nhau lớn tiếng nói. Chương 118, tối bài, 1, chương 118, tối bài, 1, bắt đầu lấy quặng. Nếu ai có hứng thú, cũng được, dùng tay lấy quặng. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Lấy quặng quá nguy hiểm. Chu Lãnh nhìn miệng quáng, nói, "Thường Loan nói thế nào là mỏ hoang?" Tiết Thành Tùng nói, "Vốn chính là mỏ hoang." "Kia." Chu Lãnh không rõ lắm việc này. Tiết Thành Tùng cười nói, "Ngươi cảm thấy, chúng ta tiểu này công ty khai thác nhỏ, có năng lực khảo sát mới mỏ, có tư cách khai thác mới mỏ sao?" "Đã hiểu." Chu Lãnh nghe nói qua một chút chuyện. Tiết Thành Tùng nói tiếp, "Chỉ có thế lực lớn mới có thực lực cùng tư cách khai thác quặng dầu. Bọn hắn khai thác tới trình độ nhất định, ích lợi quá thấp hội bán đi. Những thứ này mỏ bị hai lần khai thác xong, liền trở thành mỏ hoang. Chẳng qua, mỗi một tọa ma thành đều là chí ít hai thế giới trùng điệp chỗ, không ngừng biến hóa. Cho dù là mỏ hoang, vậy có khả năng xuất hiện tốt khoáng thạch. Chúng ta những thứ này tiểu công ty khai thác một bộ phận nghiệp vụ, chính là đào kiểu này mỏ hoang, kiếm chút vất vả tiền. Nói như vậy, khác nhau công ty khai thác cũng có ngầm thừa nhận tài nguyên địa, riêng phần mình chỉ ở riêng phần mình khu vực đi săn hoặc đào quáng. Chẳng qua tài nguyên địa không phải chính phủ chứng nhận, là dựa vào nắm đấm đánh đi ra, với lại phân giới mơ hồ. Tượng này toàn núi quặng, ngay tại mơ hồ mang, hai nhà chúng ta bởi vậy giao đấu. Chu Lánh gật đầu, trước đó chỉ là nghe nói, còn là lần đầu tiên tham dự kiểu này tài nguyên địa tranh đoạt. Ngươi nói có thể người tìm mỏ? Chu Lánh hỏi. Chính là nếm cái tươi. Hiện tại cơ bản đều là làm việc máy móc đào quáng, sau đó lấy ra khoáng thạch cao năng. Người vào trong đào quáng, không là không được, là đào được đồ vật khả năng tính quá thấp, không cần thiết. Chu Lánh hỏi, Ma Thành Thủy Châu cũng sinh cái gì khoáng thạch cao năng? Rất nhiều, vô cùng tạm. Bình thường đều là bảo vật khoáng thạch, hay là bình thường khoáng thạch ma hóa, chính là chế tạo ma hóa vật phẩm cùng ma linh khí dùng. Nếu như là bình thường mỏ kim loại, trừ phi là loại đó đặc biệt tốt bằng dầu, bằng không không cần thiết khai thác, chỉ có thể bán cho Ma Thành quân, nếu không khai thác phí tổn quá cao, mạo hiểm vậy đại, lợi bất cập hại. Về phần tốt nhất khoáng thạch là linh địa ngọc. Các giới linh địa ngọc phần lớn là mỏ trong sản xuất. Đương nhiên, còn có một số siêu khoáng thạch cao năng, tỉ như cái gì huyết kết tinh, cốt kết tinh loại hình, dù sao là sinh vật cường đại di hải, đào ra một cái, bán cái mấy ngàn vạn không thành vấn đề. Chẳng qua rất ít, dù sao nhà ta nhiều năm như vậy, chỉ đào ra qua một khối huyết kết tinh. Ngoài ra, chính là một ít không biết cao năng vật chất hoặc vật sưu tập. Vũ trụ bí mật quá nhiều, ai cũng không nói chắc được. Mọi người sôi nổi gật đầu, không tới nơi này, thật không biết nhiều như vậy cách nói. Tiết Thành Tùng nói, mấy năm trước, cha ta liền phát hiện một cái cao năng loa xác, thứ này tại các giới ngẫu nhiên xuất hiện, thuộc về bình thường vật sưu tập. Cha ta đối với cao năng loa xác không hứng thú, 30 vạn tiện nghi bán, kết quả người kia xoay tay một cái liền bán 200 vạn, cha ta thì thầm nửa tháng. Tiết lao bản tài đại khí thô, đổi thành ta, nhắc tới nửa đời người. Một người cười nói. Tiết Thành Tùng nói, cái này mỏ hoang, là thiên giai sau khi xuất hiện lần đầu tiên khai thác, không có gì ngoài ý muốn, khẳng định có bảo vật. Tiếp đó, thì nhìn xem các vị nhãn lực. Mọi người tập hợp một chỗ, cười cười nói nói. Tới gần ban đêm, xe chở quáng từ trong khoáng sơn ra đây, khu mỏ công nhân căn cứ máy dò tìm ra khoáng thạch cao năng, bày trên mặt đất. Dưới ánh đèn, hơn 100 viên muôn hình muôn vẻ khoáng thạch bày đầy đất. Có lớn có nhỏ, có chỉ là bụi bẩn, có sáng long lanh. Mọi người phần lớn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nhiều như vậy khoáng thạch cao năng, tò mò nhìn. Tiết Thành Tùng nói, "Chú Lãnh, ngươi chọn trước, bất luận là cái gì, đều thuộc về ngươi." Những người còn lại xếp thành hàng ngũ, từng bước tới. Thứ này, toàn bộ xem vật khí. Dụng cụ dò xét không ra. Khoáng thạch năng lượng lung ta lung tung, dụng cụ bị quá nhiều lợi hại, chỉ có ma linh thế giới sang quý nhất ma linh khí mới có thể dò xét ra đến, vậy được bạn không cần nghĩ liền biết. Chu Lãnh đi vào bày ra khoáng thạch cao năng đất trống, vừa đi, một bên cảm ứng. Quả nhiên tượng Tiết Thành Tùng lời nói, quả thật có thể cảm ứng được linh khí cùng lực lượng vô danh, nhưng lung ta lung tung, chợt yếu chợt mạnh. Đi rồi một vòng, cũng không có xác định tuyển cái nào một khối. Chu Lãnh lần nữa vừa đi vừa nhìn xem, tại một khối to bằng đầu người tảng đá trước dừng lại, mặt ngoài có một chút màu xanh lá tinh thể. Mơ hồ cảm ứng được tảng đá kia linh khí đây cái khác đặc biệt. Tất nhiên không biết tuyển cái gì, thì tuyển khối này. Khối này. Chu Lãnh cầm lấy khoáng thạch cao năng. Về nhà mở hay là tại nơi này mở? Ở chỗ này mở đi, chưa hẳn là đồ tốt. Chu Lãnh nói. Một bộ phận người tại chỗ chọn lựa khoáng thạch, chỉ lẻ tẻ mấy người đi theo Chu Lãnh cùng Tiết Thành Tùng đi chia cắt khoáng thạch. Qua mười mấy phút, cắt chém khoáng thạch công nhân vui vẻ nói, xuất hàng, linh địa ngọc. Tất cả mọi người phần phật vây đến, chọn lựa khoáng thạch vậy không chọn lấy. Chu Lãnh vận khí này. Tiết Thành Tùng chẹp chẹp miệng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Khoảng mấy lần linh khí, màu sắc không sâu, khoảng 6 lần nhiều một chút, cũng không đến 7 lần, thuộc về cỡ nhỏ. Kia cũng không tệ, chỉ ít 300 vạn đi. Năng lực quý hơn một chút. Không bao lâu, tại mọi người nhìn chăm chú, lấy ra hoàn chỉnh linh địa ngọc. Nửa cái lòng bàn tay đại, ngoại hình tượng thêm dày lá cây, xanh biếc, có điểm giống phỉ thúy, nhưng đây phỉ thúy càng sáng ngời, mơ hồ có thu hút người nhìn chăm chú ma lực. Chương 118, tối bại 2, chương 118, tối bại 2, này phẩm tướng không sai, nếu thêm chút tạo hình, có thể bán 300 vạn. Đừng, linh địa ngọc cũng đừng loạn tạo hình, dễ ảnh hưởng linh khí. Tiết Thành Tùng thở dài nói, trên người ta khối này đều không có xin chào, là bình thường nhất, 5 lần linh địa ngọc, vậy nhỏ hơn ngươi 2 vòng. Thứ này, thái quý hiếm, ngươi vừa vặn không có, trở về tìm tiệm vàng, bao cái một bên, sau đó xuyên cái dây thừng, treo trên cổ là được. Được. Chu Lãnh cầm linh địa ngọc, xem xét tỉ mỉ. Về sau đeo linh địa ngọc, dù là không giới băng xương cự thụ, tốc độ tu luyện cùng chân khí tốc độ khôi phục vậy sẽ tăng nhanh. Đi, chúng ta cũng đi tìm bằng thạch. Đi. Mọi người kích tình bán ra, người người cũng nghĩ giống như Chu Lãnh tìm thấy bảo vật. Mọi người lần lượt chọn khoáng thạch, lần lượt chia cắt. Kết quả đều là bình thường khoáng thạch, tốt nhất cũng bất quá là ma hóa kim trúc, giá trị mười mấy vạn. Chỉ Chu Lãnh một khối linh địa ngọc. Mọi người chính trò chuyện, đột nhiên, trong động mỏ truyền ra tiếng vang, còi báo động chói tai vang vọng phụ cận. Khoáng động xảy ra chuyện. Mọi người đừng có chạy lung tung, tu tập lại, chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Thành Tùng biến sắc, mọi người vội vàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, Tiết Thành Tùng bộ đàm vang lên. Tiết thiếu, trong động mỏ có hai người. Một người giết một người khác, lại đả thương chúng ta một người, sau đó chạy ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm cái gì vô đầu thần, ôm một cái ba bố. Tất cả mọi người nghe được bộ đàm âm thanh, sắc mặt biến đổi. một đôi trong đôi mắt lóe lên vi quang. Vô đầu thần, cho đến tận này, võ tu binh khí mạnh nhất. Loại vật này chỉ có võ phiệt đại tộc đệ tử mới có thể sử dụng. Cho dù là một kiện kém nhất không đầu tàn thần, vậy giá trị 1 tỷ trở lên. Đến không hết tài phiệt đại tộc vui lòng dùng càng nhiều tiền tài để đổi lấy cần vô đầu thần. Một sáng đạt được vô đầu thần, tự dùng có thể một bước lên trời, bán ra thì cả đời không lo. Một kiện vô đầu thần giá trị vượt xa tiết ra toàn bộ tài nguyên. Người kia thực lực gì? Tiết Thành Tùng hỏi. Rất mạnh, chúng ta khí huyết hậu kỳ người bị một trường trọng thương, ngực nát, ít nhất là sinh lực kỳ. Tiết Thành Tùng bất đắc dĩ nhìn về phía mọi người, nói: mọi người đừng suy nghĩ ai cướp ai chết. Sinh lực kỳ ba chữ, tới tỉnh mọi người. Mọi người làm tốt phòng thủ chuẩn bị, vạn nhất đối phương đại khai sát giới. Xa cách cửa hang, mọi người vội vàng báo đoàn lui lại. Tiết Thành Tùng tìm khu mọi người, để bọn hắn sử dụng vô tuyến điện, trước cho căn cứ Thủy Châu người chuyển tin tức, sau đó chuyển cho Tiết Thông Minh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong đêm ánh đèn chiếu rọi miệng quáng, một bóng người lao ra, tay trái mang theo cái gì. Người kia che mặt, thấy không rõ dung mạo. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện xa xa mọi người, do dự nháy mắt, hướng tây bên cạnh chạy tới. Tiết Thành Tùng nói, còn mời mọi người không muốn tiết lộ lần này thông tin, ta tiết ra là mỗi người lại thêm 2 vạn tiền đi lại. Mọi người nhìn thoáng qua Tiết Thành Tùng, yên lặng gật đầu. Tiết Thành Tùng lại nói, phiền phức mọi người ở chỗ này tạm ở một đêm, chờ ta cha có tin tức lại rời đi. Tất cả tiêu xài do chúng ta tiết ra gánh chịu. Rốt cuộc chuyện này ta tiết ra cũng không làm chủ được. Mọi người tự nhiên đã hiểu, liên quan đến vô đầu thần, tất nhiên sẽ kinh động tiết ra phía sau đại nhân vật, chí ít tiên tiên. Hứa Thăng nói, chúng ta chưa chắc là nhà thứ nhất phát hiện, loại thời điểm này khẳng định có tiên tiên ra tay, bên ngoài ngược lại không an toàn. Không bằng chờ một chút bay về nữa căn cứ Thủy Châu. Tiết Thành Tùng nói, mỗi người có thể lại tuyển một khối khoáng thạch cao năng. Mọi người không dám đắc tội thế lực lớn, với lại có tiền cùng khoáng thạch cao năng cầm, không nói gì thêm. Không bao lâu, Chu Lanh cùng mấy người khác một dạng, tại khu mỏ trong phòng tìm cái địa phương nằm ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng một chỗ ăn sáng. Tiết Thành Tùng cười lấy tuyên bố, hôm qua quấy rầy các vị, hiện tại mọi người có thể tự động hành động. Bất quá ta đề nghị cùng nhau ngồi xe hồi căn cứ. Sự việc thế nào? Nhiều Minh Hiển trong lòng ngứa. Tiết Thành Tùng lắc đầu nói, kết quả không biết, nhưng nghe nói như thành tiên tiên nhóm toàn bộ xông vào ma thành Thủy Châu chỗ sâu, thậm chí ngay cả Triệu Tam công tử thủ hạ cũng đi 3 cái. Đệ thất sư cao thủ không có ngồi ở, vậy tham dự trong đó. Cái này vô đầu thần, không phải là trước đó truyền thuyết tiên tiên bí bảo a? Chu Lánh hỏi. Rất có thể. Rốt cuộc trong lúc nhất thời không thể nào toát ra nhiều như vậy bảo vật. Chúng ta nơi này thuộc về ma thành Thủy Châu biên giới, rời chỗ sâu kém hơn 1000 cây số, liên lụy không đến chúng ta. Rất tốt, nếu cùng chúng ta liên quan đến, chúng ta hiện tại đã chết. Chu Lánh, ngươi trở về sao? Nhiều Minh Hiền hỏi. Chu Lanh nói, ta còn muốn lại giết vài đầu ma thú, tiếp đó, ta cần ăn càng nhiều nhục dược tiện. Mọi người gật đầu, Chu Lanh xác thực cần phải ăn nhiều điểm nhục dược tiện. Người bây giờ có linh địa ngọc, càng thêm an toàn. Chu Lanh cùng bọn hắn từ biệt, mở ra ma hóa bản biểu nhìn một chút bản đồ, bỏ cuộc xâm nhập dự định. Chuẩn bị trước tiên ở khu vực phụ cận tìm một chút, và đến xế chiều trở về, buổi tối ngồi xe hồi Như Thành. Bây giờ không có ma thú, chờ chút Chu lại nói. Chu Lanh tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu, giết một đầu răng nhọn ma lang, lại thu hoạch một bút phiếu nhục dược tiện. Sau đó, liền rốt cuộc không có gặp được ma thú. Ăn cơm chưa hành quân hoàn, Chu Lanh hướng căn cứ chạy trốn. Chạy một hồi, động cơ oanh minh theo trái hậu phương chuyển đến. Chu Lanh nhìn lại, nheo lại mắt, giảm bớt bước chân, điều tức vật khí, âm thầm đề phòng. Trên chiếc xe kia, ngồi hơn 10 người. Một nửa là khô phát mắt xanh người nước ngoài, một nửa là người quen biết cũ. Chương 119, truy sát, 1, chương 119, truy sát, 1, Thủy Châu Ngũ Hổ Nghiêm Phong cương thủ hạ, Đồ Vinh cùng cái đó mạo gà đầu Du Bảo Thành cũng ở trong đó. Hôm qua còn đang ở mỏ cửa động nhìn thấy mấy người bọn hắn. Trên xe, Du Bảo Thành nói, các ngươi nhìn xem, người kia là Chu Lãnh. Thủy Châu Ngũ Hổ thủ hạ nhóm nhìn về phía Chu Lãnh. Bảo ca, muốn hay không? Du Bảo Thành nhìn về phía Đồ Vinh. Đồ Vinh cười khổ nói, ta cùng Giang Yến kính trà vừa qua 2 tháng, nói tốt xóa bỏ, này nếu để cho người khác biết, vậy ai còn coi ta là người nhìn xem. Hắn muốn thì kiêng kỵ Chu Lãnh, hôm qua lại nhìn thấy Chu Lãnh chân khí lại vượt trên Tống Giác Tư một đầu, càng phát ra không muốn cùng Chu Lãnh đối địch. Lại không giết hắn, chỉ là giáo huấn một chút hắn. Du Bảo Thành nói, Bảo ca, hắn hôm qua biểu hiện ra chân khí, ngài không thấy được sao? Rất khó tổn thương được hắn. Đồ Vinh nói, ngươi lo lắng cái này A Thường Loan sớm nói rõ ràng, Chu Lanh chẳng qua tại tiên giai có kỳ ngộ, gần đây lại ăn hàng loạt đan dược. Thực chất, hắn thân chúng kịch độc, cơ thể đã bị đào rỗng, trừ ra chân khí, cái khác cũng sụp đổ. Đồ Vinh lắc đầu nói, ta ngay trước mặt Hổ ca kính trà, này nếu để cho Hổ ca hiểu rõ, hắn khẳng định đuổi ta đi. Du Bảo Thành đưa tay sờ sờ mào gà đầu, nói cũng đúng, Hổ ca này người hoặc nhiều hoặc ít có chút cứng nhắc. Chuyện của người khác hắn lười nhắc quản, nhưng hắn đỡ cửu đoán thua kính trà, hắn vẫn đúng là sẽ quản. Huống chi, chúng ta mới 3 cái vận huyết hậu kỳ, thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Du Bảo Thành nhìn về phía những người ngoại quốc kia, cười hắc hắc, nói: "Mạc tiên sinh, ngài có thể hay không mượn ta 2 cái vận huyết hậu kỳ hảo thủ, ta giao hấn một cái cửu gia." Ngoại quốc đội khai thác lĩnh đội một đầu khô héo tóc ngắn, một thân quần áo giản dị, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua ngoài xe chạy trốn Chu Lãnh, nói: "Hắn thực lực thế nào?" "Vận huyết trung kỳ, nhưng từ phía trên giai ra đây, so ra mà vượt 2-3 người vận huyết hậu kỳ cao thủ." Du Bảo Thành nói, mắt sáng lên, nói: "Thiên giai ra tới, có khả năng hay không cùng sở vẹn sở cái chết liên quan đến." Du Bảo Thành đang muốn nói làm sao có khả năng, nhưng ngay lập tức hiểu ý, cười nói, rất có thể. Người này tại bảng tân sinh như thành xếp hạng hơn 40, rất có thể là giết chết Tư Tân Tắc tiên sinh hung thủ. Còn lại Ưng Minh võ giả nhẹ hừ một tiếng, sợ bèn sợ thế nhưng võ đại hạt, bảng tân sinh như thành hơn 40, có thể không sánh bằng võ đại hạt sinh viên tài cao. Mark suy nghĩ một lúc, nói, William, Evan, hai người các ngươi đi chợ giúp hắn, phế đi người kia đan điền. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hai người kia. William cùng Evan ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, hơi cười một chút. Năng lực giết, liền giết. Đội trưởng, chúng ta muốn tìm hung thủ, sau đó đi ải nhân bộ lạc, vạn nhất xảy ra bất ngờ, không tốt hướng công ty bằng giao. Một võ giả huyện chuyển nói. Bọn hắn đều dùng tiếng Trung giao lưu, Du Bảo Thành cười nói, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, thì có thể giải quyết hắn. Đi thôi. Mark nói. Du Bảo Thành cười ha ha một tiếng, nói, cảm ơn Mark đội trưởng. Đồ binh, hổ ca mặt mũi cấp cho, ngươi lưu ở trên xe, các minh đệ khác, theo ta lên. Tốc độ xe giảm bớt, Du Bảo Thành đám người cùng nhau nhảy xuống. Chu Lánh nhìn thoáng qua, phát hiện có hai người lại cầm trong tay nỏ ma hóa, xoay người chạy. 9 người cười lấy bước nhanh đuổi theo. 5 cái vận huyết hậu kỳ, 2 cái vận huyết trung kỳ, 2 cái vận huyết sơ kỳ. Vận huyết sơ kỳ hai người tay cầm nỏ ma hóa. Xe ngừng tại nguyên chỗ, luyện thể kỳ Mark nhìn một chút vừa trốn 9 truy người, chân một điếu thuốc, từ từ nói. Tìm hung thủ như mò kim đáy biển, chúng ta hết sức nỗ lực, phong hoàng tử S đèn mặc dù là phiền phức, nhưng cũng sẽ không giết chúng ta. Quan trọng nhất là hải nhân thế giới chuyện. Bình thường cổ vương bảo tàng ngược lại không quan trọng, quần sơn dung lâu cổ vương bảo tàng, trọng yếu phi thường. Chỉ cần có thể giúp đỡ giặc đạt được trọng bảo, hoặc là chính chúng ta gặp may mắn, có thể trực tiếp dưỡng lao, cũng sẽ không cần lo lắng ẻ đèn. Về phần cùng bên ấy hợp tác chuyện, Chu Lánh xông vào rừng rậm về sau, một hơi hướng nhét vào miệng 3 viên dưỡng khí hoàn, tức đạp phi hạt hành, cấp tốc chạy trốn. Hiện tại phi hạt hành đã tu luyện tới tinh thông cảnh giới, chân khí lại xa xa nhiều hơn trước kia, tăng thêm linh địa ngọc cùng dưỡng khí hoàn, một hơi thoải mái chạy mười mấy phút, giống báo một dạng, chạy ra hơn 20 cây số. Chân khí dùng hết, đại hải hồi chiều, khôi phục nhanh chóng. Chu Lánh đình chỉ khinh công, một bên ăn dưỡng khí hoàn, một bên bình thường vận khí bảo. Chu Lánh không có chủ quan, vẫn như cũ không ngừng sửa đổi phương đi về phía trước. Chạy một hồi, Chu Lánh mơ hồ cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn quanh. Đột nhiên nhìn thấy thiên không một điểm đen. Ma hóa vô nhân cơ. Chu Lánh nhắm mắt, nhìn tới, đối phương đây là không nghĩ từ bỏ ý đồ. Chu Lánh hơi suy nghĩ một chút, lại lần nữa sửa đổi phương hướng, xông vào tối khu rừng rậm rạp, đồng thời sử dụng cây cối che chắn lúc, nhặt lên nhiều tảng đá. Vùng rừng rậm này cực kỳ rậm rạp, đủ để đối với thiên không máy bay không người lái hình thành che chắn. Chu Lánh không xác định đối phương có hay không có nóng thành tượng công năng, thế là tìm một chỗ lá rụng rất nhiều chỗ, đang muốn đem cơ thể vùi sâu vào dày cộp lá rụng, nghĩ đến một ít cái khác truy tung có thể. Thế là từ trong ma linh đại xuất ra mang theo chính mình khí tức quần áo hoặc tạp vật, ném trên đường. Chạy đến cách đó không xa, lấy ra chăn mỏng, ở phía trên trải lên dày cộp lá cây, chính mình tiến vào mỏng dưới nệm. Trừ phi là đặc biệt cao cấp ma hóa vô nhân cơ, bằng không bình thường nóng thành tượng không thể xuyên thủng chướng ngại vật. Chu Lánh một bên ẩn nút cảnh giác, vừa nghĩ về sau muốn mua một ít sinh tồn loại ma hóa vật phẩm. Tỷ như tiêu trừ mùi thuốc xịt, hóa thi ma dược, chất xúc tác đốt cháy nhanh các loại. Không bao lâu, cực kỳ nhỏ tiếng ông vang lên. Chương 119, truy sát 2, chương 119, truy sát 2, cùng trong dự đoán một dạng, máy bay không người lái không cách nào ở trên không thấy rõ, cải thành tầng trời thấp phi hành. Cây cối lít nha lít nhít, máy bay không người lái tốc độ rõ ràng giảm xuống. Chu Lánh căn cứ máy bay không người lái âm thanh, phán đoán khoảng vị trí. Không bao lâu, máy bay không người lái lướt qua nơi đây vùng trời, hướng về phía trước bay đi. Tầng trời thấp phi hành, mang ý nghĩa máy bay không người lái tầm nhìn có hạn. Cây cối dày đặc, mang ý nghĩa máy bay không người lái người thao tác thị giác cần về phía trước nhìn tài năng tránh va chạm. Qua loa dự đoán khoảng cách, Chu Lánh xốc lên chăn mỏng, đứng dậy đứng vững, nhắm chuẩn phía trước máy bay không người lái, phải tay nắm chặt hòn đá, vận đủ chân khí, đột nhiên ném ra ngoài. Tại chân khí cường đại không chế dưới, hòn đá bay ra, tinh chuẩn đánh trúng máy bay không người lái. Bành! Máy bay không người lái nghiêng nghiêng rơi xuống, đâm vào trên cành cây. Chu Lánh lại ném ra khối đá thứ hai, không có đánh trúng, sau đó cước đạp phi hạ hành, cấp tốc chạy đi. Ma hóa vô nhân cơ ngã xuống về sau, lại lung la lung lay lên cao. Chu Lánh chạy tới, một cước đạp ở trên cành cây, mượn lực nhảy lên, vận dụng để túng khinh công đạp vật túng, nhảy đến chỗ cao. Đưa tay trộn một cái, vồ xuống máy bay không người lái, đột nhiên quẳng xuống đất. Bành! Một cước đạp nát. Chu Lánh nhìn về phía máy bay không người lái bay tới phương hướng, từng cây thân cây tựa như hàng rào, từng mảnh tán cây giống mây đen. Ta cũng không muốn lâm vào không có ý nghĩa trong nhân loại đấu, nhưng vô cùng đáng tiếc, các ngươi nghĩ. Chu Lánh trong lòng suy nghĩ, trở về thu hồi chăn mỏng, nhanh chóng hướng máy bay không người lái bay tới phương đi về phía trước. Không bao lâu, phía trước truyền đến giẫm đạp lá cây âm thanh. Tìm thấy ngươi. Một người đột nhiên hô to, hai bóng người bỗng nhiên xông ra, rõ ràng là rất tốt tốc hành kinh công. Nhưng mà, mấy người khác, nhưng không có sử dụng kinh công, chỉ là vận khí chạy trốn. Cả hai chỗ hao tổn chân khí, trên lệch mấy lần. Chu Lánh trong nháy mắt đánh giá ra chiến thuật của bọn hắn. Hai người sử dụng chức cao tiêu hao kinh công ngăn chặn chính mình, cho dù hai bên chân khí cũng hao hết vậy sao cũng được, đến tiếp sau 7 người bằng vào hao phí thấp vận khí bảo đến, toàn lực công kích. Chu Lánh như bọn hắn mong muốn, vẫn đủ chân khí đạp phi hạ hành, quay người chạy trốn. Hai bên trong nháy mắt chia làm 3 chi đội ngũ. Chu Lánh phía trước, hai cái sử dụng khinh công ngoại quốc võ giả ở chính giữa, còn lại 7 người ở phía sau. Chậm rãi, hai cái ngoại quốc võ giả cùng 7 người khoảng cách càng ngày càng xa. Chu Lãnh bỗng nhiên trở lại, đón lấy hai cái ngoại quốc võ giả thẳng tắp phóng đi. Hai cái ngoại quốc võ giả mặt lộ mỉm cười, Chu Lãnh phản ứng hoàn toàn phù hợp lúc trước thôi diễn nhiều loại khả năng tính một trong. Tiếp đó, chỉ cần ngăn chặn Chu Lãnh, nhiều nhất 2-30 giây, người phía sau là có thể đuổi kịp tới. Hai người nhìn nhau, một trái một phải, đón lấy Chu Lãnh. Phòng thủ, không muốn liều lĩnh. Một người nói, yên tâm, ta không phải mao đầu tiểu tử, huống chi, hắn sẽ liều mạng. Hai người lại không chút nào muốn vào công, chỉ là muốn phân hai bên cạnh kiềm chế. Ngắn ngủi mấy giây, ba người tiếp cận. Chu Lãnh một trường đại giang nhập hải, chụp hướng bên trái người kia. Bên trái người kia quả quyết triệt thoái phía sau, phía bên phải người kia một cước đá hướng Chu Lãnh bắt chân. Chu Lãnh bỗng nhiên quay người, phóng tới phía bên phải người kia, thậm chí muốn đón đỡ cú đá này. Không đúng. Hai người đồng thời phát hiện Chu Lãnh trái hư phải thực, đội vàng lui lại. Phía bên phải người kia chiêu thức nửa ra, thu chân chậm chạp. Chu Lãnh cước đạp bắt quái bộ, thân như bay nói, trưởng dường như chiều dâng, đối diện đánh phía bên phải người kia. Phía bên phải người kia đành phải nâng lên hai tay, vận khí cách đáng, đồng thời lui lại, chuẩn bị tá lực. Cấp chiều xung ngạn, một trưởng vỗ ở chỗ nào người trên cánh tay. Ầm. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, vì nhanh chóng thu dưới đùi bàn bất ổn, cả người liên tiếp lui về phía sau, cánh tay chuyển đến đau đớn kịch liệt. Chu Lãnh tùy thân mà lên. Bên trái người kia kinh nghiệm phong phú, chỉ nhìn mấy lần, liền mơ hồ ý thức được Chu Lãnh thực lực, xa đang suy đoán phía trên. Nhưng thời khắc sinh tử, không để cho hắn lùi bước, huy quyền công hướng Chu Lãnh hậu tâm, cứu viện phía bên phải người kia. Chu Lãnh bỏ tới trước là hư chiêu, đột nhiên quay người, một trưởng đại giang nhập hải, nên hướng bên trái người nằm đấm. Giang Triều lao nhanh, khí thế bằng bạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rực rỡ như dạ tinh. Bên trái kia người trong lòng dâng lên một tia giận nộ, chính mình vừa lui, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có liều mạng một trường, mượn lực lui lại, mới có phần thắng. Trầm ổn trung bình tấn, khí lực tập trung, chỉ tiếp một chiêu, không sao hết. Quyền trường đụng vào nhau. Bành! Chu Lãnh tay phải, đẩy người kia nắm đấm về phía trước. Theo cổ tay, đến cổ tay, đến vai, cả cánh tay liên tục nổ nát vụn. Huyết nhục vẩy ra, như đẩy trời cánh hoa hồng mênh tạc. Trong chốc ngắn này, người kia thậm chí không có cảm nhận được đau đớn, chỉ có vô cùng vô tận ngạc nhiên. Nháy mắt về sau, Chu Lãnh dậm chân tới gần, thu trưởng là khuỷu tay, tùy trọ thượng tiêu, chân khí bừng bừng phân chấn. Tùy trọ như ngư dược ra mặt biển, đánh trúng người kia cái cằm. Độc chặt cước, mãnh kháo kiên, tối quả thực là tùy trọ. Giang rắc, cái cằm nứt ra, vết rách kéo dài đến ấn đường. Bộ mặt tả hữu hai điểm, giống quái dị miệng lớn. Người kia bay rất ra ngoài, nặng nề quằn xuống đất, hai chân co quắp. Vòng qua tán cây bầu trời qua mang, rơi ở trong hai mắt hắn, chậm rãi ảm đạm. Phía bên phải người kia trước đây còn đang do dự là chạy là cứu, còn không quyết định, nhìn thấy bằng hữu nhiều năm bị một chiêu trọng thương, hai chiêu tiêu diệt. Cho dù nhìn quen mưa gió, hắn vậy sửng sốt một sát na. Chu Lãnh quay người, hai viên rực rỡ sao băng rơi, nhưng ngoài ra hai viên rực rỡ tinh vạch phá rừng cây, phóng tới phía bên phải người kia. Chạy. Người kia triệt để đánh mất đấu trí, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, xoay người chạy. Chương 120, đi tốt, một, chương 120, đi tốt, một, nhưng Chu Lãnh nhanh hơn hắn. Một bước đoạt ra, một trường rơi xuống, đánh trúng hậu tâm. Phúc. Người kia phía sau lưng cùng trước ngực nổ xuyên, huyết nhục bay phủ ra, thân trên lưu lại một to lớn chỗ trống, quằn xuống đất. Hắn trên mặt đất, hai tay cùng hai chân núp nhích mấy lần, đình chỉ. Chu Lãnh nghe hậu phương tiếng bước chân dày đặc, phóng tới khía cạnh. Không đúng, chỉ còn một cái tiếng bước chân, với lại đi bên trái, dừng lại. Chậm rãi đi. Giọng Du Bảo Thành vang lên. Bảy người đội ngũ đông nhiên dừng lại, tập hợp một chỗ, chậm rãi tiến lên. Bọn hắn đi đến hai người thi thể trước, nhìn thấy hai cái tử trạng quái dị ngoại quốc võ giả. Một cái bộ mặt từ đôi đến đầu nứt ra, một cái thân trên bị mở ra một cái độc lớn. Bảy người khắp cả người phát lạnh. Có chuyện gì vậy? Bảy người đều là người luyện võ, một chút nhìn ra người hạ thủ công kích cỡ nào cứng mãnh. Chiến tử hai người đều là vận huyết hậu kỳ, đều sẽ vận khí bảo hộ tự thân. Nhưng mà thân thể của bọn hắn lại cùng lá khô giống nhau dọn. Bảy người trong lòng sóng biển bốc lên, cũng không dám nói nửa câu thoại. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Du Bảo Thành không hổ là đại lưu manh, một chút mặt mũi không muốn, xoay người rời đi. Chu Lãnh vốn cho là bọn họ hội truy sát chính mình, suy nghĩ một lúc, trở về hai người thi thể chỗ, đem hai người ba lô thu nhập ma linh đại. Chu Lãnh nhìn một chút dần tối sát trời, có hơi cánh cùng, như đi săn lão hổ, dọc theo bảy người kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mặt trời xuống núi, bóng tối bao trùm mã thành. Bảy người tại trong rừng rậm thấp thỏm lo âu, sau lưng bước chân giẫm diệp tử nhỏ vụn âm thanh, tựa dây treo cổ bộ tại trên cổ của bọn hắn. Đạp nát diệp tử âm thanh càng ngày càng gần, dây thừng càng ngày càng gấp. Không bao lâu, Du Bảo Thành lớn tiếng nói, "Chu Lãnh, ta nhận lầm. Là Đồ Vinh tên hỗn đản kia giật dây ta tới, nó chỉ cần đả thương ngươi, cho ta 50 vạn. Chúng ta ban đầu thì không muốn giết ngươi, chỉ là tổn thương ngươi, thật sự. Hôm nay chúng ta cắm, ngươi phóng cái lời nói, chúng ta bồi thường ngươi. Đem ba lô của các ngươi cùng vũ khí ném, lập tức." Giọng Chu Lãnh từ phía sau truyền đến. Còn lại 6 người nhìn về phía Du Bảo Thành. Du Bảo Thành vội la lên, "Không được, hết rồi vũ khí cùng trong ba lô thứ gì đó, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, ta đã cho các ngươi cơ hội." Chu Lãnh tiếng bước chân lần nữa tới gần. Bảy người một bên chạy trốn, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Qua thêm vài phút đồng hồ, một cái vận huyết sơ kỳ lưu manh hô, "Không liên quan gì tới ta. Là Du Bảo Thành muốn giết ngươi, ta trước đây không nghĩ." Người kia nói xong, ném lọ ma hóa cùng ba lô, chuyển hướng phía bên phải chạy trốn. "Thảo." Du Bảo Thành chửi ầm lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên đất nọ ma hóa cùng ba lô. Một hình bóng lướt qua, nhặt lên nỏ ma hóa cùng ba lô. "Tốt, ta không giết ngươi." Chu Lánh một bên nói, một bên thu hồi ba lô cùng nỏ ma hóa. Chạy trốn người kia quay đầu nhìn thoáng qua, trốn vào rừng rậm. "Bảo ca, xin lỗi rồi." Một cái khác vận huyết trung kỳ ném ba lô, quay người hướng bên trái chạy trốn. "Các ngươi." Du Bảo Thành một trái tim chìm đến đáy cốc. "Bảo ca, thật có lỗi." Một cái vận huyết hậu kỳ võ giả ném đi ba lô, tùy theo đào tẩu. Chu Lánh nhặt lên hai cái túi đeo lưng, đồng nhiên ra tốc, một trưởng bố đang chạy chậm nhất cái đó vận huyết sơ kỳ võ giả phía sau lưng. Người kia ngã nhào xuống đất, nỏ ma hóa quần phi. "Đệ đệ." Du Bảo Thành quay đầu nhìn thoáng qua nhào trên mặt đất Đường Đệ, nổi giận đùng đùng, ngực bực bội, dưới chân nhịp chân nhanh hơn. Chu Lánh nhặt lên nỏ ma hóa cùng ba lô, thu nhập ma linh đại. Hai thanh cực kỳ có uy hiếp nỏ ma hóa đã giải quyết. Chu Lánh bỗng nhiên ra tốc, thẳng đến cuối cùng ba người mà đi. Dưới ánh trăng, một bóng người đuổi theo ba bóng người, lướt qua từng cây cây cối, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. "Liều mạng đi." Du Bảo Thành nói. "Liều mạng." Ba người cùng nhau quay người, đón lấy Chu Lánh. Chu Lánh không ngừng chút nào bước, vì ba người khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới. "Giết." Ba người theo ba phương hướng huy quyền, Chu Lánh thân như mây trôi, vây quanh bên trái vận huyết trung kỳ kia người trước mặt. Hai tay tìm đòi, giống tìm lớn bắt lấy người kia hữu quyền, chân khí phun trào, vừa thu lại, đẩy, lắc một cái, trong chớp mắt tháo người kia lực. Cuối cùng, đột nhiên kéo một cái. Tê lạc. Người kia cánh tay phải tính cả ống tay áo, tất cả bị xé rách tiếp theo. Đầu vai máu tươi phun ra, hương phấn rung động. "A." Hai người khác quyền cước đánh tới, Chu Lánh cước đạp bắt quái bộ né tránh, sau đó phóng tới tay cụt nhân thân trước, nghiêng người, vai dựa vào. Chu Lánh bả vai cùng cánh tay đâm vào người kia giữa ngực bụng. Giang rắc. Người kia ngực bụng sụp đổ, cơ thể bay ngược, quằn xuống đất dãy rủa một lát, đoạn khí. Hai người khác thẳng tắp huy quyền mà đến. Chu Lánh trở lại, đặt chân không bước, hạ bàn đứng vững, đón lấy hai người nằm đấm, hai trưởng cùng xuất hiện. Song long xuất thủy. Xôi trào mãnh liệt lại tích xúc tới cực điểm chấn hải chân khí, như mở cống mở đê, ầm ầm mở ra. Hai người cùng Chu Lánh quyền trưởng giao nhau. Giang rắc. Giang rắc. Hai nhân cánh tay đứt hết, kêu thảm lảo đảo rút lui. Chu Lánh ngay cả đạp hai bước đuổi kịp, lại là một chiêu song long xuất thủy, hai cánh tay lợi ngang. Chính giữa hai người tim. Hai người phun huyết, bay rất ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, trước ngực sụp đổ. Hai người bốn chân bản năng đạp địa, đạp đi bùn đất lá cây, đạp ra bốn hố cạn, chậm rãi dừng lại. Vỡ vụn xương ngực xương sườn đâm xuyên hai người nội tạng cùng làn da, máu tươi chảy chậm chậm trôi. Ảm đạm dưới bóng đêm, hai người trừng to mắt, khuôn mặt bặm mẻo. Không lúc đích. Chu Lánh một cước đạp ở đầu, bổ đao. Chương 120, đi tốt, 2, chương 120, đi tốt, 2, lấy xuống hai người ba lô, đem tất cả ba lô đặt chung một chỗ, chọn lựa hữu dụng đáng giá lưu lại, còn lại cho một mùi lửa. Chu Lánh nhìn mào gà đầu thi thể của Du Bảo Thành, trầm mặc mấy giây. Lên đường bình an. Chu Lánh trước đã tọa vật khí, chân khí khôi phục về sau, bước dài hướng căn cứ Thủy Châu. Chu Lánh cũng không có truy ngoài ra những người kia, một là vốn cũng không nghĩ tới giết nhiều người, hai là bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, giống như mò kim đáy biển, lãng phí thời gian. Về phần bọn hắn phía sau lao đại, Thủy Châu Ngũ Hổ lao Ngũ Nghiêm Phong Cương, tìm cái thời gian, mang thẻ của kiến tập võ vệ, kêu lên Lý Bà Bá hoặc là Đặng Chi Giác huấn luyện viên, đi uống chén trà. Cùng lắm thì lại đến một hồi đánh cược. Chu Lánh không ngừng tiến lên. Dưới chân càng chạy biệt thuận, dường như quen thuộc vùng rừng rậm này, tòa này ma thành. Vậy quen thuộc trong rừng rậm quy tắc. Chu Lánh một bên hướng căn cứ Thủy Châu chạy trốn, vừa nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, kiểm tra được mất. Không bao lâu, Chu Lánh mơ hồ cảm thấy phụ cận có chút quen mắt, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít hư thối hoặc khô quắc tàn chi. Chu Lánh nhìn thoáng qua ma hóa bản biểu bản đồ. Nơi này ở vào phòng thi thiên giai. Nghe nói phụ cận mấy trăm cây số bị đệ thất sư tới tới lui lui càn quét nhiều lần, nên vô cùng an toàn. Chu Lánh tiếp tục chạy trốn, tăng cường đề phòng. Vòng qua một rừng cây, đen nhánh buổi chiều, phía trước ánh đèn lấp lóe, lờ mờ. Chu Lánh nhìn kỹ, mấy trăm ác ma vây công một ít nhân loại. Trang cảnh này, cơ hồ là thiên giai liên khảo lại xuất hiện. Chu Lánh không chút do dự, thẳng chạy tới. Đến chỗ gần, xoay người cúi người, quan sát kỹ. Chỉ thấy mấy cái cao lớn ác ma thi thể nằm tại biên giới chiến trường, theo thứ tự là Đau Khổ Chi Tiên cùng Ác Liễu Thị Vệ, tương đương với nhân loại luyện thể kỳ. Cách đó không xa còn nằm ngửa một cái luyện thể kỳ cử trúc giả. Trên người bọn họ cũng cắm một ít tên ma hóa. Những chuyện lặt vặt kia nhìn ác ma, đều là vận huyết kỳ, xa xa không đạt được luyện thể kỳ. Đột nhiên, bị vây quanh đám người lộ ra khe hở, Chu Lánh nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Một cái là vị kia ngoại công cảnh giới cực cao lão nhân Tống Dật Tư, chính nằm trên mặt đất. Một cái khác là học sinh của hắn bên trong một cái cực xinh đẹp nữ hải, Chu Lánh cho dù không có cố ý chú ý, cũng có ấn tượng. Nữ hải kia chính đang chiếu cố Tống lão. Chu Lánh trong lòng suy đoán, rất có thể là Tống Dật Tư cùng cái đó luyện thể bảo tiêu hợp lực, vì bị thương làm đại giá, giết chết mấy cái kia luyện thể ác ma, lúc này mới chế tạo một chút hy vọng sống. Chu Lánh lại quan sát một lát, thăm dò ác ma đội ngũ quan trọng nhất ác ma. Ba cái vận huyết hậu kỳ kỳ đạo giả. Kỳ đạo giả ngoại hình như người, thân xuyên đấu đồng màu đen. Áo choàng mũ phía dưới, lộ ra một tấm quái dị mặt người. Mặt người trải rộng vết thương, miệng ở vào mặt chính giữa, khóe miệng kéo dài đến hai thai, miệng lớn, chiếm 1/3 khuôn mặt. Bọn hắn há miệng, liền chờ tại đem trên mặt hạ hai điểm. Chu Lánh vây quanh ba cái kỳ đạo giả phía sau. Ba cái kỳ đạo giả sớm liền phát hiện, theo chỉ tay, phụ trách bảo vệ bọn hắn một đội 10 đầu đả phong mã ma, phóng tới Chu Lánh. Mã ngựa ma chỗ Trầm Mặc Chi Sơn quân đoàn cực am hiểu công kích, trước đó chỉ gặp được đơn độc, hiện tại một đội phía trước, cảm giác lập tức khác nhau. 10 đầu đà phong mã ma điểm sở cột hiện lên hình tam giác gạt ra, như cùng một cái mũi tên, bay thẳng chú lãnh. Mặt đất chấn động âm thanh bên trong, bọn hắn không đầu hoa cúc hoa đập phần cổ phun ra thì roi, bảo vệ toàn thân. Đà phong mã ma càng lên càng mạnh mẽ, trong nháy mắt tựa như dưới tảng đá lớn sơn, thế không thể đỡ. Cái này chỉ tiểu đội, đủ để đụng đổ một cố vận binh xe tải. Chu lãnh trước giả ý nên lấy bọn hắn phóng đi, đến chỗ gần, một cái cấp tốc lưng ngang, tránh đi bọn hắn, phóng tới ba cái kỳ đảo giả. Mã ngựa ma vội vàng trở lại, truy sát chu lãnh, nhưng lại đã muộn. Chu lãnh chẳng qua mấy cái chớp mắt, liền xông qua 30 mét, đi vào kỳ đảo giả chỗ gần. Ba cái kỳ đảo giả cùng nhau thi pháp, các sắc quang mang lấp lánh, màu trắng tinh thần chấn động, màu xanh dương tâm linh kêu gọi, màu xám bi thương đổ đằng. Ba loại sức mạnh cùng nhau đánh phía chu lãnh, thậm chí ngưng tụ thành thực chất, thổi bay cỏ dại. Chu lãnh trong đôi mắt hiện hiện nhàn nhạt ngọn núi hư ảnh. Chu lãnh không trở ngại chút nào vòng qua tam trọng tinh thần công kích, một cái song long xuất thủy, đập vào hai cái cường độ thân thể cùng người bình thường không sai biệt lắm kỳ đảo giả trên người. Chiêu tịch tinh lực tại chỗ hoanh tạc. Hai cái kỳ đảo giả cơ thể cùng quần áo cùng nhau chia năm xẻ bảy, nổ thành từng khối bầy ra. Cái thứ ba kỳ đảo giả một bên hoảng sợ lui lại, một bên thi pháp. Chu lãnh đột nhiên bội sông, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Giang giác. Kỳ đảo giả cút ngực bắt ngang, nửa người trên bay ra, nửa đoạn dưới cơ thể ngã trên mặt đất, cốt cốt đổ máu. Là Chu lãnh sư minh. Tống giác tư bên người nữ sinh la lớn. Chu lãnh. Là chúng ta. Giọng nhiêu minh hiền trong đám người vang lên. Có chuyện gì vậy? Chu lãnh một bên hỏi, một bên sử dụng tại phòng thi thiên giai am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Không mạnh mẽ tấn công, không liều chết, chỉ bằng mượn linh hoạt thân pháp, vòng quanh vòng đây, không ngừng tập sát độc đối với mình ác ma. Nhiêu Minh Hiền hô lớn, chúng ta ngồi xe trên đường trở về, bị Trầm Mặc Chi Sơn quân đoàn mã ngựa ma công kích, sau đó thì gặp được Tống lão bọn hắn. Phù gần như là có không ít ác ma, không rõ ràng là mới tới, còn là trước kia lưu lại. Giữ vững, chỉ là vận huyết kỳ ác ma mà thôi. Không có luyện thể kỳ ác ma, Chu Lãnh không ai có thể ngăn cản. Giờ khắc này, giống như về tới phòng thi thiên giai. Một trường một quyền, một khuỷu tay một bay, một kích một cái, gọn gàng. Chu lãnh bộ pháp thân pháp thái linh hoạt rồi, đuổi giết hắn ác ma căn bản không có cách. Chương 121, cựu địa, 1, chương 121, cựu địa, 1, chiến đấu trở nên đặc biệt quá dị. Nội quyền, hơn 20 người loại gian nan phòng thủ. Vòng giữa, hơn 100 ác ma vây quanh những người này dồn sức đánh. Vòng ngoài, Chu lãnh vòng quanh vòng giữa ác ma manh giết. Vòng ngoài cùng, một nhóm ác ma đuổi theo Chu lãnh, lại liền góc áo cũng không đụng tới. Từ Khang An hô, ngươi sao đây tại tiên giai còn mạnh hơn. Với lại không chỉ một điểm nửa điểm. Ngươi thu điểm, nếu không đời ta không có hy vọng đuổi kịp ngươi. Nhiêu Minh Hiền cười nói, chăm sóc Tống lão nữ hài nghi ngờ nhìn về phía chính tại chiến đấu Nhiêu Minh Hiền đám người. Vừa nãy những người này còn hãm sâu tuyệt vọng, mặt chết như cho. Có thể Chu lãnh sư Minh vừa đến, bọn hắn lại giống như biến thành người khác. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nói nói cười cười, trong lòng e ngại cùng tuyệt vọng, cũng không biết bay đi nơi nào. Ngược lại là những kia giao đấu người trưởng thành, hay là cũ bộ dáng. Loại cảm giác này, dường như là tại thời khắc nguy cấp, đột nhiên nhìn thấy Tống lão hoàn toàn khôi phục. Những người còn lại nhìn một chút Nhiêu Minh Hiền mấy người, cũng không nói chuyện, tiếp tục đau khổ chèo chống. Đánh lấy, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên bản vây chật như nêm tối ác ma, thưa thớt. Ác ma sao đột nhiên ít? Không phải ít, là nằm trên đất. Mọi người lúc này mới ở dưới bóng đêm quan sát kỹ, liền khách khí giới ngã đầy đất ác ma. Chủ lãnh. Những người khác đã hiểu Nhiêu Minh Hiền mấy người vì sao đột nhiên nói cười cười. Nhiêu Minh Hiền cười nói, tại phòng thi thiên giai, Chu lãnh liền là như thế này giết địch, chỉ cần không phải luyện thể kỳ ác ma, lại nhiều ác ma, vậy chưa đủ bị giết. Các ngươi không biết, người khác tiến ngoại hiệu ác ma cắt cỏ cơ. Ác ma càng ngày càng ít, truy sát Chu lãnh càng ngày càng nhiều. Chu lãnh rốt cuộc không có cách nào tượng trước đó như vậy giết, một cái nhảy bọn, nhảy vào nội quyền. Chu lãnh nói, không cần thiết tử chiến, chúng ta vừa đánh vừa lui, hướng căn cứ Thủy Châu phương hướng rút lui. Đầu ở chỗ này, rất có thể bị càng nhiều ác ma để mắt tới. Nghe Chu lãnh, Nhiêu Minh Hiền nói. Nhiêu Minh Hiền tại mọi người trong tác chiến dũng mãnh, không người không tín phục. Chu lãnh nói xong, xuất ra một cái nọ ma hóa, đưa cho một cảnh giới không cao nhưng có kinh nghiệm thực chiến người thanh niên. Nọ ma hóa giữ lại, phòng bị cường đại ác ma. Trên mặt đất còn nằm ngửa một ít thương binh. Tống giác tư lão nhân cùng cái đó luyện thể kỳ bạc tiêu hôn mê bất tỉnh. Mấy người học sinh các ngươi phụ trách công thương binh, những người còn lại vừa đánh vừa lui, ta đoàn hậu. Mọi người thêm chút chuẩn bị, liền bắt đầu hành động. Ác ma số lượng không nhiều, đã không cách nào toàn bộ mặt bao vây, chỉ có thể từ một bên truy sát Chu lãnh đám người. Chu lãnh đám người một bên chiến đấu, một bên lui lại. Chậm rãi, ác ma càng ngày càng ít, nhân loại bên này thương binh vậy dần dần tăng nhiều, có người không thể không hai vai cắt khiêng một cái thương binh. Làm ác ma chỉ còn 3-40 về sau, Chu lãnh sử dụng ác ma ngữ hô to, các ngươi số lượng không nhiều, còn muốn truy sát, muốn chết sao? Nhiêu Minh Hiền đám người nhìn thoáng qua Chu lãnh ác ma ngữ tiến bộ thật nhanh, tại phòng thi thiên giai lúc, ác ma ngữ còn từng chữ ra bên ngoài nhảy. Một ít ác ma chần chờ, dẫn phát phản ứng dây chuyền, dần dần cũng ngừng tay. Trong đội ngũ mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tống lão thế nào? Chu lãnh nhìn về phía con Tống lão nữ hài kia. Tống lão hẳn là lớn tuổi, quá độ chiến đấu đả thương kinh mạch mạch máu, ta đã cho hắn ăn đan dược, trở về nuôi một hồi liền sẽ tốt. Nữ hài âm thanh ngọt thanh thúy, con mắt chớp chớp, lông mi vụ sáng điện, thẳng tắp chầm chầm vào Chu lãnh. Vậy là tốt rồi. Chu lãnh nhìn thoáng qua Tống Dật Ư. Lão nhân võ đạo cảnh giới mặc dù cao, nhưng cơ thể cuối cùng không cách nào thích ứng thời gian dài ác chiến, lớn tuổi như vậy, mạch máu kinh mạch tất nhiên lão hóa lợi hại. Hiện tại nên an toàn, chúng ta không thể lối trễ, tiếp tục chạy, chạy đến rừng cây hồng ban liền tốt. Nên sử dụng hay không súng tín hiệu? Một đệ tử hỏi.
Không được, hội dẫn tới càng nhiều ma vật.
Mọi người một bên bàn bạc, một bên bước nhanh tiến về căn cứ Thủy Châu. Kia đội ác ma trước đây càng ngày càng xa, cũng không biết thế nào, đột nhiên lại xa xa đã chạy tới, càng lúc càng nhanh.
Làm hư.
Nhiều Minh Hiền nói. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nếu không bọn hắn không thể nào đuổi theo. Chu Lãnh chậm rãi nói, bọn hắn có thể đến rồi tiếp viện, với lại ra lệnh cho bọn họ đuổi theo.
Đoán chừng, liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, đáng tiếc quá xa, trong đêm thấy không rõ.
Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Mọi người luôn uống, thật không dễ dàng đào tẩu, không ngờ rằng lại cảnh ngộ truy sát.
Chu Lãnh nhìn qua ác ma đuổi theo phương hướng, nhíu mắt, chậm rãi nói, chỉ có một biện pháp, ta đi dẫn ra bọn hắn, các ngươi tiếp tục trốn.
Nhiều Minh thì nói, không được, nhiều như vậy ác ma, lỡ như ngươi,
lại nói bọn hắn cũng chưa chắc hội truy ngươi.
Từ Khang An nói,
thử một lần, không được ta trở lại.
Ta bây giờ đang ở trong kho tài liệu tìm vài câu ác ma lời mắng người, xem bọn hắn có cái gì cấm kỵ, hẳn là có thể dẫn đi đại bộ phận ác ma.
Chu Lãnh nói xong, lật xem kho tư liệu nội dung.
Quả nhiên, tìm thấy một ít ma ngục thô tục.
Chu Lãnh đơn giản bắt chước vài câu, lại nhìn một chút càng ngày càng gần ác ma.
Những kia ác ma phía sau, quả nhiên có thêm một đám hấp điểm.
Chu Lãnh quay đầu nhìn mọi người một chút, nói, ta đi dẫn ra bọn hắn, nếu như không thành công, ta quay về, chúng ta kể vai chiến đấu.
Nếu như thành công, hồi căn cứ Thủy Châu và tin tức ta.
Ngươi.
Nhiều Minh Hiển nhất thời không biết nói cái gì.
Chu Lãnh nói, yên tâm đi, trong tay của ta dưỡng khí hoàn cùng bổ huyết hoàn nhiều, bọn hắn không thể nào đuổi kịp ta.
Chương 121, Cửu Địa 2, chương 121, Cửu Địa 2, Chu Lãnh sư minh, tiếp lấy.
Con tống lão nữ hải đột nhiên hướng Chu Lãnh ném ra ngoài một vật.
Chu Lãnh tiếp nhận, một cái mới tinh ma linh đại, còn mang theo mùi thơm, phía trên dán một ít tạ niệm nhân vật đồ án.
Bên trong dược vật ngươi tùy tiện dùng, cần bao nhiêu dùng bao nhiêu, đều tính cho ta.
Bên trong có của ta phương thức liên lạc, còn lại trả lại là được.
Trong đêm, nữ hải sáng lấp lánh con ngươi chằm chằm vào Chu Lãnh.
Chu Lãnh đang do dự, Nhiêu Minh Hiền nói, đừng từ chối, ngươi cầm trước.
Tốt, cảm ơn.
Chu Lãnh vậy không giả mồm, đem ma linh đại để vào ba lô.
Chu Lãnh làm ác ma phóng đi.
Chu Lãnh sư minh cẩn thận một chút, ta gọi Lương Bạch Đâm.
Nữ hải nhìn Chu Lãnh bóng lưng, mặt lộ mỉm cười.
Chu Lãnh đưa tay vung một chút, tiếp tục chạy trốn.
Không bao lâu, cùng trước mặt ác ma gặp nhau.
Những tia ác ma cùng nhau ngăn lại bước chân, sắc mặt hơi hoảng.
Cái này nhân loại có chút mạnh.
Chu Lãnh đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ làm thành một vòng tròn, ngoài ra ba ngón dựng thẳng, hình thành một cái cùng loại ok thủ thế. Nhưng ở ma ngục, này thủ thế tương đương với nhân loại giơ ngón tay giữa lên.
Đám ác ma trong mắt sợ hãi, trong nháy mắt chuyển thành nổi giận.
Tiếp theo, Chu Lãnh một bên dựng thẳng khiêu khích thủ thế, một bên dùng ác ma ngữ chửi mắng.
Các ngươi bọn này hư thối vũng bùn xúc thủ thú sinh ra tạp mái.
Ngao.
Đám ác ma hai mắt một nước, điên cuồng thẳng hướng Chu Lãnh.
Chu Lãnh sửng sốt một chút, một bên chạy trốn, một bên hoài nghi, tại ma ngục, hư thối vũng bùn xúc thủ thú, như thế nhận người hơn sao?
Nhân loại phiên dịch là biểu tử, bịt, ngôi, hình như không có như thế trào phúng.
Chu Lãnh lượn quanh cái giới, sâu hướng phía sau thứ hai chi mới tới ác ma đội ngũ.
Dòng dã hơn 200 đầu.
Ác ma ở giữa, bao quanh hai người mặc trường bào màu đỏ ngòm kỳ đạo giả, miệng rộng vỡ ra, âm lãnh nhìn về phía nơi này.
Trung vị kỳ đạo giả, tương đương với nhân loại luyện thể kỳ.
Chu Lãnh lại nhẹ nhàng thở ra, kỳ đạo giả cơ thể yếu ớt, chạy không nhanh.
Nếu như là vì cơ thể tăng trưởng luyện thể kỳ ác ma, vậy liền khó khăn.
Chu Lãnh xông hai cái kỳ đạo giả cùng còn lại ác ma dựng thẳng ma ngục mắng tay của người thế, sau đó nói vừa nãy câu kia lời giống vậy.
Các ngươi bọn này hư thối vũng bùn xúc thủ thú sinh ra tạp mái.
Ngao.
Đám kia ác ma lại vậy đều đỏ mắt, vậy mặc kệ trận hình, phần phật cùng nhau giết tới.
Chỉ hai cái kỳ đạo giả bên cạnh 10 cái ác ma bất động, nhưng cũng thở hổn hển.
Chu Lãnh lại không sợ bọn họ, dẫn lấy bọn hắn ủng hộ hay phản đối rời chạy trốn đội ngũ phương hướng phi nước đại.
Ngay cả khinh công đều vô dụng, chỉ là vận khí bảo.
Cho dù như vậy, Chu Lãnh tốc độ vậy siêu qua tất cả ác ma.
Chạy trốn lúc, xuất ra Lương Bạch Đâm ma linh đại nhìn thoáng qua.
Chu Lãnh nhíu mắt.
Chính mình những ngày này cũng coi như gặp qua đồ tốt, nhưng thật chưa từng thấy dạng này.
Bên trong bộ nguyên hoàn, dưỡng khí hoàn, bổ huyết hoàn và đều không có hủy đi bao, thành trăm địa đặt ở trong dương.
Bảo nguyên đan, ngưng thần đan, ngưng thần hương và tiên thiên cao thủ mới dùng đến lên đan dược, bên trong cũng đều mười mấy phần.
Tồi tệ nhất là, còn có hai khối linh địa ngọc chế tác vô sự bài, bên ngoài bao lấy không biết tên màu bạc ma hóa kim trúc, nhiều năm rồi, phẩm chất vô cùng tốt, tối thiểu 10 lần linh khí.
Một khối giá trị ít nhất 2-3 ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn.
Chu Lãnh đem hai khối linh địa ngọc vô sự bài phóng tới trong túi, trước đeo, chờ về sau trả lại.
Mấy giây sau, Chu Lãnh rõ ràng cảm nhận được linh khí chung quanh trào ra hướng mình, xa so với chính mình khối kia bình thường linh địa ngọc rõ ràng hơn.
Vượt qua gấp 10, rất có thể tiếp cận 15 lần.
Có hai khối linh địa ngọc, chân khí khôi phục đột nhiên tăng nhanh.
Chu Lãnh lại đơn giản nhìn một chút, bên trong không ít đồ trang sức thậm chí bảo vật.
Rất nhanh lật đến một ít nữ hải tư dụng vật, vội vàng khép lại, không còn nhìn loạn.
Nhìn thấy những đan dược này, Chu Lãnh cảm thấy bình phục, cho dù gặp được luyện thể kỳ ác ma, bằng vào đan dược cũng có thể mài chết một hai cái.
Chu Lãnh quay đầu nhìn thoáng qua, ác ma còn ở phía sau xa xa gầm rú.
Chu Lãnh thỉnh thoảng nâng lên hai tay, làm ra ác ma khiêu khích khẩu hiệu, ngẫu nhiên đổi lấy hoa văn sử dụng câu kia ác ma ngữ kéo cừu hận.
Các ngươi sao tập hợp một chỗ?
Lẽ nào là hư thối vũng bùn xúc thủ thú cùng một ổ sinh ra?
Đám ác ma lập tức nổ, gào khóc nhìn điên cuồng đuổi theo. Chu Lãnh mang theo đám này ác ma chạy hơn 1 giờ, cảm giác không sai biệt lắm, sau đó chuyển hướng, toàn lực sử dụng phi hạt hành, hướng căn cứ Thủy Châu chạy tới. Chỉ mấy phút sau, liền đem ác ma xa xa vùng ở hậu phương. Chu Lãnh một bên chạy, một bên theo Lương Bạch Âm Ma Linh Đại bên trong cầm dưỡng khí đan cùng bổ huyết hoàn, chân khí vẫn luôn duy trì tại khoảng 7 phần 10. Chạy mười mấy phút, vòng qua một rừng cây, cảm giác quen thuộc hiện hiện trong lòng. Cái này, hình như có điểm giống phòng thi thiên giai đại quyết chiến phụ cận. Chu Lãnh mơ hồ cảm thấy không đúng, dường như trong cõi u minh có cái gì thu hút chính mình, có thể lại không cách nào xác thực cảm giác. Ác ma lại tụ tập ở phụ cận đây, còn công kích nhân loại, không hợp với lẽ thường. Theo lý thuyết, loại thời điểm này ác ma hoặc là rời xa, hoặc là hành sự cẩn thận. Lại chạy mấy bước, phía trước xuất hiện ác ma ảnh tử. Còn lại ác ma tộc nhóm đều gặp, chỉ có cao lớn nhất vậy mạnh nhất ác ma, Chu Lãnh là lần đầu tiên thấy. Đó là một cái toàn thân áo giáp màu bạc nữ nhân, mái tóc màu đỏ, trừ da đầu, toàn thân bị áo giáp bao trùm. Trên mặt che kín quái dị ký hiệu màu đen. Miệng của nàng dường như bị son môi nặng nề bôi lên, phần miệng cong thành màu đỏ khuôn mặt tươi cười. Mặt mũi của nàng vặn vẹo run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ. Nàng tay trái nắm dây cương, phải tay nắm lấy một thanh cốt kiếm, giống như xương sống san bằng, lưỡi kiếm che kín gai nhọn. Nàng ngồi xuống là một thất con ngẽ lớn nhỏ tọa lang, xanh mơn mởn mắt sói, nhìn về phía Chu Lãnh. Chương 122, phá tâm, 1, chương 122, phá tâm, 1, tòa kia lang cái hốc, trường một tấm nam tính mặt người. Kia khuôn mặt nam nhân mặt hướng nữ kiếm sĩ, trực câu câu nhìn nàng. Nhân diện tòa lang. Chu Lãnh nhìn xung quanh, lại nhìn phía cái đó nữ ác ma. Khổ thống thị nữ. Bái ma giáo cùng bộ phận cao tầng ác ma chuyên thuộc thị vệ, các nàng ngẫu nhiên đơn độc hành động, nhưng đại đa số đều sẽ đi theo chủ nhân. Mỗi một vị, ít nhất là luyện thể kỳ. Cái này khổ thống thị nữ màu bạc trên khôi giáp, trải rộng vết rách, quyền trường lớn, rõ ràng là nhân loại võ công đánh lên. Một ít vết thương còn đang ở nhẹ nhàng nhúc đích. Chu Lãnh ngay lập tức sửa đổi phương hướng, hướng bên phải bên cạnh chạy trốn. Nơi này tựa hồ chính là trước đây Ma Đại Hoa Viên vị trí. Đột nhiên, một tiếng quái dị nhưng hùng vĩ tiếng tim đập vang lên, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Chu Lãnh trái tim tê dần, tay trái che lấy trái tim, lảo đảo giảm tốc, kém chút quẳng xuống đất. Kia khổ thống thị nữ đột nhiên hé miệng, môi đỏ bố lượng, phảng phất là một khuôn mặt tươi cười. Cổ họng của nàng trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giết hắn! Khổ thống thị nữ giơ cánh tay lên, giơ lên vết máu loang lổ tích truy quốc kiếm. Dưới nách của nàng, vết thương vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe, lại nhanh chóng khép lại, không ngừng núp đích. Giết! Mười mấy đầu dáng vẻ khác nhau vận huyết hậu kỳ ác ma lao thẳng tới Chu Lãnh. Khổ thống thị nữ lại vòng qua bọn hắn, từ tiền phương chặn đường Chu Lãnh. Chu Lãnh nhìn về phía khổ thống thị nữ, nàng công kích tốc độ lại nhanh hơn chính mình. Chuyện này ý nghĩa là, một sáng nàng cuốn lấy chính mình, và kia mấy trăm ác ma đến, chết không có chỗ chôn. Vô số suy nghĩ tại trong óc hiện lên, Chu Lãnh đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng tới kia 12 đầu vận huyết hậu kỳ ác ma. Trên đường, Chu Lãnh theo Lương Bạch Tâm trong Ma Linh Đại lấy ra cần thiết đan dược, một vừa để xuống trong túi, bao gồm giải độc bách tích đan, trong thời gian ngắn kích phát khí huyết đồng thời ngăn cách bộ phận cảm giác đau cùng tuyệt đan. Kia khổ thống thị nữ thấy Chu Lãnh chuyển hướng, lại giảm bớt tốc độ, tượng khán giảm một dạng, nhìn Chu Lãnh đón lấy kia 12 đầu ác ma thuộc hạ. Chu Lãnh nuốt vào bổ nguyên hoàn, bổ huyết hoàn cùng dưỡng khí hoàn các một khỏa, vọt tới con thứ nhất trường giác ma trước mặt. Ngoài ra vài đầu ác ma trưởng tiên, trường xoa đánh tới. Chu Lãnh né tránh trường xoa, mặc cho trường tiên rút ở phía sau lưng. Chú ngữ của kỳ đạo giả bay ra, huyết đục xé rách. Chu Lãnh thân hình thoát một cái, cố nén kịch liệt đau đớn, tiếp tục ra tay. Một trường đánh vào trường giác ma ngực bụng chính giữa, cánh tay xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi. Chu Lãnh giơ lên đầu này trường giác ma cơ thể, giống vung mạnh đại đồng một dạng, đánh tới hướng cái khác các ma. Trường giác ma gãy làm hai, nửa người trên quăng bay ra đi. Chu Lãnh khẽ cong eo, giống linh hầu, tiến vào một đầu long bụng như ma dưới phần bụng vương. Hai cước đạp địa, trên thân thể đỉnh, hai cánh tay giơ lên. Song long xuất thủy. Bành! Long bụng như ma phần bụng tính cả bên trong ngã con chân thân oanh tạc, Chu Lãnh cánh tay cùng nửa người tiến vào long bụng như ma trong thân thể. Hai cánh tay hướng ra phía ngoài kéo một cái. Xoay một tiếng, long bụng như ma đứt thành hai đoạn. Chu Lãnh đứng tại chỗ, vận chuyển chân khí, đánh bay đầy người huyết. Còn lại 10 đầu ác ma nhìn tách ra mang như ma ra Chu Lãnh. Này là nhân loại, còn là ác ma. Kia khổ thống thị nữ hai mắt lóe sáng, dường như lộ ra chân chính mỉm cười. Tọa lang mặt người đi theo cười lên, nhìn về phía khổ thống thị nữ ánh mắt càng thêm mê say. Chu Lãnh một cái bước xa, phóng tới kỳ đạo giả. Kỳ đạo giả lùi lại, ngoài ra hai đầu ác ma tả hữu mà đến, cản tại phía trước. Chu Lãnh vận dụng đạp vân túng, cơ thể bay lên không, một cái lộn về phía trước, lướt qua hai ác ma, ở giữa không trung, nâng lên tay phải, chụp về phía kỳ đảo giả chán. Cút! Kỳ đảo giả mở cái miệng rộng, từng đạo màu trắng tinh thần xung kích cùng âm ba công kích đồng thời đánh tới. Chu Lãnh trên mặt làn da giống gợn sóng chấn động, hai thai rớm máu. Không e ngại không sợ hãi, một trường rơi xuống. Bành! Kỳ đảo giả đầu sập vào lồng ngực, tiến vào phân bụng, vòng qua xương chậu, theo giữa hai chân rơi xuống, rơi trên mặt đất. Sau đó, toàn bộ thân thể tan ra thành từng mảnh. Tất cả ác ma sửng sốt một chút. Cái này nhân loại, thái tàn bạo. Chu Lãnh tiếp liền xuất thủ, liều mạng nhìn bị thương, cũng muốn trong thời gian ngắn giải quyết một cái. Chẳng qua 40 mấy chiêu, tận đánh chết 12 cái ác ma. Chu Lãnh đứng tại chỗ, nhìn qua chậm rãi tới trước khổ thống thị nữ, há mồm thở dốc. Không tệ, rất không tệ. Khổ thống thị nữ nói xong rõ ràng hắn ngữ. Người đi qua cũng là loài người. Chu Lãnh nói xong, hướng nhét vào miệng đan dược. Khổ thống thị nữ sắc mặt đại biến, cả giận nói, đừng dùng nhân loại làm bẩn chúng ta ác ma. Người trước kia, nhất định là người tốt. Chân chính ác nhân, sẽ không như thế dễ phẫn nộ. Chu Lánh chậm rãi nói. Khổ thống thị nữ trên mặt hiện hiện bặm bẹo nét mặt, tươi đẹp môi đỏ đang cười, mặt mày trong lúc đó tựa như đang khóc. Nhân diện tọa lang mặt người nét mặt, vậy theo biến hóa của nàng mà biến hóa. Ta hiện tại không phải người tốt, cũng không phải ác nhân, là ác ma. Khổ thống thị nữ nói xong, vung vây tích truy cốt kiếm, chém giết tới. Hai người gần, khổ thống thị nữ cốt kiếm liên bổ. Chu Lánh trở mình tránh né. Suy. Chu Lánh nhìn sang, mũi kiếm lướt qua, rõ ràng chưa chạm chạm đất mặt, lại tách ra bùn đất, lưu lại một cái rõ ràng dấu vết. Một kiếm này đủ để đem người một phân thành hai. Không hổ là luyện thể kỳ. Bất luận là lực lượng, tốc độ hay là phản ứng, cũng trên mình. May mắn là nàng trước đó trải qua khổ chiến, thân ở trên là vết sẹo. Chu Lánh một bên tránh né, vừa quan sát khổ thống thị nữ phương thức chiến đấu, tìm cơ hội. Đây là đang nguyệt chiếu ảnh bích đen trắng người thí luyện bên trong, thu hoạch kinh nghiệm. Ngay cả mạnh như vậy người áo trắng cũng có dấu vết mà lần theo, cái này khổ thống thị nữ cũng giống như thế. Chu Lánh cũng không liều mạng, tới tới lui lui cùng khổ thống thị nữ cùng nhau. Khổ thống thị nữ rất mạnh, nhưng Chu Lánh trải qua thiên giai luyện, chiến đấu ý thức đã sớm siêu việt tự thân cảnh giới, thậm chí trên khổ thống thị nữ. Khổ thống thị nữ công 30 mấy chiêu, Chu Lánh không chút nào tổn thương. Chu Lánh rất nhanh thăm dò khổ thống thị nữ đại thể phương thức chiến đấu, vậy bén nhạy bắt được nàng sườn phải vết thương ảnh hưởng. Khổ thống thị nữ nguyên bản còn cẩn thận từng ly từng tí, lâu như vậy Chu Lánh không dám hoàn thủ, nàng ra chiêu lại càng phát ra tùy ý, phản phất đang trêu đùa địch nhân. Khổ thống thị nữ lần nữa huy kiếm vào tới, Chu Lánh tránh thoát một kiếm, lần đầu tiên ra chiêu. Hơn nữa là liên tục hai trưởng. Mục tiêu không phải khổ thống thị nữ, mà là nhân diện tọa lang phải chân sau. Bành, bành. Thứ nhất trưởng thường thường, trưởng thứ hai, thiên triều quán hải. Hai trưởng thành sát chiêu. Răng rác một tiếng, tọa đùi sói xương vỡ nước, khổ thống thị nữ cơ thể nhoáng một cái. Khổ thống thị nữ manh xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Chu Lánh. Ngươi trưởng lực sao có thể làm bị thương trung vị ác ma? Tọa lang mặt người gầm nhẹ nói, chân khí của hắn không đúng, chỉ sợ có khí kỳ thân. Chứ ngươi, đang đập nhu. Khổ thống thị nữ trong nháy mắt đã hiểu, nàng gào thét một tiếng, trái tay nắm chặt lại dây cương, quay đầu thẳng hướng Chu Lánh. Tọa lang chân sau bị thương, với lại chân khí kỳ dị, tốc độ lại giảm. Chu Lánh xem xét kế hoạch có hiệu quả, không lui về sau nữa, mà là đón lấy khổ thống thị nữ phóng đi. Chu Lánh tránh thoát khổ thống thị nữ một kiếm, một trưởng rơi vào nhân diện tọa lang eo ở giữa. Khổ thống thị nữ lại xung lại, Chu Lánh tiếp tục tránh né, lại một trưởng đánh sau nhân diện tọa lang ngông. Nhân diện tọa lang giận dữ hét, ngươi sao chỉ đánh ta?